Chương một trong núi lớn tiệm sách, chương một trong núi lớn tiệm sách ai? Lại là không có buôn bán một ngày, từng ngày này lúc nào mới là kích cỡ a? Tô Huyền buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trước quầy, nhìn xem sửa sang cũ nát đơn sơ cửa hàng, cùng ngoài cửa rậm rạp che trời cổ thụ, một mặt phiền muộn. Hắn đến từ Lam Sắt Tinh, xuyên qua đến nơi đây đã có mấy ngày thời gian, đã thức tỉnh một cái hố tra hệ thống, cho hắn tại mảnh này trong rừng sâu núi thẳm mở một cái tiệm sách, để hắn ở chỗ này bán tiểu thuyết. Người ta hệ thống đều là các loại sâu tạc tiền, hắn làm sao bày ra như thế một cái hệ thống? Mấy ngày, hắn ngay cả một bóng người cũng còn không thấy được, cái này đặc mèo bán cho quỷ a? Ai? Nhân sinh tịch mịch như tuyết a. Ngay tại Tô Huyền cảm thán nhân sinh vô vọng thời điểm, một bóng người xuất hiện tại cửa tiệm trước, Tô Huyền tự nhiên cũng phát hiện, lập tức kích động ngồi ngay ngắn. Hắn khách hàng đầu tiên tới, nhưng nhìn người tới tướng mạo hắn ngây ngẩn cả người. Đây là thứ đồ chơi gì? Chỉ gặp một cái đầu đỉnh tóc lục, mặt xanh nhanh vàng, người không giống người, quỷ không giống quỷ, đồ chơi chính đông dương tây nhìn đánh giá hắn tiểu điếm. Thứ gì? Quật tợ lại. Tịch mịch quá lâu, Tô Huyền ngây ra một lúc, không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh đi ra phía trước, nhiệt tình kêu gọi. Tới tới tới, khách quan, mau mời tiến, tiệm mới khai trương, ngươi là ta khách hàng đầu tiên, hôm nay toàn trường giảm 50. U. Huynh đệ, ngươi trang bị này có thể à, thật tờ mờ rất thật, ngươi nhìn cái này răng hàm, còn có tóc. Phúc, thật xin lỗi a huynh đệ, ngươi cái này cổ nhân vật gì nha, làm sao còn đỉnh lấy một đầu tóc lục. Tô Huyền cười ra tiếng, phát ra khố 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 thanh âm. Yêu quái một bước, cảm giác toàn thân không được tự nhiên, nhân loại trước mắt, hai mắt sáng lên đang nhìn hắn, cảm giác muốn đem hắn ăn hết. Hai người bọn hắn đến cùng ai mới là yêu quái a? Hắn muốn là sư đà lĩnh một cái bình thường tiểu yêu, đói bụng nghĩ ra được tìm một chút ăn uống, nhưng không nghĩ tới thế mà ở chỗ này đụng phải một cái như vậy không hợp tói thường nhân loại, chẳng những không sợ hắn, còn đối với hắn dở trò. Ta là một cái yêu quái không cần mặt mũi sao? Ta nhìn ngươi là không có chịu qua đánh đi. Lục Mao quái có chút tức giận, mở ra miệng to như chậu máu, liền phải đem trước mặt tay cho cắn xuống. Ai biết, nhân loại trước mặt giắt cánh tay của hắn trực tiếp cho hắn kéo vào trong tiệm. Đến. Bản điếm vừa khai trường, mặc dù đồ vật không nhiều, nhưng đều là tinh phẩm. Tô Huyền mặt không đỏ tim không đập lấy ra trong tiệm duy nhất một quyển sách Dương Tiên trực tiếp nhét vào Lục Mao quái trong ngực. Tuyệt đối chính bản, hàng đẹp giá rẻ, ngươi là người thứ nhất khách nhân, ta cho ngươi giảm 50 chỉ cần 5 lượng bạc, thế nào? Rất có lời đi. Nhân loại, ta là yêu quái, ngươi không sợ ta? Lục Mao quái cuối cùng mở miệng, mặt giận dữ, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải loại người không sợ chết này loại, người bình thường loại cái nào nhìn thấy hắn không bị dọa đến cứt đái cùng ra, này cũng tốt, thế mà làm lên việc buôn bán của hắn. Có thể hay không tôn trọng ta một chút ta? Đúng đúng đúng, yêu quái tôi, ta hiểu, bộ nào phiên bên trong? Tô Huyền liên tục gật đầu, một bộ ngươi nói đều đúng bộ dáng. Hắn đều như vậy, vì cái gì không thuận hắn đâu? Đây chính là hắn hộ khách thứ nhất, nhất định phải cho hầu hạ tốt, mặc kệ nói cái gì, dù sao ngươi nói đúng, tuyệt không phản bác. Đến, ta giới thiệu cho ngươi một chút bộ tiểu thuyết này. Tô Huyền đối với hộ khách thứ nhất vô cùng chân quý, mở sách bắt đầu chăm chú giới thiệu, vô cùng nhiệt tình. Nhìn xem gần trong gang tấc đầu lâu, Lục Mao quái nghĩ nghĩ mở ra miệng rộng liền muốn cắn xuống một cái, sự tình kỳ quái phát sinh, hắn mở ra miệng rộng, vô luận như thế nào cũng khép kín không lên, phản phất bị một cỗ lực lượng vô hình cho ngăn lại. Cái tổ, chuyện gì xảy ra? Ta cái miệng này làm sao không nghe sai khiến? Lục Mao quái chấn kinh, vô luận hắn ra sao dùng sức, cũng không thể đem nhân loại trước mặt này đầu lâu cho cắn xuống. Thế nào? Rất đặc sắc đi, Lục Mao quái miệng lại bắt đầu nghe sai sự, lập đi mấy lần, phát hiện khép mở tự nhiên. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Căng gân. Lục Mao quái cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng, cũng không có suy nghĩ nhiều, vận chuyển đan điền chi hỏa, liền phải đem nhân loại trước mặt cho nướng, ai ngờ lửa đến bên miệng, lại dám đánh cái nấc, hóa thành một sợi khói xanh. Cái này, Lục Mao quái trợn tròn mắt, lập tức có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Không thích hợp, quá không đúng. Nơi này có vấn đề, nhất định có vấn đề. Nghĩ đến đây, Lục Mao quái mồ hôi lạnh chảy ròng, toàn thân đều đang phát run, hắn còn muốn chạy, nhưng cảm giác chân không nghe sai khiến. Thế nào khách quan, tiểu thuyết rất đặc sắc đi. Già trẻ không gạt, ngươi là ta khách hàng đầu tiên, chỉ cần 3 lượng bạc ngươi là có thể đem nó mang về nhà. Tô Huyền nhiệt tâm nói ra. Mặc kệ tiểu gì, trước bán lại nói, cùng lắm thì tích lũy tiền, chạy đến vùng núi hẻo lánh trong ổ vượt qua quãng đời còn lại tinh cầu. Lục Mao quái đần độn nhìn xem sách trong tay, một mặt một bước. Người này thật chỉ là muốn bán tiểu thuyết cho hắn. Không thể nào. Vẫn là ngại quý. Tô Huyền nhíu mày, trong lòng có chút dãy rủa, đang nghĩ có nên hay không bất thêm chút nữa. Nhưng là bộ biểu tình này rơi vào Lục Mao quái trong mắt lập tức liền biến vị. Ý gì đây là? Không phải là bởi vì chính mình chọc giận hắn, người này đang do dự muốn hay không giết hắn. Mua, ta mua. Lục Mao quái kịp phản ứng, cấp bách nói ra, tay vươn vào trong ngực lấy ra mấy lượng bạc, trên mặt biểu lộ sắp khóc đi ra. Ta cứ như vậy nhiều. Đủ, đủ. Tô Huyền một mặt ngạc nhiên tiếp nhận bạc, nhét vào trong ngực. Một cố cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Hắn rốt cục khai trương. Tô Huyền đưa mắt nhìn nó rời đi, một mặt vui mừng cùng thỏa mãn, cảm giác thành tựu tràn đầy. Làm ăn chính là muốn phục vụ trí thượng, mặc dù đồ vật mắc tiền một tí, nhưng là chỉ cần hắn phục vụ tốt, không lo bán không được. Một bên khác, Lục Mao quái một trận phi nước đại trở lại động phủ bang một tiếng đóng cửa lại, tựa ở trên cửa miệng lớn thở hổn hển. Quá kinh khủng, quá quỷ dị. Vừa mới cái chỗ kia đơn giản quá tà môn. Tỉnh táo một lúc sau, hắn đặt mông ngồi ở trên giường, trong tay tiểu thuyết tùy ý ném tới một bên. Đang muốn nghỉ ngơi một chút, đột nhiên bị tiểu thuyết trang bịa cái kia hai cái siêu siêu bẹo bẹo nhưng cực kỳ thần tính hai chữ hấp dẫn. Dương Tiên Lục Mao quái mặc dù là yêu quái, nhưng là sống lâu dài, nhân loại chữ cũng là nhận biết không ít. Nhìn một hồi, hắn quỷ thần xui khiến cầm lên tiểu thuyết, lật xem, bất chi bất giác, một canh giờ đã qua. Tô Huyền Bán Dương Tiên là thuộc về thể văn nguyên bản, áp xúc phía dưới, số lượng từ muốn so nguyên tắc ít đi rất nhiều. Một canh giờ thời gian, Lục Mao Quái đã nhìn hơn phân nửa. Trong lúc đó còn cảm khái và phần, vị thiếu niên này nhân vật chính, vận mệnh nhiều thăng trầm, bị cha ruột tính toán, nhưng là hắn không hề từ bỏ, cùng thiên địa tranh đấu, đi lên quật khởi chi lộ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, một đường đánh đâu thắng đó, cuối cùng đứng ở đỉnh phong. Lục Mao Quái mặc dù chỉ là một cái bình thường tiểu yêu, nhưng là đã từng hướng tới trong sách miêu tả như thế, vô địch khí khái, trích tinh la nguyệt, đem đầy trời thần Phật đều dẫm tại dưới chân. Lục Mao Quái đưa vào đi bảo, nhìn chính là như si như say, không thể tự thoát ra được, một cố khó tả cảm ngộ xông lên đầu, trong cơ thể hắn cũng xuất hiện một sợi khí cơ, bắt đầu du tẩu tu luyện. Đây là công pháp. Lục Mao Quái trực tiếp ngây ngẩn cả người, một giây sau, một cố cuồng hỉ xông lên đầu. Chương 2 đại thánh truyện thuyết chương 2 đại thánh truyện thuyết thế gian là một cái đại khổ hải, người ở trong biển, nhục thân là thuyền, hồn nhi là người trong thuyền, thuyền chở người, một mực hướng bờ bên kia chạy. Lục Mao Quái trong lòng khiếp sợ không thôi, tê cả da đầu, kích động toàn thân đều đang run rẩy. Hắn vậy mà lĩnh ngộ trong tiểu thuyết công pháp tu luyện. Trong đầu, từng cái màu vàng chữ lớn xuất hiện, ánh vàng rực rỡ, chiếu sáng rạng rỡ, tản ra vô thượng kinh người đạo vận. Thái thượng đạo kinh đây là trong tiểu thuyết một cái cực kỳ khủng bố giáo phái tu luyện công pháp, có thể thẳng tới quỷ tiên cửu trọng, thậm chí có thể trùng kích dương tiên cảnh giới. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn có một ngày cũng có thể giống trong sách viết như thế, thẳng tới bờ bên kia, trường sinh bất tử. Nghĩ tới đây, Lục Mao Quái kích động không kềm chế được, nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đứng người lên ngửa mặt lên trời gào thét. Kích động một lát, hắn không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện, trong đầu nghĩ đến Thái Thượng Đạo Kinh tu luyện khẩu quyết, rất nhanh liền nhập định, tiến vào trạng thái. Lục Mao Quái mặc dù chỉ là tiểu yêu một cái, nhưng là thấy biết không ít, chưa từng ăn thịt rồng, nhưng là thấy qua Long Phi, hắn biết rõ, cái này Thái Thượng Đạo Kinh là một môn phẩm cấp phi thường cao công pháp. Cao không dám nói, kim tiên chi cảnh dễ như trở bàn tay. Tại cái này thánh nhân không ra, chuẩn thánh vượng Mao Lân giác thời đại, kim tiên tại rất nhiều nơi đều có thể xung pha, thuộc về chiến lược cao đoan. Thế giới này đẳng cấp chia làm, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hoàn hư, luyện hư hợp đạo, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên, chuẩn thánh, thánh nhân, thiên đạo, đại đạo. Lục Mao Quái cẩn thận cảm ngộ, thỉnh thoảng có đại đạo thanh âm từ trong đầu truyền đến, cảnh giới cũng theo đó mà thăng. Cùng lúc đó, còn tại làm nhìn thấy chờ khách người Tô Huyền đột nhiên ngồi ngay ngắn, như bị sét đánh bình thường, hai mắt trừng tròn trịa. Lúc này, tại đan điền của hắn chỗ có khổng lồ linh khí tại hội tụ, cực kỳ khủng bố. Cái tổ, đây là chuyện ra sao? Có người tại trong bụng ta hấp khí. Tô Huyền lập tức có chút luống cuống, đứng người lên gấp vào đầu bước hai. Đốt, phát hiện có sinh linh đang đọc Dương Tiên cũng có cảm giác ngộ. Đốt, có sinh linh cảm ngộ ra Thái Thượng Đạo Kinh ký chủ đồng bộ thu hoạch được cảm ngộ, tu vi tăng trưởng. Đột nhiên xuất hiện tiếng nhắc nhở giống như tiếng trời, để Tô Huyền lập tức kịp phản ứng, cảm động muốn khóc. Hệ thống, người rốt cục khi người. Con tưởng rằng lão tử muốn cả một đời làm tiệm sách lão bản, làm cái người bình thường. Tô Huyền kích động cảm khái nói. Nói trở lại, hệ thống công năng cũng thật sự là biến thái, người khác nhìn hắn bán sách, cảm ngộ ra đồ vật hắn cũng có thể đồng bộ thu hoạch được. Cái này nếu là ngày sau có thành tựu trên bạn nhìn hắn bán được sách, như vậy hắn còn không phải trực tiếp nguyên địa bay lên. Nghĩ tới đây, Tô Huyền đột nhiên ý thức được, cái này tuyệt không phải là một cái bình thường thế giới, một cái có thể tu luyện thế giới. Cái kia vừa mới cái kia cổ cùng ma thật là một cái yêu quái. Nghĩ tới đây, Tô Huyền mồ hôi lạnh đều muốn xuống. Hắn vừa mới không có bị yêu quái ăn, thật sự là đặc meo vận khí tốt. Không hổ là xuyên qua nhân sĩ, có được đại khí vận. Thời gian đúng dung, một đêm rất nhanh liền đi qua. Kim kê tảng sáng, sắc trời dần sáng. Và anh, Lục Mao Quái rốt cục ở trên trời sáng thời gian lộ sát nhập tiên, bước vào nhân tiên chi cảnh. Mơ màng tỉnh lại, trên mặt nổi lên một tia mừng như điên. Cảm thụ được thể nội bồng bột lực lượng kinh khủng. Hắn đơn giản muốn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét. Nguồn lực lượng này quá cường đại, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Ta thế mà cũng thành tiên. Ha ha, nay đã thành tiên, từ đó về sau, danh hào của ta Tiên Lang Vương. Lục Mao Quái hào khí vượt mây nói, bản thể của hắn vốn là một cái lang tinh. Sau khi thành tiên, tự nhiên không thể gọi trước kia áp chế tên. Bản thân say mê một phen đằng sau, Thiên Lang Vương bắt đầu suy tư. Tiệm sách kia lão bản đến cùng là thần thánh phương nào? Lúc này Thiên Lang Vương nhớ lại lúc trước đủ loại, trong lòng đã là kinh đào hải lãng. Lão bản tiệm sách kia, rất có thể là một vị nào đó kinh khủng đại năng, hiển hóa tại trước dạy bảo với hắn. Khó trách bọn hắn cái này sư đà lĩnh đột nhiên xuất hiện một cái tiệm sách, nguyên lai đây là có nguyên do. Chẳng lẽ là nhìn chúng thiên tư của hắn, cho nên chuyên tới để dạy bảo. Đốt. Lục Mao Quái tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh đạt tới nhân tiên tu vi. Ký chủ đồng bộ thu hoạch được nhân tiên tu vi. Ký chủ, Tô Huyền. Tu vi, nhân tiên sơ kỳ. Công pháp, Thái Thượng Đạo Kinh. Thần thông, không. Điểm thuộc tính, ba bán sách thu hoạch được. Ta cái này đều nhân tiên. Tô Huyền nhìn xem tài liệu cá nhân, lâm vào ngốc trệ. Ký chủ bán ra quyển tiểu thuyết thứ nhất cũng đạt được hộ khách tán thành, ban thưởng mở ra tiếp theo quyển tiểu thuyết quyền hạn. Phải chăng mở ra? Mở ra. Tô Huyền không hề nghĩ ngợi hồi đáp. Ngay tại mở ra, rút ra tiếp theo quyển tiểu thuyết. Một cái màn sáng xuất hiện ở trước mắt, phía trên sắp hàng rất nhiều tiểu thuyết. Đấu phá thương khung long phủ thế giới nhất diệp gia thiên phàm nhân tu tiên đại thánh truyền thuyết. Tô Huyền nhìn có chút trông mà thèm. Mấy bản này tiểu thuyết thế giới quan một cái so một cái sâu, cái này cũng mang ý nghĩa chỉ cần bán đi có người nhìn, một ngày nào đó hắn cũng có thể trở nên giống mấy cái này Long Ngạo Thiên nhân vật chính như vậy ngư bức. Chúc mừng bất chúng tiểu thuyết đại thánh truyền thuyết. Đại thánh truyền thuyết. Tô Huyền có chút ngượng bức, điều ra tiểu thuyết giới thiệu nhìn lại. Đây là một bản bối cảnh lấy yêu ma làm chủ thế giới, giảng thuật là một thiếu niên bị thanh lưu chỉ dẫn, đi lên con đường tu tiên cố sự. Trong tiểu thuyết có một cái cực kỳ cường đại công pháp gọi là thần ma cử biến, mỗi một biến đều có thể cải biến huyết mạch cùng bản nguyên, nói cách khác, liền xem như một con lợn tu luyện, cuối cùng cũng có thể hóa thân chân long. Ngư bức. Tô Huyền sau khi xem xong, phát ra cảm thán, quyển tiểu thuyết này vô cùng có thị trường, nội dung không sai, có bán chạy tiềm lực. Tô Huyền đóng cửa tiệm, chuẩn bị chủ động xuất kích, hắn hiện tại đã có năng lực tự vệ nhất định, không đến mức giống trước đó như thế, tay trói gà không chặt, trong ngực cất hai quyển tiểu thuyết, Tô Huyền tại rừng sâu núi thẳm tản bộ đứng lên. Mãi mãi, người không có còn chưa tính, ngay cả yêu quái cũng không nhìn thấy, đều chết ở đâu rồi. Tô Huyền một bên tản bộ một bên nói thầm lấy. Đúng lúc này, phía trước chuyển đến động tĩnh. Tô Huyền nhãn tỉnh sáng lên, từ từ tới gần. Chỉ gặp hai đầu yêu quái ngay tại tranh đấu, một người thân hổ đầu hổ tinh, còn có một cái nhu đầu tinh. Lúc này, nhu đầu tinh bị đánh liên tục tiêu thảm, không hề có lực hoàn thủ. Hổ tinh đắc ý cười to nói, liền ngươi cái này sợ dạng, coi như tu luyện 1000 năm cũng không phải đối thủ của ta. Về sau nhìn thấy hổ ra ra ba quỷ chí lệnh, trong miệng hô hào ra ra tốt, hiểu không? Nói cho hết lời một cước đem nhu đầu nhân đá bay ra ngoài, nên ngăn đi. Tô Huyền không có ngăn lại hổ tinh làm ăn, hắn cảm thấy đầu này hổ tinh có chút dữ dội, làm không tốt chính mình đánh không lại, còn trắng dựng một cái mạng, cho nên đành phải thôi. Nhưng là bị đánh ngã nhu đầu nhân. Tinh, liền không giống với lúc trước, rõ ràng rất yếu. Nhu đầu, bị người đánh tư vị như thế nào? Tô Huyền nên ngang đi ra ngoài, đi tới nhu đầu quái trước mặt. Chương ba tiên sư, chương ba tiên sư, đây là một đầu châu đen, chủng loại hẳn là châu nước, hai cái sừng châu sơn đen tối đen, lập loại tỏa sáng. Nhân loại. Nhân loại đáng chết, dám chế rêu ta láo nhu. Nhu đầu quái dãy rủa lấy, muốn đứng lên, lại đặt mông ngồi quỳ chân trên mặt đất. Bớt nói nhiều lời, ta có biện pháp có thể để ngươi đánh bại vừa mới hổ tinh, có hứng thú hay không nghe một chút? Tô Huyền cũng không nói nhảm, con trâu này trí thông minh rõ ràng không cao, không cần thiết làm những cái kia tâm địa gian dảo, trực tiếp bán liền thành. Cho cười, một kẻ nhân loại như ngươi có thể có biện pháp nào? Các loại ta láo nhu thương lành, ta liền đem ngươi tên nhân loại này cho biến thành phân và nước tiểu. Nhu đầu quái lộ ra một người tính hóa ngạo nghễ biểu lộ. Tô Huyền không nói hai lời, cho hắn một quyền, mặc dù hắn hiện tại không biết cái gì pháp thuật, nhưng là lực lượng của thân thể cũng không thể khinh thường, dưới một quyền này đi đem nhu đầu đánh ngao ngao thét lên. Đừng gào. Biết ta vì cái gì cường đại như thế sao? Bí quyết ngay tại cái này. Tô Huyền đem trong ngực hai quyển tiểu thuyết móc ra, vừa cười vừa nói. Thứ đồ chơi gì đây là? Nhu đầu quái xoa mặt lông, coi chừng bên trong mang theo nghi hoặc hỏi. Tô Huyền một mặt ý cười, tựa như là một cái bán võ lâm bí tịch lao đầu lừa dối tiểu hải bình thường, nói đây là hai quyển tiên pháp bí thuật, học được đằng sau, bảo đảm ngươi đem đầu kia hổ tinh đánh đều cha gọi mẹ, ngươi ta hữu duyên, ta chỉ bán ngươi 5 lượng bạc một bản, coi như là kết một thiện duyên. Nhân loại ngươi thật coi ta là kẻ ngu, ta chữ lớn không biết mấy cái làm sao có thể xem hiểu tiên gia pháp quyết. Nhu đầu quái mang theo khinh bỉ nhìn xem Tô Huyền. Nhân loại ngu xuẩn, muốn lừa dối ta lão nhu cũng không có dễ dàng như vậy. Đốt. Thiên Lang Vương đọc Dương Tiên cảm ngộ thần thông chân không đại thủ ấn ký chủ đồng bộ thu hoạch được. Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở, Tô Huyền một cái giật mình, ngay sau đó một cỗ khổng lồ cảm ngộ tràn vào trong đầu, hắn trong nháy mắt liền nắm giữ thần thông chân không đại thủ ấn. Đây là trong tiểu thuyết cực kỳ cường đại một môn thần thông, dưới một trường, bài sơn đảo hải, tồi sơn đoạn nhạc không nói chơi. Được thần thông như thế, Tô Huyền trong lòng cao hứng, cố ý muốn khoe khoang một phen, mang trên mặt không hiểu ý cười. Nhu đầu quái có chút ngượng bức, người này có phải hay không choáng váng? Đặt cái này cười ngây ngô cái gì đâu? Sau một khắc hắn trợn tròn mắt, chỉ gặp Tô Huyền đưa tay kết xuất một ấn, ánh vàng rực rỡ, sáng loáng, hóa thành mấy chục trượng lớn nhỏ, trực tiếp đem chúng quanh của một cự thạch cho rời thành đất bằng. Khổng lồ tiếng vang chiến trận, giống như thiên uy, khủng bố vô biên. Nhu đầu quái trường lớn nhu nhãn, gian nan nuốt ngụm nước bọt. Cái kia, vừa mới nói đến cái nào? Tô Huyền trên mặt mang ý cười, nội tâm có chút kích động nhỏ. Môn thần thông này lực phá hoại thật sự là quá cường đại, hắn chỉ là tiện tay thử một lần cứ như vậy điều, vừa xa khỏi tưởng tượng của hắn. Tô Huyền là kích động, nhưng là bộ dáng này rơi xuống nhu đầu quái trong mắt cũng có chút không giống với lúc trước. Nhân loại này là đang uy hiếp hắn. Nếu như không mua sách, người này có thể hay không trực tiếp cho hắn đến một trường. Đến lúc đó hắn lão nhu sợ là ngay cả cặn cũng không còn. Ta mua, hai quyển đều mua. Nhu đầu quái nhu thuận nhẹ gật đầu, rất có ánh mắt nhận lấy Tô Huyền sách trong tay. Cái này nào dám không mua a, chẳng phải 10 lượng mà sao? Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn hay là phân rõ ràng. Có ánh mắt, mua về nhất định phải nhìn a, muốn học ta vừa mới chiêu kia sao? Trong này liền có. Tô Huyền tỉ mỉ dặn dò. Sách mua không phải trọng yếu nhất, muốn được nhìn mới được, vạn nhất cái này nhu đầu nhân mua về liền bức chẳng phải uổng công. Nhu đầu quái nghe Tô Huyền lời nói, liên tục gật đầu, giống một cái bé ngoan, nhưng là trong lòng nhưng không có coi là thật. Ta tin ngươi cái quỷ, pháp không thể khinh truyền. Nhu bức như vậy thần thông nếu là chỉ cần mấy lượng bạc, lão tử có thể mua được phá sản. Chờ về đến liền đem sách ném đi, đánh chết hắn cũng sẽ không đi xem. Tạm biệt, tiệm của ta ngay tại cách đó không xa, có cần đến trong tiệm tìm ta à? Trước khi đi Tô Huyền không quên dặn dò. Nhất định, nhất định. Nhu đầu quái liên tục gật đầu, nhưng là không ngừng bước, chạy còn nhanh hơn thỏ, rất nhanh liền biến mất không thấy. Tô Huyền vui mừng nhẹ gật đầu. Xem ra là hắn tạo nên tác dụng. con nghe con này yêu đã không kịp chờ đợi muốn trở về xem sách. Thật tốt. Tô Huyền tâm tình thật tốt, huýt sáo chậm rãi đi trở về, trong lòng tính toán, xem ra lần sau muốn bao nhiêu mang một ít sách đi ra, không phải vậy căn bản cũng không đủ bán. Ngay tại Tô Huyền rời đi sau đó không lâu, một cái thân người hồ thủ đích yêu quái đi ra, nhìn một chút Tô Huyền rời đi phương hướng, lại nhìn một chút nhu đầu quái rời đi phương hướng, rơi vào trầm tư, trong ánh mắt lộ ra nhân tính hóa trí tuệ. Cuối cùng, nàng hướng phía nhu đầu quái rời đi phương hướng đổi tới. Tô Huyền trong tay dẫn theo một con chim lớn, còn chưa tới trước hiệu, liền nhìn thấy đỉnh lấy một đầu tóc lục yêu quái đứng tại trước hiệu trông mong mà đợi. "U, người đã đến." Tô Huyền chào hỏi một tiếng, đi đến trước hiệu bắt đầu nhóm lửa gà nướng. Thiên Lang Vương gãi đầu một cái, một mặt định nọt ý cười, nói tiên sư, tiểu yêu đặc đến cảm tạ sự giáo huấn của ngươi tri ân. Hắn học nhân loại bộ dáng, hai tay ôm quyền, thật sâu bái. "Tiên sư." Tô Huyền yên lặng cười một tiếng, lắc đầu, nói ta chỉ là một cái bán sách, đảm đương không nổi tiên sư danh hiệu. "Khiêm tốn, quá khiêm nhường." Thiên Lang Vương trong mắt sùng bái sắc thái càng thêm nồng đậm. Không hổ là tiên gia cao nhân, khí độ này chính là không giống với. Nếu là có người gọi hắn tiên sư, hắn đã sớm khỏe miệng điên cuồng giơ lên. Đúng rồi, trong tiệm tăng thêm sách mới, lại đến một bản. Tô Huyền thừa dịp gà nướng khoảng cách, ngẩng đầu hỏi, sau đó tế ra đại thủ ấn, đem trong tiệm trên giá sách đại thánh truyện bắt đi ra. Thiên Lang Vương sửng sốt một chút, sau đó trong đôi mắt sùng bái càng thêm mãnh liệt. Cái này không phải liền là hắn nào sẽ mới lĩnh ngộ thần thông sao? Không nghĩ tới tiên sư cũng sẽ, hơn nữa nhìn bộ dáng dùng so với hắn còn muốn thành thạo. Lại cẩn thận như vậy xem xét. Tiên sư không hổ là tiên sư, hôm qua nhìn hay là phàm nhân một cái, hôm nay nhìn kỹ lại, quanh thân quấn quanh lấy tiên linh khí, cao thâm mặt chắc, xem xét chính là tiên gia cao nhân, ngay cả ăn gà động tác đều phong độ nhẹ nhàng, trên khóe miệng dầu chân không chút nào ảnh hưởng hắn tuyệt thế tiên nhan. Thực lực càng mạnh, càng là có thể cảm nhận được tiên sư cường đại cùng mị lực. Ngày hôm qua hắn ngay cả nhìn trộm tiên sư một góc của băng sơn tư cách đều không có. Thiên Lang Vương cung kính tiếp nhận tiểu thuyết xem xét đại thánh truyện thuyết bốn chữ lớn vàng óng ánh, huyền diệu không gì sánh được, chỉ nhìn đều làm người say mê. Thánh nhân hắn là biết đến, chư thiên vạn giới tồn tại chí cao vô thượng. Như vậy cái này đại thánh là có ý gì? So thánh nhân còn muốn lớn, còn muốn như bức tồn tại. Nhất định là như vậy. Không nói nhiều, Thiên Lang Vương móc ra 10 lượng bạc, cung kính đặt ở trên bàn. Tiên sư tay không phải hắn có thể đụng vào, như vậy ô uế đồ vật sao có thể để tiên sư tiếp xúc? Hắn thấy, tiên sư thu lấy bạc đơn thuần chính là cơ hội, mục đích hay là tại dạy bảo với hắn. Tô Huyền mắt thấy Thiên Lang Vương đem bạc đặt ở quầy hàng, hài lòng nhẹ gật đầu. Sau đó miệng lớn ăn lên gà, đúng lúc này thể nội truyền đến động tĩnh, trong đầu hệ thống tiếng nhắc nhở cũng theo đó vang lên. Đốt. Có sinh linh đọc Dương Tiên lĩnh nộ công pháp hiện thế như Lai Kinh tu vi tăng trưởng, ký chủ đồng bộ thu hoạch được. Đốt. Có sinh linh đọc Dương Tiên lĩnh nộ thần thông Bảo Nguyệt Quang Vương thân ký chủ đồng bộ thu hoạch được. Chương 4 Như Lai Giả Tâm, chương 4 Như Lai Giả Tâm hành. Tô Huyền tu vi bắt đầu tăng trưởng. Nhân tiên trung kỳ hậu kỳ viên mãn, điệu tiên sơ kỳ cuối cùng đứng tại điệu tiên trung kỳ. Cùng lúc đó, cả người hắn giống như nguyệt thần bình thường, quanh thân tản ra trắng loãng quang mang, trang nghiêm mà thánh khiết, cả người đẹp trai dị thường, tiên khí không gì sánh được, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cái tổ, nhu đầu nhân ngộ tính có thể a? Tô Huyền kinh hãi không thôi. Nhu đầu nhân cầm tới tiểu thuyết bất quá nửa ngày, liền lĩnh ngộ một môn công pháp và một môn thần thông, chỉ từ thiên phú đi lên nói, so quái lông xanh còn mạnh hơn. Không nghĩ tới nhìn ngu ngơ nhu đầu quái hay là một cái thiên tài tu luyện. Cực lạc tỉnh thổ, hào quang rọi khắp nơi, phản âm lượn lờ. Linh Sơn, đại lôi âm tự, tự phong thần đại kiếp, hai giáo vì lợi ích một người tranh đấu, khiến sinh linh đồ thán, hồng hoang sụp đổ. Nay ta Phật môn lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh, cho nên định ra Tây Du chi hành lấy bù đắp thiên đạo chi sáng tạo. Phật môn chi quang, nên rọi khắp nơi thế gian. Cầm đầu nói chuyện Phật Đà chính là Như Lai Phật Tổ, pháp thân to lớn vô biên, chiếu rọi chư thiên, xếp bằng ở cái kia, phản phất chống đỡ lên toàn bộ thiên địa, quanh thân huy sái Phật quang, vàng óng ánh, vô tận vô lượng, rót thành mênh mông tinh hải. Tại vô cùng vô tận Phật quang bao phủ xuống, thấy không rõ chân dung, chỉ có cái kia linh hoạt kỳ ảo thanh âm hùng vĩ truyền ra. Phật Tổ tọa hạ, vô số Phật Đà, Bồ Tát, La Hán chờ chút đều là đứng ở này, lắng nghe ngã Phật dạy bảo. Từng cái dáng vẻ trang nghiêm, quanh thân lưu chuyển lên vô lượng Phật quang, mỗi người đều có ngập trời pháp lực, vô thượng thần thông. Bây giờ Phật giáo trải qua cái này vô số tuế nguyện phát triển đằng sau, thực lực đã sâu không lường được. Còn kém một cơ hội liền có thể triệt để quật khởi, Phật môn đại hưng, thuận theo thiên đạo, không bao lâu, Phật giáo sẽ là thiên địa đệ nhất đại giáo. Đúng lúc này, tuyên truyền giảng giải thiên đạo áo nghĩa, phát hạ đại hoành nguyện Như Lai Phật Tổ ngừng lời nói. Hắn cái kia cực đại, giống như tinh thần lớn nhỏ Phật thủ có chút buông xuống, nhìn về phía một chỗ, chính là sư đà lĩnh phương hướng. Hắn đã nhận ra một cỗ đại thừa Phật pháp khí tức, cùng hắn không khác nhau chút nào, dòng pháp lực này mười phần mịt mờ, nhưng là Phật pháp chi tinh diệu, không kém gì hắn. Đây là con mới Phật đã sinh ra. Cặp kia sáng chói trong hai con ngươi có kim quang bắn ra, muốn xem xét đến tận cùng, lại bị một cỗ lực lượng vô hình cho cản trở, vậy mà nhìn không ra một tia nền tảng. Âm thầm bấm ngón tay, vẫn như cũ không có kết quả. Xem ra ta Phật môn vị này lại thừa, không muốn người khác nhìn trộm. Như vậy thời cơ ra đời một tôn cường đại như thế Phật đà, xem ra là thiên hữu Phật môn. Phật môn đại hưng, thế không thể đỡ. Như Lai thầm nghĩ trong lòng, thu hồi ánh mắt, lại mở miệng, dáng vẻ trang nghiêm, giống như thiên đạo thanh âm, quan thế âm ở đâu? Hùng vĩ Phật âm khuấy động trăm triệu dặm. Một vị người mặc áo trắng, cầm trong tay ngọc tịnh bình, mặt mũi hiền lành đầy mặt Phật quang nữ tử ra khỏi hàng. Đi vào trước điện, Quan Thế Âm Bồ Tát cung kính nói, "Ngã Phật, xin phân phó. Như Lai Phật Tổ, Tây Du sự tình, có thể chuẩn bị, con khỉ kia sắp xuất thế, Quan Thế Âm, ta Phật môn đại hưng hay không liền muốn nhìn cái này Tây Du lượng kiếp, 9981 nạn ngươi cần tận tâm an bài, tuyệt đối không thể qua loa. Quan Âm gật đầu, là, ngã Phật. Như Lai Phật Tổ tiếp tục mở miệng, dáng vẻ trang nghiêm, ta ở hạ giới phát hiện giáo ta đại thừa Phật pháp khí tức, ngươi cần lưu ý, cố khí tức này còn là nhỏ yếu, tìm một cơ hội đem nó tiếp đón được ta phương Tây Cực Lạc. Như Lai lời vừa nói ra, ở đây vô số chúng tăng cũng hơi gật đầu. Thiên hữu Phật giáo, giáo ta đương hưng, thiện hai, một đám Phật Đà, Bồ Tát, La Hán các loại đều chắp tay trước ngực, ngâm tụng Phật hiệu. Lúc này, Phạn Âm đại tác, Phật quang phổ chiếu, một mảnh tường hòa cảnh tượng. Quan Thế Âm chân đạp tường vân trở lại Nam Hải, vừa nhập đạo trận, một vị tiên tư huyền chuyển, hoa đào ngọc diện, trên đầu mọc ra một đôi trắng trẻo mũm mĩm sừng nhỏ nữ tử tiến lên đón, cung kính nói: "Sư phụ, Kim Mao Hồng ăn trộm ngọc tĩnh liên, ta nói nó không nghe, biết sư phụ muốn trở về, hiện tại không biết chạy nơi nào trốn tránh đi." Vị nữ tử này chính là Quan Thế Âm Bồ Tát bên người đồ đệ Long Nữ. Long Nữ là bà Kiệt La Long Vương chi nữ, là 20 chư thiên bên trong ngày thứ 19 chi bà Kiệt La Long Vương nữ nhi, thông minh lanh lợi, 8 tuổi lúc ngẫu nghe Bồ Tát tại Long Cung thuyết pháp Hoa Kinh, đống nhiên giác ngộ, thông suốt Phật pháp, phát Bồ Đề tâm, cuối cùng đi theo Quan Thế Âm bên người, tiếp nhận dạy bảo. Đầu này nghiệt chướng thật sự là bỏ bê quản giáo, bất quá không sao, do nó chơi đùa một hồi, đợi đến Tây Du lượng tiếp bắt đầu, cũng có nhiệm vụ phân phó cùng nó. Quan Thế Âm đầy mang ý cười, cũng không giận dữ, trong lòng đã bắt đầu tính toán 9981 bố trí. Đồ nhi có thể có nhiệm vụ. Long nữ tiên tư xanh ngọc, một đôi tràn ngập linh khí hai con ngươi nhìn xem Bồ Tát. Nàng từ 8 tuổi bắt đầu tu hành Phật pháp, cho tới bây giờ đã không biết năm nào. Tuế nguyệt tuy thọ, nhưng là nàng Phật pháp cũng không có bao nhiêu tinh tiến. Bây giờ Tây Du lượng kiếp tiền đến, nói không chừng là cái cơ duyên. Ngươi có khác nhiệm vụ này nếu là làm tốt, ngươi coi có vô lượng công đức, nhưng phải Bồ Tát quả vị. Quan Thế Âm Bồ Tát mặt mũi hiền lành, mặt trắng không tì vết. Nhiệm vụ gì? Long nữ trừng mắt nhìn, trong lòng có chút kích động. Phật tổ xem hạ giới có giáo ta đại thừa Phật pháp khí tức, một tôn tương lai Phật Đà, ngươi nếu có thể đem hắn dẫn độ về Tây Thiên Cực Lạc, công đức vô lượng. Quan Thế Âm Bồ Tát khẽ hé môi son nói ra. Nàng là có một chút tư tâm, phần công lao này nên do nàng đồ đệ hưởng dụng, dẫn độ một tôn Phật Đà, vô cùng đơn giản, cũng vô dụng tốn nhiều khổ tâm. Long nữ trên mặt nổi lên như hoa bình thường ý cười, nặng nề gật đầu, tạ sư phụ. Đỗ Nhi nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Quan Thế Âm Bồ Tát đem đại khái phương vị nói cho Long nữ, lại nói trước khi đi giúp ta đem văn thủ phổ hiền, hai vị Bồ Tát mời đến. Tây Du lượng kiếp đã lửa xém lông mày, chỉ hoãn không được. Long nữ lĩnh mệnh mà đi. Ký chủ, Tô Huyền. Tu vi, địa tiên trung kỳ. Công pháp, Thái Thượng Đạo Kinh hiện thế Như Lai Kinh. Thần thông, Bảo Nguyệt Quang Vương thân chân không đại thủ ấn. Điểm thuộc tính, 2-3 bán sách thu hoạch được. Tô Huyền hài lòng nhìn xem chính mình bảng cá nhân. Liền rất mạnh. Mà tại hắn trước mặt Thiên Lang Vương đã sợ ngây người. Chuyện ra sao ai trong lúc bất chợt tiên sư khí tức trên thân tại bạo giải, mặc dù trong tay còn cầm gà nướng, nhưng là quanh thân có ánh trăng hạ xuống, giống một tháng dưới thần phàm bình thường. Bị hù hắn suýt chút nữa thì quỳ xuống. Nhưng là Thiên Lang Vương nhịn được, hắn không thể để cho tiên sư xem thường. Cung kính đứng ở một bên, mắt nhìn thấy Tô Huyền đem một cái gà nướng ăn xong, hắn mới dám có động tác, cúi đầu nói ra: "Tiên sư, sói con sẽ không quấy rầy ngươi." Tô Huyền trên mặt mang ấm áp ý cười, đây là hắn hộ khách thứ nhất, thấy thế nào đều cảm thấy thuận mắt, đi thong thả à, ta liền không tiễn. Thiên Lang Vương trở lại đạo phủ, không kịp chờ đợi đang muốn mở ra đại thánh truyện thuyết học tập, ngoài cửa vang lên một đạo thô kịch thật thả thanh âm: "Lang huynh, ta lão Nưu tìm ngươi uống rượu." "Người chưa tới, âm thanh tới trước." "Chương 5 huynh động sư Đà Lĩnh, tiên sư ở đâu?" "Chương 5 huynh động sư Đà Lĩnh, tiên sư ở đâu?" Một người thân đầu châu yêu quái nhanh chân mà vào, một tay bưng lấy vỏ rượu, một tay mang theo một con hiệu thú. Hắn cũng không khách khí, không muốn người chiêu đãi, nên ngang ngồi vào trên bàn đá, có thể thấy được hắn cùng nơi đây chủ nhân quan hệ rất quen thuộc lạc. "Nưu huynh, ngươi đây là ở đâu làm sao sừng mặt sừng mũi?" Thiên Lang Vương đứng người lên đi tới, hơi kinh ngạc mà hỏi. "Đừng nói nữa, suối quẩy, đầu kia đang chết lao hổ gần nhất không biết ăn cái gì, ngay cả ta đều đánh không lại, bị hắn đánh đập một trận." Nưu đầu quái thở phì phò nói. Thiên Lang Vương giật mình, hai tên này là đối thủ cũ, vẫn luôn là lão Nưu chiếm thượng phong, không nghĩ tới lần này là xe, bị bại tướng dưới tay đánh. Nưu Minh chớ hoảng sợ, đối đãi chúng ta đã ăn xong rượu, ta đi cấp ngươi hạ giận, đem con hổ này gan lấy ra nhắm rượu. Hai cái yêu quái uống rượu, Thiên Lang Vương có lòng muốn cho Nưu đầu xuất khí. "Lang huynh hảo ý ta lão Nưu tâm lĩnh, bất quá ngươi ngay cả ta đều đánh không lại, cũng đừng đi tìm suối quẩy." Lão Nưu cảm kích nói ra. "Hừ hừ." Thiên Lang Vương uống có chút cấp trên, cố ý muốn khoe khoang một phen. Không tiếp tục cần giấu, điều động thể nội tiên lực, lập tức một cỗ khí tức khổng lồ bao phủ toàn bộ đạo phủ, đối diện Nưu Đầu trực tiếp bị hù ngồi trên mặt đất. Ngươi, Lang huynh, cái tổ, ngươi. Nưu Đầu trực tiếp trợn tròn mắt, chỉ vào ngày xưa hảo hữu một câu đầy đủ đều nói không ra. Quá rung động, ta phải tiên sư chỉ điểm, bây giờ đã bước vào tiên cảnh. Thiên Lang Vương có chút ngạo nghễ nói, làm tiên sư đệ tử, bước cách nhất định phải có, ngạ bài đằng sau, cùng vừa rồi liền không giống với lúc trước. Tiên sư, ở đâu ra tiên sư? Ta tại sao không có nghe qua? Nưu Đầu nhân kinh hãi, kích động phảng phất phát châu điên. Cho dù bọn họ là yêu quái, nhưng là cũng có khỏa cầu đạo thành tiên chi tâm. Vốn đang không bằng hắn Lang huynh, đột nhiên liền thành tiên, đi tại trước mặt của hắn, cái này khiến hắn làm sao có thể không kích động. Tiên sư hắn thành tiên điệu thấp, không thích khoe khoang, nếu không, lấy tiên sư thủ đoạn, đã sớm ở trên trời thành thánh làm tổ đấy. Thiên Lang Vương trắng trợn nói quát, tiên sư càng là ngu bức, hắn càng là có mặt mũi. Thật hay giả, lại có như vậy khó lường đại nhân vật. Nưu đầu nhân có chút không tin, nếu thật lắng Nưu bức như vậy sẽ còn thu ngươi làm đồ đệ. Hai ta ở chung nhiều năm như vậy, ngươi bao nhiêu cân lượng ta lão Nưu lại không biết. Hừ, tiên sư thủ đoạn không phải chúng ta có thể ước đoán, ta nói cho ngươi à, tiên sư biết trong tiểu thuyết đều có thể ngộ ra đại đạo chân nghĩa. Thiên Lang Vương khinh bỉ nhìn xem lão Nưu, trong lòng có chút khó chịu, lại dám hoài nghi tiên sư thủ đoạn, đây không phải đang hoài nghi ánh mắt của ta cùng phán đoán sao? Tiên sư không thể đủ, cho dù là nhiều năm huynh đệ cũng không được thương lượng. Tiểu thuyết, Nưu đầu nhân ngây ngẩn cả người, thật sự có mơ hồ như vậy. Đúng lúc này, Nưu đầu nhân ánh mắt liếc thấy cách đó không xa trên giường để đó đại thánh truyền thuyết. Cái này thứ gì? Có vẻ giống như ở đâu gặp qua. Nưu đầu nhân cố gắng nghĩ lại, trong đầu đột nhiên hiện ra một thân ảnh, một cái trên mặt ý cười nhân loại. Hắn đã từng cho mình hai quyển tiểu thuyết trong đó một bản giống như liền gọi cái tên này, cái tổ. Nói như vậy lúc đó nhân loại kia nói là sự thật. Nhìn hắn tiểu thuyết liền có thể lĩnh ngộ thần thông pháp quyết. Nói như vậy nhân loại kia chính là tiên sư. Dù sao hắn lại như vậy xuất chúng, đúng như tiên nhân bình thường. Nưu Minh, bị dọa đi. Không cần kinh ngạc, tiên sư thủ đoạn còn nhiều lấy lặng. Thiên Lang Vương an ủi. Nưu đầu nhân vác lấy cái so mặt, hắn không phải là bị hủ, mà là hối thanh ruột. Tiên sư cho hắn tiểu thuyết bị hắn tiện tay nhét vào trên đường trở về. Không được, đến nhanh đi tìm. Nưu đầu nhân lúc này đứng dậy, Lang Minh, ngày khác chúng ta lại uống, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, đi trước. Đâu còn có tâm tư uống rượu, nếu là tìm không thấy, cảm giác đều ngủ không xong. Nưu đầu nhân bước chân bước vàng, nhanh đến dọa người, điên cuồng phóng tới lúc đó ném sách địa phương, làm sao rừng rậm rộng lớn, lại quá nhiều chỗ tương tự. Hắn chỉ có thể một chút xíu tìm kiếm, cho tới còn gặp yêu liền hỏi, lôi kéo người ta, một mặt kích động, đem đối phương đều chỉnh ngộ. Lao Minh, có thể từng nhìn qua hai quyển sách nói, hắn vẫn đại thể miêu tả một phen, sợ đối phương nghe không hiểu. Chưa từng, chưa từng, Nưu yêu, ngươi hỏi nhầm người, ngươi nhìn ta là có thể xem hiểu tiểu thuyết yêu sao? Cái gì? Một kẻ nhân loại, còn tiên sư? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Nơi này nếu là có nhân loại không đã sớm tiến người ta trong bụng. Nưu đầu khẩn trương, cái gì đều hướng bên ngoài nói, không cẩn thận liền nhìn tiểu thuyết có thể được đại thần thông đều nói ra. Đừng làm loạn, ngươi cái này lão Nưu làm sao ban ngày nói chuyện hoang đường, đọc tiểu thuyết có thể ngộ được thành tiên chi pháp. Khi dễ ta không có đọc qua sách, không biết chữ lớn. Vậy ngươi tìm sai yêu, ta đã từng hóa thân tiên sinh dạy học, tại tư thục cho người làm lao sư lặc. Đương nhiên, cũng có tin. Cái tổ. Thật hay giả? Đọc tiểu thuyết liền có thể thành tiên. Đi đi đi, chúng ta giúp ngươi cùng nhau tìm kiếm, tìm được về sau ngươi cần phải cho chúng ta nhìn xem. Tiểu thuyết không có tìm được, đồng bọn ngược lại là tìm một đồng lớn, một đám yêu trùng trùng điệp điệp, bốn chỗ tìm kiếm, trừ tìm sách, còn muốn tìm một cái bán sách nhân loại. Trải qua một phen cố gắng, trời không phụ người có lòng, chúng yêu không có tìm được tiểu thuyết, nhưng là phát hiện Tô Huyền tiểu điếm, kết quả là một đám yêu quỷ quỷ túy túy bay lại. Lúc này, nhàm chán Tô Huyền chính xếp bằng ở cửa tiệm, thử công pháp tu luyện, khoan hay nói, thật làm cho hắn ngộ ra được trò, hắn tu luyện là hiện thế Như Lai kinh giờ phút này đã biến thành một tôn Phật đà, đỉnh đầu kim luân, vô lượng Phật quang bao phủ toàn thân. Chúng yêu thấy choáng, con người trước mắt trên thân tán phát khí tức, làm bọn hắn sợ hãi, kém chút muốn có cẳng liền chạy. Không đợi chúng yêu chấn kinh xong, Tô Huyền trên người Phật quang không thấy, nhưng có biến hóa, lần này không có Phật quang, nhưng cả người có loại cao cao tại thượng, hòa vào thiên địa hư vô cảm giác. Thái thượng đạo kinh chúng yêu nhìn trợn mắt hốt mồm, trực giác thật tốt lợi hại. Đây không phải tiên nhân là cái gì? Một chút đằng sau, Tô Huyền tu liễm khí tức, mở ra hai mắt, trong mắt thần quang lấp lóe, thoáng qua tức thì, bình tĩnh lại. Tiên sư cầu ngươi dạy chúng ta thành tiên chi pháp. Nưu đầu nhân rất có ánh mắt, lúc này liền quỳ xuống, lớn tiếng nói. Một đám tiểu yêu kịp phản ứng, nhao nhao quỳ theo bên dưới, có chút thậm chí tại ảo não, thế mà bị một con trâu tinh vượt lên trước. Tiên sư, đây là ta hái linh quả, ngon miệng đây. Một cái gan lớn tiểu yêu cả gan đi lên đập lên mông ngựa, trái cây này là đang trên đường tới hái, không nghĩ tới bây giờ phát huy được tác dụng. Các ngươi muốn thành tiên chi pháp? Tô Huyền đối với tiểu yêu nhẹ gật đầu, thái độ ôn hòa, sau đó nhìn về phía một đám đủ loại tinh quái. Chúng yêu liên tục gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi sát thái. Tô Huyền nghiêng người sang thể, làm một cái thủ hiệu mời. Năm lượng bạc một bản, các vị thỏa thích chọn mua. Không có bạc có thể lấy vật đổi vật, kỳ chân dị vật đều có thể. Tại chúng yêu ngây người thời điểm, Nưu đầu nhân đã bỏ lên, vọt vào trong tiệm, nhanh chóng nào giống một cái châu nước. Chương 6 Thạch Hầu xuất thế tiên sư tên rộng lưu truyền. Chương 6 Thạch Hầu xuất thế tiên sư tên rộng lưu truyền. Đông Thắng Thần Châu Nạo Lai Quốc. Hoa Quả Sơn. Nguyên bản bình tĩnh địa giới, đột nhiên vang lên một đạo kinh lôi, ngay sau đó phong vân biến sắc, dị tượng đột sinh. Tại một chỗ đỉnh núi, một khối tiên thạch tản ra không hiểu thần quang, đột nhiên nổ tung, một cái thạch hầu bật đi ra, trong hai con ngươi bắn ra hai đạo kim quang, thẳng vào chân trời, một mực vọt tới thiên đỉnh, mới chậm rãi tiêu tán. Lăng Tiêu Bảo Điện. Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, lòng có cảm giác, chuỗi ngọc bao trùm phía dưới, hai con ngươi hơi khép, Thái Bạch Kim Tinh, con khỉ kia xuất thế, lần này Tây Du Lượng Kiếp cần ngươi phối hợp một chút, Phật môn đại hưng, thuận theo thiên đạo, bất luận cái gì muốn ngăn cản Tây Du Lượng Kiếp đều là nghịch thiên mà đi. Ngọc Hoàng Đại Đế mặc dù trong lòng bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể tránh được, lần này lượng kiếp, ngay cả thánh nhân cũng sẽ không trực tiếp nhúng tay, Phật môn đại hưng đã thế không thể đỡ, thuận theo thiên đạo, hết thảy đều đã thành định số. Phía dưới, một vị hạc phát đồng nhan lão giả cầm trong tay phất trần, tiến lên một bước, cung kính nói, là, bệ hạ. Thầy Thiên Cực Lạc. Đại Lôi Âm Tự. Như Lai Phật Tổ lòng có cảm giác, bấm ngón tay tính toán, đã biết con khỉ đã xuất thế, chính như hắn sở liệu, không nhanh không chậm, thời gian vừa vặn, tuyên truyền giảng giải đại nghĩa Phật miệng ở, đưa tay một chỉ, chiếu rọi chư thiên, một bức to lớn hình ảnh xuất hiện, vô số Phật Đà Bồ Tát tăng nhân đưa mắt nhìn lại. Trong tấm hình, một cái linh hầu ngay tại vui sướng nhảy vọt, ăn quả mục, uống khe suối, hái hoa trên núi, kiếm trái cây, chơi đùa, rất khoái hoạt. Linh Sơn chúng tăng lặng lặng nhìn, đây là bọn hắn Phật môn đại hưng quân cờ. Lúc này, bọn này tăng nhân nhìn xem vừa ra đời Tôn Ngộ Không, tựa như là nhìn cái gì chí bảo. Thuận theo thiên đạo, ứng kiếp mà sinh, giáo ta đại hưng ở trong tầm tay. Như Lai Phật Tổ đưa tay một chỉ, hình ảnh biến mất, giọng lớn Phật âm truyền khắp toàn bộ Linh Sơn. Hết thảy đều nắm trong tay. Đến lúc đó hắn Phật giáo nhất định là thiên địa đệ nhất đại giáo, siêu việt mặt khác bất luận cái gì giáo phái. Thiện hai, thiện hai. Chúng tăng cao giọng hát đạo, toàn bộ Linh Sơn phản âm trận trận, một mảnh tường hóa cảnh tượng. Xa xôi bên ngoài Linh Đài Phương Tốn Sơn, Bồ Đề Tổ sư gọi đạo đồng, từ giờ trở đi, nếu có một con khỉ con đến đây cầu học, ngươi cần cáo chi tại ta. Biết, sư phụ tiểu đạo đồng liên tục gật đầu. Lúc này, Tô Huyền đối với ngoại giới phát sinh hết thảy hoàn toàn không biết, trong lòng chỉ có vui vẻ, một hồi này hắn đã bán trên 100 quyển sách, tại nhu đầu nhân dẫn đầu xuống, bọn này tiểu yêu có tiền đưa tiền, không có tiền cầm chân quý vật phẩm đến trao đổi. Để Tô Huyền kỳ quái là, hắn rõ ràng đã cho nhu đầu nhân 2 quyển tiểu thuyết, gia hỏa này làm sao còn cũng chưa thấy qua giống như, chẳng lẽ đây không phải cùng một con nhu yêu. Tô Huyền cũng lười đi hỏi thăm, bán liền xong việc, bán nhiều sẽ chỉ đối với hắn có lợi, có tiền không kiếm lợi vương bát đản. Một hồi này hắn đã tích lũy mấy trăm điểm thuộc tính. Điểm thuộc tính có thể hối đoái bảo bối, tăng lên công pháp. Tô Huyền nhìn một chút có hay không đồ tốt có thể hối đoái, phát hiện chỉ có đến 1000 điểm thuộc tính mới có thể mở ra chức năng này. Chúng yêu cầm tiểu thuyết, không kịp chờ đợi trở về nhìn, Tô Huyền chuẩn bị đóng cửa, ra ngoài bắt chỉ gà rừng khao chính mình, cho dù hắn hiện tại không ăn không uống cũng không đói chết, nhưng là vẫn như cũ khó mà bỏ qua miệng lưỡi chi dụng. Kiểm tra đo lường đến ký chủ bán sách tính gộp lại 1000 bản, mở ra tiếp theo quyển tiểu thuyết quyền hạn, phải chăng rút ra? Rút ra. Tô Huyền không hề nghĩ ngợi, giữ lại không thể đẻ trứng. Ngay tại rút ra, trước mắt luân bàn bắt đầu biến hóa, phía trên là các loại như bức thượng thiên tiểu thuyết. Tô Huyền tràn đầy chờ mong, lần này lại có thể rút đến cái gì nghịch thiên tiểu thuyết đâu. Cuối cùng, luân bàn ngừng đến một bản tiểu thuyết phía trên. Nhất Diệp Giả Thiên Cái Tổ. Tô Huyền sửng sốt một chút, sau đó lại hỉ, quyển tiểu thuyết này thế nhưng là hắn kiếp trước thích nhất tiểu thuyết một trong a quyển sách lấy 9 con rồng kéo hòm quan tài làm kiếp nổ, mang ra một cái khổng lồ hồng hoang thế giới huyền huyễn, dẫn xuất thượng cổ thần thoại di bí, sách vở rộng lớn, thiết lập phức tạp, nhân vật đông đảo. Nhất là trong sách nhân vật chính, cá tính rõ ràng, luôn có người ưa thích vật. Đốt. Có sinh linh đọc Dương Tiên thu hoạch được Càn Khôn Bố Đại, ký chủ đồng bộ thu hoạch được. Ân. Tô Huyền ngây ra một lúc, như bức như vậy sao, ngay cả trong tiểu thuyết bảo bối đều có thể lĩnh ngộ ra đến. Do xét hệ thống không gian, quả nhiên có một cái túi lặng lặng nằm. Như bức. Tiếp xuống thời gian, Tô Huyền ngay cả gà cũng không ăn, nghiên cứu lên bảo bối này đến, thường cách một đoạn thời gian, liền có tiểu yêu lĩnh ngộ ra chỗ tốt đến, Tô Huyền tu vi cũng đang chậm rãi tinh tiến, từ từ hướng về địa tiên hậu kỳ tiến lên. Thế là, tại lớn như vậy sư đà lĩnh, mua tiểu thuyết tiểu yêu, bắt đầu chăm chú đọc, cho dù là có chút không thế nào biết chữ đều có thể tại trong tiểu thuyết lĩnh ngộ ra thứ thuộc về chính mình. Chúng yêu kinh hãi, cảm thán tiên sư vĩ đại, như thế thủ đoạn đơn giản khó có thể tưởng tượng. Lĩnh ngộ ra thần thông tiểu yêu, nhịn không được ra ngoài khoe khoang, cái này khiến không biết tình huống gì tiểu yêu mở rộng tầm mắt, động tình gây rất lớn, càng ngày càng nhiều tiểu yêu biết, tại bọn hắn sư đà lĩnh có một cái tiên sư, nhìn hắn biết tiểu thuyết liền có thể đắc đạo thành tiên. Tô Huyền sinh ý dần dần khá hơn, cơ hồ nối liền không dứt, mỗi ngày đều có tân khách. Mà đã đọc tiểu thuyết đám tiểu yêu, bình thường không có sâu sự tình, liền tập hợp một chỗ thảo luận, công pháp tu luyện, thủ đoạn thần thông, có một tiểu yêu, đem mỗi ngày tập hợp một chỗ thảo luận hoạt động, lên một cái tên cứ gọi tiên sư pháp hội đạt được nhất trí đồng ý từ từ, liền Liên Sơn dưới chân nhân loại quốc gia đều dần dần truyền ra. Một chỗ thâm sơn cùng cốc sơn thôn tư thủ. Hồ sư, ngươi có thể hay không cho chúng ta kể chuyện xưa nha? Nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi. Một đám hải tử vây quanh một cái quần áo một mạc nữ tử la hét. Tốt lắm nữ tử lún đồng tiền như hoa, đẹp kinh tâm động phách, cùng hoàn cảnh bốn phía không hợp nhau. Không ai nhìn gặp địa phương, nàng cái kia áo bào rộng lớn bên dưới, có một cọng lông mượt mà cái đuôi dấu ở phía dưới. Hôm nay ta liền cho các ngươi giảng một cái tên là Dương Tiên cố sự. Nữ tử quay người đi đến bục giảng, từ một chỗ xuất ra một bản sách thật dày, cùng Tô Huyền bán tiểu thuyết không khác nhau chút nào. Thế gian là một cái đại khổ hải, người ở trong biển, nhục thân là thuyền, hồn nhi là người trong thuyền, thuyền chờ người. Lúc trước nữ tử lặng lặng nói, rất có kiên nhẫn, trên mặt có loại hào quang thánh khiết. Bất chi bất giác, nửa canh giờ trôi qua. Lão sư, ta làm sao bay lên? Một đứa bé thét to. Đánh gây cố sự, nữ tử đưa mắt nhìn lại, lập tức ngây ngẩn cả người. Chỉ gặp nói chuyện hài tử nằm nhòi trên mặt bàn, phía trên có cái giống nhau như lúc bóng dáng, hoảng sợ bay tới bay lui. Đây là? Nữ tử ngây ngẩn cả người, khiếp sợ tột đỉnh. Tình cảnh trước mắt không phải là trong tiểu thuyết miêu tả xuất sắc cảnh giới sao? Chỉ là đọc lên đến cũng có thể làm cho người lĩnh ngộ ra con đường tu luyện sao? Thời gian như thoi đưa, sâu trong núi lớn không nhớ năm, ngắn ngủi mấy tháng đi qua. Tại cái này thời gian mấy tháng, Tô Huyền có thể nói là thu hoạch lớn. Trừ thu hoạch số lớn thần thông pháp quyết còn có bảo vật, liền ngay cả cảnh giới cũng tới lên tới thiên tiên. Mặc dù đều là mấy tiểu yêu, nhưng là người đông thế mạnh, nhiều như vậy yêu quái cùng một chỗ tu luyện, Tô Huyền dù cho không hề làm gì, tu vi đều không cầm được giải. Một ngày này, một người mặc áo trắng, khí chất xuất trần không linh nữ tử đến. Chương 7 Long nữ rung động. Phật đà khí tức chương 7 Long nữ rung động. Phật đà khí tức a. Tại tinh quái này khắp nơi trên đất Thâm Sơn, thế mà còn có hiệu sách. Vị này khí chất xuất trần, sắc mặt tuyệt mỹ nữ tử chính là Quan Thế Âm Đồ Đệ Long Nữ. Trên trời một ngày, dưới mặt đất một năm, Long Nữ song xuôi Bồ Tát lời nhắn nhủ sự tình, đã qua nửa ngày, nhân gian đã qua mấy tháng. Tô Huyền liếc mắt liền thấy được người tới, lập tức sửng sốt một chút. Thật đẹp, tốt xuất trần nữ tử. Tới đây hơn nửa năm, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế thủy linh người. Người là nhân loại. Tô Huyền bước nhanh đi vào bên ngoài, có loại nhìn thấy thân nhân cảm giác. Long Nữ khe khẽ lắc đầu. Tốt à, lại là một cái yêu quái, ta đã nói rồi, nhân loại làm sao lại mọc sừng, nhìn ngươi cái này sừng, ngươi là một đầu lộc tinh đi. Tô Huyền tò mò hỏi. Long Nữ lập tức tức sạm mặt lại, hơi trầm mặc, không phải. Thư sinh, ta lại hỏi ngươi, ngươi có thể từng nghe qua kể bên này có cái gì đắc đạo cao tăng sao? Nàng nhiệm vụ lần này chính là đem sư phụ trong miệng Phật Đà cho tiếp dẫn về Linh Sơn, nhưng là từ khi nàng hạ giới đằng sau, chưa bao giờ cảm giác được đại thừa Phật pháp khí tức. Sư phụ nói rõ ràng chính là chỗ này, vì cái gì chính là tìm không thấy đâu. Cao tăng, chưa từng thấy qua cái kia trước đừng tìm cái gì cao tăng, nhìn tiểu thuyết của ta, thành Phật làm tổ cũng không thành vấn đề. Tô Huyền nói chuyện liền muốn cầm một bản bắt đầu chào hàng. Đầu này Lộc Tinh nhìn rất có thiên phú dáng vẻ, thuế biến lợi hại như vậy, trừ trên đầu sừng, cùng nhân loại cũng không khác gì là, hắn còn là lần đầu tiên gặp loại yêu quái này, đây không phải thiên phú là cái gì? Thiên phú như vậy, nhất định có thể ngộ ra đồ vật ghê gớm, không thể bỏ qua. Chớ có nói bậy. Người tên thư sinh này thật sự là cực kỳ lớn mật, khẩu xuất cùng luôn, liền không sợ thiên lôi đánh xuống sao? Long Nữ nhíu lại đôi mi thanh tú, nghiêm nghị quát lớn. Nàng còn là lần đầu tiên thấy như thế người gan lớn. Nhìn ngươi viết tiểu thuyết có thể thành Phật làm tổ, ngươi tại sao không nói nhìn ngươi một chút liền có thể hợp đạo đâu? Ngươi con hiệu này yêu tại sao như vậy? Ngươi không mua coi như xong, làm sao còn nguyền rủa ta thiên lôi đánh xuống? Ta nói đều là thật, không có nửa câu nói ngoa. Hắn nhưng không có gạt người, trên lý luận tới nói, chỉ cần có đầy đủ thiên phú, đặt thành trong tiểu thuyết nhân vật chính giống như cảnh giới thực lực, cũng không phải không có khả năng, thậm chí siêu việt. Im ngay. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải lục yêu. Ngươi là người. Không phải. Ngươi không phải là yêu, cũng không phải người, vậy ngươi là thứ gì? Tô Huyền một mặt không hiểu, con hiệu này yêu uống lộn thuốc chứ? Cũng không phải yêu cũng không phải người, đó là thứ đồ chơi gì? Cũng không thể là người. Yêu đi. Hôn trướng. Long Nữ mày liễu dựng thẳng, tâm tính bất ổn, nhiều năm như vậy một mực Phật tâm kiên cố, hôm nay thế mà bị tên nhân loại này chọc tức có chút ba động. Tô Huyền không nói, trong hai con ngươi có một tia kinh ngạc, vừa mới con hiệu này yêu lúc nổi giận, hắn vậy mà cảm thấy một cỗ khó lường khí tức, rất cường đại, khó mà miêu tả. Xem ra con hiệu này yêu có chút bản sự. Khó trách như vậy ngạo khí. Nghĩ đến cái này, Tô Huyền dứt khoát quay người trở lại trong tiệm, nếu người ta không muốn, hắn cũng lười mặt nóng rắn người ta mông lạnh. Xưa đâu bằng nay. Hiện tại hắn không thiếu hộ khách. Bành trướng. Long Nữ ổn một đợt tâm tính, lần nữa bình tĩnh lại. Nàng thật sự là lấy cùng nhau, hôm nay thế mà cùng một phàm nhân chấp nhận. Xem ra nhiều năm như vậy không có đột phá, nàng đã có tâm ma dấu hiệu. Nghĩ đến đây, Long Nữ trong lòng càng thêm kiên định. Nhất định phải đem chuyển thế Phật Đà tiếp về Linh Sơn, đến lúc đó, nàng tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, đột phá ngay sau đó cảnh giới. Bóp một cái pháp quyết, Long Nữ nhẹ lướt đi, tại sư đà lĩnh tỉ mỉ tìm đòi. Chuyển thế Phật Đà nhất định không muốn để cho người ta phát hiện, cho nên khí tức đều sẽ thu liễm, nàng nhưng phải cẩn thận. Sau nửa ngày, Long Nữ đột nhiên cảm thấy một cỗ hùng vĩ Phật pháp khí tức, tuyệt mỹ nhu hòa trên khuôn mặt nổi lên sợ hãi lẫn vui mừng. Trời không phụ người có lòng, rốt cục bị nàng tìm được. Giống như có chút dễ dàng nha. Long Nữ nhanh chóng hướng về cỗ khí tức này bay đi. Chỗ gần, nàng đệ xuống tường vân, đi bộ tiến về, bay đi gặp một cái Phật Đà là không lễ phép. Đúng lúc này, lại một cỗ đại thừa Phật pháp khí tức xuất hiện, đồng dạng hùng vĩ, nhưng là khí tức cùng vừa rồi không quá giống nhau. Long Nữ ngây ngẩn cả người, trong một đôi mắt đẹp hiện lên một tia mờ mịt. Chuyện ra sao? Tại sao lại tới một cái? Chẳng lẽ là một đôi? Trầm tư một chút, Long Nữ trong mắt mê mang đổi thành kinh hỉ. Cỗ này ẩn tàng Phật Đà ngay cả Phật tổ đều không có phát hiện, nhất định là hắn không muốn biểu lộ. Nguyên bản dẫn độ một tôn, hiện tại biến thành hai tôn, công lao cũng thay đổi thành hai phần, sau khi trở về Phật tổ lão nhân ra ông ta nhất định thật cao hứng đi. Mua một tặng một. Khi hỉ. Long Nữ bước chân tăng tốc, trên mặt tràn đầy hạnh phúc ý cười, hận không thể lập tức bay đến bên cạnh bọn họ. Đúng lúc này, lại một đạo tinh thâm Phật pháp khí tức dâng lên, cùng vừa rồi hai đạo lại không giống với. Cái này, Long Nữ trợn tròn mắt, dáng tươi cười cứng ngắc ở trên mặt. Thật, tình huống như thế nào? Lại tới một tôn. Chẳng lẽ kiếp trước bọn này Phật Đà cùng một chỗ niết bàn chuyển thế? Không, không thể nào. Long Nữ trên khuôn mặt xinh đẹp đã không có dáng tươi cười, chỉ có kinh nghi bất định. Có đôi khi nhiều lắm cũng không tốt. Nàng hiện tại có chút luống cuống. Chuyển thế Phật Đà vài vạn năm cũng khó khăn ra một tôn, hôm nay nàng lập tức đụng phải ba tôn. Đây là đem cả đời vận khí tốt đều dùng hết à? Long Nữ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp cất cánh, nhanh chóng tiếp cận. Và anh, có một đạo hùng vĩ Phật pháp khí tức dâng lên, tựa hồ là cách gần nguyên nhân, uy thế càng hơn trước đó ba đạo. Long Nữ thân hình dừng lại, kém chút một đầu cẳng xuống, đến cái tiên nữ rơi xuống đất mặt tiên triều. Đây là đâm đến Phật đạo. Đáng giận, nhất định là có người đang trêu đùa nàng. Long Nữ diện cháo hàn xương, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, rất nhanh liền đi tới gần, nàng hạ xuống dưới một cây đại thụ. Nơi xa là một cái bị tiêu diệt ngọn núi, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, một đám đồ vật chính ngồi vây quanh tại lớn như vậy bàn dài trước, nhộn nhẹt, đàm luận cái gì? Long Nữ nhíu lại đôi mi thanh tú, thật sâu không hiểu. Vừa rồi khí tức chính là từ nơi này truyền ra, nhưng là nơi này tất cả đều là yêu quái, nào có Phật Đà thân ảnh. Chẳng lẽ là Phật Đà không cẩn thận chuyển thế thành yêu? Thế nhưng là, nào có bốn tôn Phật Đà đều chuyển sai đạo lý a? Long nữ trên khuôn mặt tuyệt mỹ âm tình bất định, ngay cả một đôi sừng nhỏ đều càng thêm phấn hồng. Đây là nàng cảm xúc kích động nhiệt kế. Tóm lại, thời khắc này nàng nội tâm cực kỳ không bình tĩnh. Một chút đằng sau, nàng bóp một cái pháp quyết, trên người tiên linh khí biến mất, biến thành một cái có chút tư sắc nữ tử, bất quá trên đầu sừng hiệu không có đổi. Nàng cố ý giữ lại, không phải vậy làm sao có thể cùng bọn yêu quái này hòa mình. Biến hóa xong sau, long nữ trên mặt mang u mê thần sắc, đi tới. Các ngươi đây là đang làm cái gì a? Đang uống rượu tán phiếm chúng yêu nhau nhau xem ra, thấy là một cái đồng loại đằng sau, bọn hắn thư giãn xuống tới. Bên trong một cái nhu đầu quái, có chút bất mãn quá lớn, ở đâu ra lục yêu? Chương 8 tiên sư pháp hội. Rất nhiều thần thông chương 8 tiên sư pháp hội. Rất nhiều thần thông ta không phải lục yêu, long nữ tức sạm mặt lại nói. Vừa mới còn muốn cùng bọn yêu quái này hòa mình đâu. Kết quả vừa lên đến liền đụng vào nàng ranh giới cuối cùng. Ta nói ngươi tiểu yêu này, chúng ta yêu xuất sinh không thể cải biến, nhưng là có thể dùng thông qua ngày kia cố gắng cải biến. Ngươi làm sao còn không nguyện ý thừa nhận chính mình ra đời đâu? Lộc yêu thế nào? Chúng ta có xem thường ngươi sao? Một cái cầm trong tay bát rượu điểu nhân khiển trách. Đến xếp sau ngồi đi. Xong còn bổ sung một câu. Ta long nữ trợn mắt cứng lưỡi, nói không ra lời, nếu không phải không xác định có hay không Phật Đà ở đây, nàng thật muốn báo nổi. Khí một chút, long nữ thành thành thật thật hướng đi ghế sau vị. Đây là một cái bàn dài, dài đến hai đầu người đều không nhất định có thể thấy được đối phương, trọn vẹn ngồi trên trăm hào yêu quái. Thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có. Trên bầu trời bay, bơi trong nước, trên mặt đất chạy. Ngồi tại chủ vị là một cái đỉnh đầu bộ lông màu xanh lục lang yêu, chính là Thiên Lang Vương. Trải qua hắn không ngừng cố gắng, rốt cuộc ổn định tiên sư thủ đồ vị trí, hiện tại hắn là chúng yêu bên trong cái thứ nhất đạt tới thiên tiên, thực lực đương nhiên cũng là thứ nhất. Ngồi tại hắn hạ thủ, lang yêu đầu nhân, bởi vì hắn dẫn đầu chúng yêu gặp được tiên sư, chúng yêu đối với hắn cảm kích, tại một đám yêu quái bên trong chiếm cứ không tầm thường địa vị. Long nữ đi vào cuối cùng một cái chỗ chống tòa hạ, mặt lạnh như xương, không có sắc mặt tốt. Cái kia, Lộc yêu, ngươi là ai dẫn tiền tới? Có thể có bằng chứng? Vừa tòa hạ, một cái dã chư tinh mở miệng hỏi. Chúng yêu nhao nhao đối với hắn ném đi tôn kính ánh mắt. Hắn lĩnh ngộ cường đại thần thông, chúng yêu đem loại thần thông này coi là vô thượng pháp quyết một trong, chỉ có số ít mấy vị yêu quái mới có. Ta không có bằng chứng, nhìn các ngươi ngồi vây quanh một đoàn, nghĩ đến một chút náo nhiệt. Long nữ không muốn nói chuyện, nhưng là không thể không nói. Ta đường đường Quan Thế Âm tọa hạ thân truyền đại đệ tử, tham gia các ngươi tụ hội là cho các ngươi mặt mũi. Một đám yêu quái còn học tiên gia mở cái gì tiên sư pháp hội? Long mệt mỏi quá, vì tiếp dẫn Phật Đà về Linh Sơn, nàng đành phải nhẫn lại. Hồ nháo, tham gia tiên sư pháp hội nhất định phải có nhân tiên cảnh giới, ngươi nếu thật muốn tham gia, chính mình nhưng phải cố gắng, mặc dù ngươi xuất thân tầm thường, nhưng là chỉ cần chịu học, thành tựu nhân tiên dễ như trở bàn tay. Thiên Lang Vương bất mãn quá lớn. Điều quy tắc này là một đám đạt tới nhân tiên yêu quái quyết định, tại bọn chúng xem ra, nếu lấy tiên sư mệnh danh pháp hội, tham dự yêu ngay cả nhân tiên cũng chưa tới, đây không phải tại hồ nháo sao? Long nữ muốn đứng lên liền đi. Nàng đường đường Bồ Tát tọa hạ đại đệ tử, huyền tiên tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền bước vào kim tiên tồn tại, lúc nào đến phiên một cái tiểu yêu khoa tay múa chân. Huyền tiên cùng kim tiên chỉ thiếu một chút, nhưng là khác nhau hay là rất lớn, một khi đạt tới kim tiên cảnh giới, liền có không vào luân hồi, trường sinh bất tử vô liếng. Một đạo khảm này thẻ nàng rất nhiều tuyết nguyệt, bất quá ngay cả như vậy, cũng không phải bọn này vừa mới bước vào tiên cảnh ngưỡng cửa tiểu yêu có thể đánh đồng. Một đạo khảm này thẻ nàng rất nhiều tuyết nguyệt, bất quá ngay cả như vậy, cũng không phải bọn này vừa mới bước vào tiên cảnh ngưỡng cửa tiểu yêu có thể đánh đồng. Tính toán, Lang Minh, chúng tiểu nhân nghĩ đến kiến thức một chút cũng có thể thông cảm được, lần này liền tha thứ nàng đi. Nưu đầu nhân ồm ồm nói, đi ra hòa giải. Không sai, chúng ta tiếp tục đi, lại nói tiên sư tân tắc các ngươi có thể từng nhìn qua. Bối cảnh hùng vĩ, bên trong thần thông không thể so với Dương Tiên kém. Đáng tiếc là, môn kia tên là Cửu Bí thần thông ta thế mà một cái đều không có ngộ ra đến. Một cái thỏ tinh tiết hận nói. Long nữ nghe vào trong tai, trong lòng khinh thường cười cười. Cửu Bí, nghe đều rất phổ thông, cái này có cái gì tốt tiết hận. Thật sự là một đám không có kiến thức tiểu yêu. Mặt khác yêu tinh nghe thỏ tinh lời nói, nhao nhao phụ họa, Cửu Bí là bọn hắn nhận định vô thượng tiên pháp một trong, độ khó rất lớn. Ha ha, Cửu Bí xác thực khó được, mỗi một bí đều là vô thượng tiên pháp, ta tư chất ngu dốt, đến nay chỉ ngộ ra được một bí. Thủ tọa Thiên Lang Vương một bộ tiết hận nói, trên mặt xác thực không che giấu được đắc ý lời vừa nói ra, chúng yêu kinh ngạc. Lang huynh, ngươi ngộ ra được cái nào một bí? Có yêu mở miệng hỏi. Hành tự bí. Thiên Lang Vương vừa cười vừa nói. Lang huynh đại tài. Ngư bức. Long nữ nhếch miệng, sắp không nhịn nổi. Một môn tiểu thuật, có cái gì tốt tuổi? Lang huynh, hành tự bí danh xưng tu luyện tới cực hạn có thể tạm dừng thời gian, là trong sách tốc độ nhanh nhất bí thuật, phải trang giống trong tiểu thuyết miêu tả bên kia thần dị. Có yêu tò mò hỏi. Thiên Lang Vương dừng một chút, tạm dừng thời gian ta trước mắt còn làm không được, bất quá trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm ngược lại là có thể làm được. Cũng được, ta liền cho các ngươi biểu hiện ra một phen. Thiên Lang Vương cố ý khoe khoang, bưng bát rượu đứng dậy, sau một khắc hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Cái tổ, tốc độ này đơn giản khủng bố. Không chỉ chúng yêu chân kinh, liền ngay cả long nữ đều trợn tròn mắt. Vừa mới con sói kia tốc độ nhanh kinh người, so với nàng còn muốn cấp tốc. Cái này sao có thể? Long nữ trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, khó mà lắng lại. Một chút đằng sau, Thiên Lang Vương trở về, đem rượu trong bát nước ngã trên mặt đất, đây là Bắc Hải chi thủy, hiện tại các ngươi có thể minh bạch hành tự bí kinh cùng đi. Một cỗ mùi tanh nồng trải tản ra đến. T. Chúng yếu hít vào ngụm khí lạnh. Hành tự bí lại khủng bố như vậy. Bắc Hải cách nơi này có vạn dặm xa, lúc này mới bao lâu thời gian liền đánh cái vừa đi vừa về. Tiên sư thủ đoạn thật sự là khó mà ước đoán. Đợi sau khi trở về ta liền chuyên tâm nghiên cứu tiên sư sách mới, ta thích nhất giả tự bí, tích huyết trùng sinh, thù nặng hơn nữa thương đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Trong mắt của ta, mạnh nhất hay là đấu tự bí, học được đấu tự bí, thế gian bất luận thần thông nào đều có thể diễn hóa, lời như vậy, về sau ta cũng không cần học mặt khác thần thông. Sai. Mạnh nhất hay là giai tự bí, trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu, cái này ai có thể chịu nổi. Ta thích binh tự bí, có thể đoạt người ta pháp khí, hắc hắc. Một bên long nữ đều nghe choáng váng. Tích huyết trùng sinh. Đây không phải đại la thủ đoạn sao? Diễn hóa bất luận thần thông nào bí thuật. Ngươi cho rằng ngươi là thiên đạo đâu? Trong nháy mắt tăng lên gấp 10 lần sức chiến đấu, đánh khắp cùng cảnh vô địch thủ. Thật hay giả? Long nữ có chút không dám tin tưởng, dù cho kiến thức Thiên Lang Vương hành tự bí, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không hợp thói thường. Đọc tiểu thuyết liền có thể học tập, đánh chết ta đều không tin. Chư Minh, các ngươi chỉ nói nhất diệp gia thiên, ta cảm thấy Dương Tiên bên trong thần thông cũng không tệ, ta hôm qua vừa ngộ ra một môn thần thông, xin mời các vị tiên hữu suy tính suy tính. Tên này yêu quái nói cho hết lời, hai tay kết ấn, kèm thêm lôi âm, cực kỳ hùng vĩ, tại quanh người hắn, tự nhiên có phản âm Phật quang xuất hiện. Ấn thành, đại lôi âm phản ấn. Một trường vô ra, lực lượng kinh khủng quét sạch bát phương, toàn bộ tiên sư pháp hội trên không đều bị năng lượng kinh người bao trùm, thật lâu không tiêu tan. Chúng đều vỗ tay mà tán thưởng. Môn thần thông này mặc dù so ra kém cửu bí, nhưng cũng kém không có bao nhiêu. Kết quả là, còn lại yêu quái cũng không cam chịu rớt lại phía sau, nhao nhao khoe khoang lên gần nhất vừa ngộ được thần thông pháp thuật. Tiên sư pháp hội chính là để bọn hắn làm cái này, nói là giao lưu, kỳ thật chính là đang khoe khoang, mỗi cái yêu đô xuất ra mạnh nhất thần thông, không che giấu chút nào. Cự linh thần trưởng, Bồ đề thiên nhân kinh, pháp bảo Thái ất ấu kim lâu thuyền, tuyệt vô thần quyền, quá khứ di đà kinh. Chương 9 tiên sư hắn không phải người, chương 9 tiên sư hắn không phải người từng môn thần thông pháp quyết, còn có pháp bảo bị tế ra, không cần tiền bình thường. Long nữ kinh ngạc miệng đều muốn nhét vào một cái quả đấm. Đây thật là một đám yêu quái. Đem mặt che lên, còn tưởng rằng đây là một đám tiên gia cao nhân. Mặc dù những thần thông pháp thuật này có mạnh có yếu, có nàng cũng không để vào mắt, nhưng là mạnh đơn giản không hợp thói thường, cầm tới các nàng Phật môn, đều có thể làm chí cao pháp quyết một trong. Nào có cái gì Phật đã chuyển thế? Nguyên lai là một đám yêu quái. Long nữ cuối cùng là minh bạch, cái kia mấy đạo đại thừa Phật pháp khí tức, chính là xuất từ nơi này một ít yêu quái trên thân. Cái này cái gọi là tiên sư đến cùng là lai lịch gì, thế mà ở chỗ này giáo hóa chúng yêu, hơn nữa còn đem tinh thâm như vậy Phật pháp dạy cho những yêu quái này. Đại sự như thế, nhất định phải bẩm báo cho sư phụ nơi đó. Long nữ tâm trung bàn tính lấy, nhưng là cũng không đội lấy đi, nàng muốn tra rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Các loại chúng yêu khoe khoang song song, long nữ rốt cuộc tìm được cơ hội mở miệng. Tiên sư rốt cuộc là ai a? Còn có các ngươi nói tiểu thuyết là chuyện gì xảy ra? Lời vừa nói ra, lần nữa khơi gợi lên chúng yêu khoe khoang vô liếng. Ta nói ngươi đầu này Lộc Tinh là vừa tới a? Làm sao lại ngay cả tiên sư tên là đều không có nghe qua? Tiên sư hắn không phải người, hắn là tiên gia cao nhân, không tầm thường tồn tại. Tiểu yêu chính là không kiến thức, ngươi là thế nào thành tinh? Bên người chuyện phát sinh không có chút nào quan tâm, về sau còn thế nào thành tiên? Ai? Cũng không thể nói như vậy, nàng chưa nghe nói qua tiên sư, nói rõ là phúc của nàng nguyên quá nhỏ bé, không có tư cách biết tiên sư tồn tại. Long nữ, cũng được, ta liền để ngươi kiến thức một chút. Ngồi tại long nữ một bên yêu quái từ trong ngực lấy ra một quyển sách, cẩn thận từng ly từng tí đặt ở trước mặt của nàng, đây cũng là tiên sư đại tác, bản lĩnh của chúng ta đều là từ phía trên này học được. Long nữ nhìn chừng chừng lên trước mặt để đó tiểu thuyết. Dương Tiên sáng loáng hai cái chữ to, vô cùng thần dị, có khác mị lực. Dương Tiên, cái gì tiên? Long nữ cơ lấy tiểu thuyết, mang theo hổ nghi lật xem. Tiểu thuyết mở đầu giảng thuật là một người thư sinh vì mâu thân lập chí tên để bảng vàng thì bản, trong đó còn nâng lên yêu ma quỷ quái, nữ yêu hồ tiên, có chút cùng loại với dân gian lưu truyền chí dị tiểu thuyết. Cái này giống như không có gì đặc biệt a. Long nữ tâm sinh nghi hỏi, có chút khinh thường, nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình hướng xuống lật xem. Rất nhanh, long nữ có một tia hứng thú, theo kịch bản tiến lên, trong tiểu thuyết còn giới thiệu một bộ hệ thống tu luyện, cùng hiện tại hệ thống tu luyện có rất lớn khác nhau. Quỷ tiên, lôi kiếp, dương tiên, thẳng tới bờ bên kia, bất tử bất diệt. Ân, gì đã trải qua? Đây chính là vừa mới một cái yêu quái dùng công pháp. Long nữ mắt sáng như đuốc, ổn định lại tâm thần, thử đi cảm ngộ một phen. Ngay cả một cái tiểu yêu đều có thể lĩnh ngộ ra đến, nàng làm Phật môn đệ tử tinh anh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nửa ngày qua đi, long nữ tử tĩnh ngộ bên trong lấy lại tinh thần, sắc mặt nghiêm trọng. Không thu hoạch được gì. Bọn yêu quái này đang gạt ta. Nàng tiếp lấy hướng xuống lật đi, rất nhanh, sách đã qua nửa. Long nữ có chút táo bạo động tác đưa tới mượn sách người bất mãn. Lộc yêu, ngươi cẩn thận một chút, liền xem như không có ngộ ra thần thông cũng không trở thành như vậy đi. Thiên phú kém chúng ta từ từ sẽ đến, nhìn nhiều mấy lần, sách không có sai, không cần thiết lấy nó chút giận. Một bên yêu quái có chút bất mãn nhắc nhở lấy, tiên sư tiểu thuyết hắn đều là do bảo bối đồng dạng đối đãi, so với chính mình cha mẹ còn muốn thân, đặt ở trong nhà không nhìn thời điểm, đều là thắp hương cùng bái. Ta thiên phú kém. Long nữ một mặt không thể tin được, kém chút bạo đầu, loại lời này có thể xuất hiện tại trên người nàng. Còn lại là một cái tiểu yêu nói với nàng. Ngay tại nàng không nhịn được muốn đem con tiểu yêu này cho siêu độ thời điểm, trong đầu đột nhiên có một tia cảm ngộ, kinh văn hạ xuống. Âm dương hỗn độn đại pháp có. Long nữ lập tức kinh hỉ đứng lên. Nguyên lai bọn này tiểu yêu không có lừa nàng. Thật sự có tiên sư tồn tại bậc này, có thể đem thần thông pháp quyết khắc sâu vào trong tiểu thuyết, đọc tiểu thuyết liền có thể lĩnh ngộ. Đơn giản người tiên. Đáng tiếc là môn công pháp này tựa hồ cùng với các nàng Phật giáo có chênh lệch chút ít kém. Mặc kệ, trước xem tiếp đi lại nói. Nàng đã dưới đáy lòng chọn tốt mấy môn cao thâm Phật môn pháp thuật, chỉ cần ngộ được thứ nhất, nàng Phật pháp nhất định có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó thành tựu kim tiên vị trí cũng không nói chơi. Lộc Yêu, nhìn ngươi bộ dáng này, là ngộ ra được lợi hại thần thông sao? Có yêu quái thấy được Long Nữ trên mặt vui mừng, tò mò hỏi. Có chút thu hoạch. Long Nữ không muốn nhiều lời, nàng hiện tại một lòng nhớ trong sách công pháp thần thông. Vừa trầm xuống tâm không bao lâu, có lại yêu nói chuyện. Lộc Yêu, đem sách đưa ta đi, chúng ta giải tán. Cái gì? Long Nữ ngẩng đầu một cái, quả nhiên gặp chúng yêu đã lục tục rời đi. Bọn hắn cái này sẽ không phải chính là tập hợp một chỗ thảo luận một chút, khoe khoang một chút, hiện tại khoe khoang xong, đương nhiên cần phải đi. Cái kia, sách có thể cho ta mượn nhìn xem sao? Long Nữ có chút ngượng ngùng hỏi. Một giây sau, sách liền bị đoạt lại đi, yêu quái che trong ngực, một mặt khinh bỉ nhìn xem nàng. Ta cũng liền một bản, làm sao có thể cho ngươi mượn, chính ta không nhìn. Long Nữ không có phản bác. Vật quý giá như vậy làm sao có thể tùy tiện cho người khác mượn đâu? Ngươi nếu làm muốn, chính mình tìm tiên sư mua đi, 5 lượng bạc một bản. Ân. Long Nữ ngây ra một lúc, khó có thể tin mà hỏi, 5 lượng bạc một bản, thật hay giả? Yêu quái một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, cái này Lộc Yêu đến cùng là từ cái nào góc độ tới, cũng quá không kiến thức. Ngươi cái này Lộc Yêu, ngạc nhiên, chẳng lẽ ta sẽ còn lừa ngươi? Vậy cái này tiên sư dáng dấp ra sao? Ở nơi nào? Long Nữ có chút kích động hỏi. Đại cơ duyên a. Không nghĩ tới lần này hạ giới không có dẫn độ đến Phật Đà, nhưng là gặp như vậy tồn tại. Yêu quái miêu tả một phen, cáo chi địa chỉ. Long Nữ sau khi nghe xong, giống như sấm sét giữa trời quang. Cái này không phải liền là vừa mới đang trên đường tới đụng phải cái kia bán tiểu thuyết thư sinh. Đáng giận. Cơ duyên đã sớm đưa tới cửa, kết quả bị nàng tự tuyệt. Nghĩ đến đây, Long Nữ cũng nhịn không được nữa, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Yêu quái ngây cả người, trên mặt toát ra hâm mộ và vui mừng thần sắc. Không nghĩ tới con hiệu này yêu mặc dù nhìn như vụ bè, nhưng ngộ tính cũng tệ, vẹn vẹn nhìn như vậy một lát sách, liền ngộ ra được lợi hại như vậy thân pháp thần thông. Long Nữ ma không ngừng bó, rất nhanh liền đi vào tiệm sách phụ cận, nàng hạ xuống tới, thần sắc rồi dám, vừa mới va chạm tiên sư, muốn hay không thay đổi bộ dáng? Nếu là tiên sư không bán cho nàng sách làm sao bây giờ? Chần chờ một chút đằng sau, nàng quyết định hay là không thay đổi, chỉ nàng điểm ấy thủ đoạn, tiên sư còn không phải liếc thấy phá. Đến lúc đó đối với nàng ấn tượng thì càng không xong. Long Nữ có chút cục xúc bất an đi vào trước hiệu, nàng chưa kịp nói chuyện, bên trong Tô Huyền mở miệng trước. Chương 10 Long Nữ thần thông cảm ngộ sai lệch. Thạch Hầu đến chương 10 Long Nữ thần thông cảm ngộ sai lệch. Thạch Hầu đến hắc. Đầu kia hiệu con yêu, nghĩ thông suốt. Có sinh ý không làm vương bắt đạn, Tô Huyền không có bởi vì Phương Tài Lộc yêu cự tuyệt hắn liền đối với người ta đối xử lạnh nhạt đối đãi. Long Nữ sửng sốt một chút, trên gương mặt xinh đẹp mang theo ngượng ngùng ý cười, cáo chi ý đồ đến. Tô Huyền đem Dương Tiên Đại Thánh truyện thuyết nhất diệp gia thiên ba quyển tiểu thuyết đều cầm ra một bản đặt ở trên bàn. A, đều ở nơi này, ta muốn lấy hết. Long Nữ không do dự, toàn bộ cầm xuống, nàng xuất ra trên thân dự sát bạc, đặt ở trên bàn. Sau đó, cầm tiểu thuyết, tìm được một chỗ không có bóng người đạo phụ, không kịp chờ đợi mở ra Dương Tiên là xem. Nàng từ đầu đến cuối nhớ Dương Tiên bên trong Phật gia tinh diệu công pháp và thần thông. Trầm tâm tĩnh khí, cẩn thận cảm ngộ. Một canh giờ trôi qua, tiểu thuyết đã qua hơn phân nửa. Chơi không phụ người có lòng. Long Nữ rốt cục cảm ngộ ra một môn thần thông. Thiên Nữ Pháp Tướng, giao chỉ thế giới đây là một môn pháp tướng thần thông, có thể diễn hóa xuất kinh khủng giao chỉ thế giới pháp thân, uy năng không kém chút nào Phật môn đỉnh cấp pháp thân. Long Nữ có chút im lặng. Môn thần thông này lợi hại là lợi hại, nhưng cùng Phật môn không hề quan hệ. Nàng muốn chính là Phật môn thần thông công pháp a. Long Nữ tại nội tâm cuồng hô. Thân là Phật môn đệ tử tinh anh, Quan Âm Bồ Tát đại đồ đệ, ngay cả tiểu yêu đều có thể lĩnh ngộ ra Phật môn công pháp, nàng thế mà lĩnh ngộ không ra. Long Nữ có chút hoài nghi từ bản thân thiên phú. Là có hay không như tiểu yêu nói như vậy, thiên phú rất kém cỏi. Tiếp tục. Long Nữ cắn răng một cái, tiếp tục xem tiếp, lần này nàng vô cùng chăm chú, chỉ nhằm vào Phật gia công pháp, còn lại một chút mang qua. Ta cũng không tin, dạng này đều lĩnh ngộ không ra. Qua nửa ngày, ngay tại Long Nữ sắp lúc tuyệt vọng, một trận khổng lồ cảm ngộ tràn vào trong đầu. Tới. Nàng lập tức liền vui mừng, khổng lồ như thế cảm ngộ, nhất định là các nàng Phật môn định cấp công pháp thần thông. Nhưng nhìn thấy lúc giới thiệu, nàng dáng tươi cười cứng đờ. Tạo hóa thiên thư cái này. Long Nữ nhanh khóc, không phải môn công pháp này không mạnh, tương phản, môn công pháp này phi thường cường hãn, là trong tiểu thuyết định cấp công pháp một trong. Nhưng ta là Phật môn đệ tử a, ngươi một mực cho ta giáo phái khác công pháp là tính chuyện gì xảy ra? Một cái Phật môn đệ tử, một thân giáo phái khác định cấp thần thông công pháp, cái này khiến nàng giải thích thế nào? Còn có thể hay không tại Phật môn la lộn? Long Nữ khí ngực chập trùng không chừng, ầm ầm sóng dậy. Tiếp tục nghiên cứu lên tiểu thuyết, trong sách nhiều như vậy công pháp thần thông, nàng cũng không tin một môn Phật gia đều ngộ không ra. Đốt. Có sinh linh đọc Dương Tiên cảm ngộ ra thần thông Thiên Nữ Pháp Tướng, giao chỉ thế giới ký chủ đồng bộ thu hoạch được. Đốt. Có sinh linh đọc Dương Tiên cảm ngộ ra công pháp Tạo Hóa Thiên Thư ký chủ đồng bộ thu hoạch được. Đốt. Tô Huyền đỉnh phảng nghe được hệ thống đinh đinh rung động, đã tập mãi thành thói quen. Thiên Nữ Pháp Tướng. Đây là vị nào nữ yêu ngộ ra? Nếu như là nam yêu vậy thì có ý tứ. Nhìn thoáng qua, liền bước xuống một bên. Loại thần thông này đánh chết hắn cũng sẽ không đi dùng, bất quá cái này Tạo Hóa Thiên Thư cũng không tệ, công tham tạo hóa, không thể miêu tả. Hệ thống, điều ra ta tài liệu cá nhân. Ký chủ, Tô Huyền. Tu vi, Thiên Tiên trung kỳ. Công pháp, Thái Thượng Đạo Kinh hiện thế Như Lai Kinh Tạo Hóa Thiên Thư Quá Khứ Di Đà Kinh Bạch Cốt Chân Kinh. Thần thông, Bảo Nguyệt Quang Vương Thân Chân Không Đại Thủ Ấn Đại Lôi Ấm Pháp Ấn Hành Tự Bí Thiên Nữ Pháp Tướng, Giao Chỉ Thế Giới Động Thiên Thần Quang. Cái khác, Đảo Hải Tiên, Long Ma Đao, Nguyên Dương Kiếm, Hám Tiên Thất Bảo. Điểm thuộc tính, 2567 đã giải tỏa tiểu thuyết, Dương Tiên Đại Thánh Truyện Thuyết Nhất Diệp Già Thiên điểm thuộc tính hay là quá ít ta. Tô Huyền cảm thán đến. Điểm thuộc tính trừ có thể hối đoái bảo vật bên ngoài, còn có thể tăng lên công pháp thần thông cảm ngộ. Nhưng là vẹn vẹn hành tự bí tăng lên đến đại thành liền cần hơn ngàn điểm. Đương nhiên, cũng không phải nhất định phải tăng lên. Dù sao có người cảm ngộ là hắn có thể đồng bộ thu hoạch được, ngồi mát ăn bắt vàng liền xong việc. Trong núi không nhớ năm. Trong khoảng thời gian này, Tô Huyền không có việc gì liền du lãm núi lớn phong quang, bắt chỉ thịt rừng no mây mẩy có lộc ăn, thời gian trôi qua rất nhanh, tu vi của hắn cũng bất chi bất giác đi tới thiên tiên viên mãn, chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào chân tiên cảnh. Hắn chưa bao giờ tu luyện, nhưng là có rất nhiều người giúp hắn tu luyện. Dù cho rất nhiều yêu tu vi rất thấp, nhưng là thắng ở số lượng nhiều, một người cống hiến một chút, cộng lại cũng là một cái khổng lồ số lượng. Cùng Tô Huyền thành thơi tâm tình so sánh, có một người sắp điên rồi. Đó chính là Long Nữ. Trong khoảng thời gian này, Dương Tiên quyển tiểu thuyết này nàng xem đều có thể đọc ngược như chạy, nhưng là từ đầu đến cuối không có lĩnh ngộ ra Phật gia công pháp thần thông, tương phản cái khác bẻ cánh công pháp thần thông ngược lại là một đồng lớn. Cộng lại so với nàng sở hội Phật gia bản lĩnh còn nhiều hơn. Cái này không hợp thói thường. Nàng bây giờ, toàn thân trên dưới nào có một chút Phật gia đệ tử bóng dáng. Xong, xong. Long Nữ khóc không ra nước mắt, tâm tính đã nứt ra, nàng bây giờ trở về Nam Hải, sư phụ có thể hay không xem nàng như phản đồ dị loại một bàn tay chụp chết. Không. Ngã Phật thường nói chúng sinh bình đẳng, chúng pháp đều là diệu, chỉ cần ta một lòng hướng Phật, coi như tu luyện cái khác giáo phái công pháp thần thông sư phụ cũng sẽ không trách ta. Long Nữ ánh mắt kiên định đứng lên, nếu nàng cảm lộ ra đông đảo tinh diệu công pháp thần thông, như vậy đây là phúc của nàng nguyên, không luyện ngu sao mà không luyện. Ngay sau đó, trong nội tâm nàng quét ngang, bắt đầu từng cái tu luyện. Vừa tu luyện này ghê gớm, như cá gặp nước, tuyệt không thể tả, nàng dừng lại thật lâu tu vi cũng bắt đầu từ từ tăng trưởng. Cái này, Long Nữ kinh ngạc, nàng tu luyện Phật pháp thời điểm đều không có thuận lợi như vậy qua. Tình huống như thế nào đây là nàng không thích hợp Phật pháp, hay là trong tiểu thuyết công pháp quá mức huyền diệu, so với nàng tu luyện Phật pháp còn muốn lợi hại hơn. Cùng lúc đó, Tô Huyền cũng cảm nhận được thể nội đang nhanh chóng tăng trưởng tu vi, phi thường nhanh, trước đó chưa từng có. Long Nữ làm Huyền Tiên viên mãn kỳ tu vi, nàng tu luyện cảm ngộ tốc độ thêm đến Tô Huyền trên thân, lập tức là cùng, tương đối hắn hiện tại chỉ có Thiên Tiên tu vi, ở giữa kém hai cái đại cảnh giới. Vâng. Rất nhanh, Tô Huyền tu vi đột phá đến chân tiên, lúc này mới hơi chậm lại. Ngay tại Tô Huyền đột phá thời điểm, hắn không biết là bởi vì hắn tiểu thuyết sư đà lĩnh xung quanh nhân loại thế giới thời gian dần trôi qua đưa tới một trận sóng to gió lớn. Hồ Yêu mang một bản tiểu thuyết Dương Tiên bị thư viện các học sinh mượn xem cũng sao chép, chuyển hướng tứ phương, cái này khiến nguyên bản chỉ có thể sống tạm nhân loại bình thường cũng có tu luyện thành tiên vô liếng. Cùng lúc đó, một cái thạch hầu phiêu dương qua biển, tầm tiên vấn đạo, bất chi bất giác liền đi tới Nam Chiêm Bộ Châu. Hắn vượt đội mũ người, mặc nhân loại quần áo, miệng nói tiếng người, tìm người liền hỏi, nơi nào có tiên nhân. Rốt cục có một ngày, hắn đi tới có vô tận núi lớn chiếm cứ địa giới. Đúng lúc này, một đạo trong trẻo đọc diễn cảm âm thanh rót vào trong tai. Thế gian là một cái đại khổ hải, người ở trong biển, nhục thân là thuyền, hồn nhi là người trong thuyền, thuyền chở người, một mực hướng bờ bên kia chạy con khỉ nhãn tỉnh sáng lên, tìm theo tiếng mà đi. Chương 11 đưa cho hầu ca lễ vật. Chương 11 đưa cho hầu ca lễ vật. Thế gian là một cái đại khổ hải, người ở trong biển, nhục thân là thuyền, hồn nhi là người trong thuyền, thuyền chở người, một mực hướng bị ngạn chạy con khỉ trong miệng lẩm bẩm, cảm thấy đoạn văn này rất là tinh diệu, vượt qua khổ hải, thẳng tới bị ngạn, cái này không phải liền là đang nói thành tiên hỏi, trường sinh bất tử sao? Hắn phiêu dương qua biển, không phải là vì truy cầu trường sinh, rời xa sinh lão bệnh tử sao? Nơi này nhất định có tiên nhân. Con khỉ kích động vò đầu bứt tai, hắn đi đến tư thục, chỉ gặp một cái nữ tử xinh đẹp tay nâng viết sách, tại cho dưới đáy học sinh giảng bài. Giảng đến thâm ảo địa phương, nàng để quyển sách xuống, trong tay diện hóa pháp thuật, cả người giống như tiên nữ bình thường. Con khỉ kích động không thôi, kém chút nhịn không được liền muốn lao ra, nhưng sợ đã quấy rầy tiên nhân. Không biết qua bao lâu, nữ tử khóa rốt cục bên trên sòng, nàng thu thập một phen, rời đi tư thục, con khỉ lặng lẽ đuổi theo, cuối cùng đi đến một chỗ rừng sâu núi thẳm. Con khỉ, ngươi theo dõi ta ý muốn như thế nào? Nữ tử đột nhiên xoay người, trên mặt một trận hư ảo, tán đi chướng nhãn pháp, khôi phục lúc đầu tướng mạo, là một cái thân người đầu cáo yêu quái. Ngươi là một con yêu quái, ta còn tưởng rằng ngươi là tiên nhân, muốn cầu ngươi dạy ta thành tiên lập. Con khỉ gãi đầu, ngượng ngùng nói, giáo ta không được ngươi, nếu như ngươi muốn trở thành tiên tu luyện, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi chỉ con đường sáng. Tại phương này trong núi lớn có một vị khó lường tiên sư, chỉ cần ngươi tìm tới hắn, nhất định có thể ngươi tâm nguyện. Hồ Yêu thấy là đồng loại, cho nên hảo tâm nhắc nhở con khỉ vài câu, sau đó xoay người rời đi, biến mất không thấy gì nữa. Đa tạ, đa tạ. Con khỉ đối với Hồ Yêu biến mất địa phương bái một cái. Con khỉ tìm nửa ngày, có chút mệt mỏi, sờ lên hơi khô sẹp bụng, vì đi đường, hắn một ngày không ăn đồ vật, hiện tại rất đói. Đến tìm một chút ăn uống trước. Đúng lúc này, một cỗ như có như không mùi thơm truyền đến, con khỉ ngửi lên mũi thở. Cái này vừa nghe ghê gớm, bụng nói hơn. Con khỉ cũng nhịn không được nữa, thuận mùi thơm, tìm mà đi, quanh đi còn lại, rốt cục phát hiện mùi thơm nơi phát ra chỗ. Chỉ gặp một kẻ nhân loại bộ dáng ra hỏa, đang ngồi ở một đống lửa trước gà nướng. Làm phiền, làm phiền. Con khỉ đi ra phía trước, gầy còm trên khuôn mặt chất đầy cười. Tô Huyền nhìn xem trước mặt ăn mặc dở dở ương ương Hầu Yêu sửng sốt một chút, "Hầu Yêu, ngươi có chuyện gì?" Mua Tiểu Tuyết lời nói, "Chính mình đi vào chọn lựa đi." "Ta không mua cái gì Tiểu Tuyết, đói bụng nghe thấy ngươi nơi này mùi thơm, nghĩ đến lấy ăn chút gì ăn." "Ta không phải bản địa, đến từ nơi xa, có chút lạnh nhạt." Con khỉ gãi đầu nói ra. Tô Huyền cười, "Một cái yêu còn phân lên bản địa nơi khác tới, chẳng lẽ các ngươi yêu quái cũng ưa thích hướng địa phương lớn trên?" Xuất phát từ nhàm chán, liền hỏi, "Hầu Yêu, ngươi nói ngươi là nơi khác tới, vậy ngươi đến từ phương nào à?" "Ta đây tới từ Đông Thắng Thần Châu, Ngạo Lai Quốc, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động." Con khỉ đáp. "Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động, ngươi tên là gì? Có thể có phụ mẫu?" Tô Huyền đứng người lên, có chút không bình tĩnh. Con khỉ không e rẻ, hỏi gì đáp nấy, "Ta không có cha mẹ, là từ trong viên đá đục tới, tự nhiên cũng không có danh tự." Tôn Ngộ Không nhìn người trước mắt mô hình nhân dạng con khỉ, Tô Huyền kích động ngay cả gà đều ném đi, bật thốt lên ra. "Chủ quán, ngươi là đang gọi ta sao?" Con khỉ không hiểu hỏi, sau đó trong miệng thì thầm bài câu, càng phát ra cảm thấy cái tên này không sai, có loại đặc biệt ma lực. "Nếu không về sau liền gọi Tôn Ngộ Không." "Ngươi là thế nào tìm tới nơi này?" Tô Huyền lại hỏi, trong lòng nhấc lên thao thiên ba lan. Con khỉ chăm chú hồi đáp, "Ta vì thành tiên trường sinh không chết, phiêu dương qua tầm tìm tiên nhân bái sư học nghệ, bất chi bất giác liền đến phương này địa giới, một cái hồ yêu nói cho ta biết nói trên ngọn núi này có tiên nhân, đáng tiếc là ta tìm nửa ngày cũng không có phát hiện tiên nhân bóng dáng, ngược lại là quen biết chủ của ngươi. Vậy ngươi biết nơi này là địa phương nào sao?" Con khỉ hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua trước mặt thư sinh, thầm nghĩ trong lòng, thư sinh này nhìn xem cũng không giống người ngu dại, làm sao ngay cả mình mở tiệm địa phương cũng không biết đâu. "Nơi này là Nam Chiêm Bộ Châu, vùng núi lớn này giống như gọi 800 dặm sư đá lĩnh." "Cái tổ?" Tô Huyền chấn kinh. "Nơi này thật sự là Tây Du thế giới. Hơn nữa còn là dòng thời gian là Tôn Ngộ Không đến bái sư thời điểm. Trước mắt hắn chỗ ở chính là Tây Du bên trong kinh khủng nhất yêu quốc sư đá lĩnh. Khó trách nơi này khắp nơi đều là yêu, ngay cả cái bóng người đều không nhìn thấy. Cũng may chính là, lấy trước mắt dòng thời gian đến xem, sư đả lĩnh Tam Đại Vương còn không có hạ giới. Hệ thống thật là biết gây sự, đem hắn bắt đến nơi đây. Nguyên bản Tô Huyền coi là đây chỉ là một phương phổ thông thế giới tu tiên, lấy chính mình trước mắt chân tiên tu vi, đã rất nhu bức. Hiện tại xem ra, châu cái giám ai chân tiên ngay cả cặn bã cũng không tính là, tại thiên đỉnh sợ là ngay cả khi một cái thủ vệ đều khó khăn. Xuyên qua đến thế giới này đến nay, Tô Huyền lần thứ nhất cảm nhận được một tia cảm giác nguy cơ. Thực lực, nhất định phải nhanh tăng lên thực lực, ít nhất phải đến đại La Kim tiên cảnh giới, mới có thể có một chút năng lực tự vệ. Bởi vì hắn không hiểu rõ, đây chỉ là thuần túy Tây Du thế giới, hay là đã bao hàm hồng hoang dung hợp đại thế giới. Nếu như là người sau, đại La Kim tiên đều không đủ nhịn, nói chết thì chết. "Chủ quán, trong ngọn núi này đến cùng có tiên nhân hay không nha? Nếu như không có ta muốn đi." Con khỉ kiến thức đồng bạn tử vong đằng sau, đối với trường sinh khát vọng cực kỳ nồng đậm, lại không tìm tới tiên nhân bái sư học nghệ, hắn sợ chính mình ngày nào cũng đột nhiên ở ra giám. "Tiên nhân?" Tô Huyền bất đắc dĩ cười một tiếng, hồ yêu trong miệng tiên nhân trừ chính mình hẳn không có người khác. Hiện tại vấn đề tới, đến cùng muốn hay không thu Tôn Ngộ Không làm đồ đệ đâu? Đáp án là không thể. Nếu như hắn thật thu con khỉ làm đồ đệ, này bằng với là thỉnh thoảng làm rối loạn Tây Du kế hoạch, Như Lai lão nhi đoán chừng chỗ sung yếu hạ giới đem hắn tế thiên. Lấy trước mắt hắn thực lực, ngay cả Như Lai một cọp lông đều đánh không lại. "Có." Tô Huyền nhãn tỉnh sáng lên, trong lòng nghĩ ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. "Không thu con khỉ làm đồ đệ, bán hắn sách cũng có thể đi. Con khỉ kinh khủng thiên phú thời gian mấy năm liền có thể bước vào kim tiên vị trí. Đến lúc đó chính mình cũng có thể thành tiểu kim tiên. Điểm ấy phong hiểm là đáng giá bước lên." "Bán?" "Ngộ Không, Mạc Hoàng, ngươi vừa mới không phải nói đói bụng sao? Ăn trước xong cơm lại nói." Tô Huyền một lần nữa làm bữa cơm, một người một khỉ ăn xong, con khỉ chuẩn bị tiếp tục đi tìm tiên nhân dấu chân. Tô Huyền ngăn cản hắn, nhanh chóng từ trong tiệm xuất ra ba quyển sách nhét vào con khỉ trong ngực. "Người ta gặp nhau hữu duyên, đây là ta đưa ngươi lễ vật, làm kỷ niệm, ngươi cho ta ba cây lông tơ liền thành." Tôn Ngộ Không có chút không hiểu, nhưng xuất phát từ Tô Huyền nhiệt tình, cũng không có cự tuyệt, rút ra ba cây lông tơ đưa cho hắn. "Tạm biệt thư sinh, cảm ơn ngươi khoản đãi." Con khỉ phất phất tay cáo biệt, vừa đi mấy bước lại bị Tô Huyền gọi lại. "Nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi tiểu tuyết nhất định phải nhìn." Nhìn xem Tô Huyền rất có thâm ý ánh mắt, Tôn Ngộ Không có chút không hiểu, nhưng vẫn là nặng nề gật đầu. Đưa mắt nhìn Tôn Ngộ Không rời đi, Tô Huyền ở trong lòng thầm nói: "Hầu ca, hy vọng một thế này ngươi có thể tránh thoát lồng giam." Chương 12 tiên sư, ta hiểu chương 12 tiên sư, ta hiểu Tôn Ngộ Không rời đi sư đà lĩnh, nhiều lần chắc trở, ngồi lên mẹ trúc, chuẩn bị lái về phía chỗ tiếp theo địa giới, tìm kiếm tiên nhân dấu chân. Một ngày này, mặt biển thuận gió, không cần đến mái chèo, toàn bộ nhờ sóng. Con khỉ khó được thanh nhàn, ngồi tại bệ trúc phía trên lại có chút nhàm chán, hắn vốn là con khỉ, ưa thích hiếu động, không thích tĩnh. Một lúc sau, Tôn Ngộ Không gấp vào đầu bức hai, căn bản ngồi không yên. Đúng rồi. Đúng lúc này, con khỉ cuối cùng nhớ ra sắp chia tay thời điểm Tô Huyền đưa hắn tiểu thuyết, vừa bạn dùng để giết thời gian. Cầm qua vác tại sau lưng bao khỏa, móc ra bên trong thư tịch. "Tên rất hay." Tôn Ngộ Không tán thán nói. "Khỏi cần phải nói, chỉ là tên sách này lên cũng không tệ, nhất là trong đó một bản tên là Nhất Diệp Giả Thiên." "Nhất Diệp Giả Thiên, thật là lớn khí phách." Con khỉ nhìn danh tự tuyển sách, trong này hắn thích nhất Nhất Diệp Giả Thiên, lúc này trước hết là xem. Chín con rồng kéo hòm quan tài. Chẳng lẽ là trên trời vị đại nhân vật nào quan tài? Vệ tinh lại là cái gì bà bối? Cũng là thần kỳ. Lao vụt. Ta đây biết, thiên gia tọa kỵ. T. Cái này thái cổ thánh thể thế mà cường đại như vậy, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên. Con khỉ một bên nhìn một bên tự nói, mỗi đến điểm đặc sắc, nhịn không được vỗ tay mà tán. Quyền tiểu tuyết này tiền kỳ cũng là còn tốt, nhưng đã đến trung kỳ, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào, bốn chỗ chinh chiến, pháp bảo thần thông nhiều lần ra, còn có cái kia từng tôn vô thượng đại đế, mỗi người đều có đại khí phách, đương đại vô địch. Con khỉ rung động, đương đại vô địch, cái này cần cường đại đến cỡ nào mới có thể làm đến một bước này? Tiếp lấy xem tiếp đi. Hắc ám náo động, chúng sinh đẫm máu, có người liều chết thủ hộ chúng sinh, có người chết đi nhiều năm, vẫn như cũ nương tựa theo một cỗ bất khuất chi ý, trở về chinh chiến. Con khỉ nhìn xuống rồi, một cỗ nhiệt huyết tràn ngập ở trong lòng, hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Không biết qua bao lâu, Nhất Diệp Giả Thiên bị hắn xem hết, Tôn Ngộ Không trong lòng không hiểu dâng lên một loại cảm giác mất mát. Đặc sắc, đặc sắc. Không nghĩ tới thư sinh lại có khí phách như thế, viết ra như vậy hùng vĩ tiểu thuyết. Tôn Ngộ Không lẩm bẩm, cảm tạ lên Tô Huyền, có cái này ba quyển tiểu thuyết, hắn cái này khô khan đường xá cũng coi là có một tia chế thuốc. Ngay tại Tôn Ngộ Không chuẩn bị đổi một bản nhìn lên, một sợi thời cơ tại đan điền của hắn chỗ dâng lên, trong đầu có kinh văn hiện hiện. Bốn chữ lớn trùng trùng điệp treo ở não hải. Con khỉ thấy choáng, một mặt khó có thể tin. Thôn Thiên Ma Công. Đây không phải trong tiểu thuyết vị kia phong hoa tuyệt đại nữ đế công pháp sao? Con khỉ trong lòng thầm nghĩ, kinh ngạc không kềm chế được, một cố khó tả minh ngộ sông lên đầu, con khỉ không tự chủ được bắt đầu đi theo tu luyện. Trong tiểu thuyết vị kia phong hoa tuyệt đại nữ đế bằng vào môn công pháp này chứng đạo thành đế, cuối cùng trở thành trong tiểu thuyết mạnh nhất chiến lược một trong. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn sẽ có một ngày cũng có thể trở thành như vậy sâu tồn tại. Con khỉ kích động không được, rất lâu mới tỉnh táo lại. Vị thư sinh kia rốt cuộc là ai? Đọc tiểu thuyết liền có thể lĩnh ngộ ra cường đại như thế công pháp, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hắn tân tân khổ khổ bỏ ra thời gian lâu như vậy ra ngoài tầm tiên vấn đạo, đau khổ sở cầu đồ vật, đọc tiểu thuyết liền phải tới. Tu luyện, tranh thủ thời gian tu luyện. Tôn Ngộ Không không nghĩ nhiều nữa, ổn định lại tâm thần, an tĩnh tu luyện. Thôn Thiên Ma Công có thể thôn vệ người khác bản nguyên lớn mạnh bản thân, đồng thời hấp thu thiên địa linh khí cũng nhanh vô cùng nhanh. Vẹn vẹn tu luyện nửa ngày, Tôn Ngộ Không đã cảm thấy chính mình cường đại rất nhiều. Cảm nhận được thể nội lực lượng cường đại, con khỉ lại hỉ. Cái này còn tìm cái giám tiên nhân a, cứ theo đà này, chính hắn liền có thể trở thành tiên nhân. Không biết mặt khác hai quyển tiểu thuyết thế nào. Tôn Ngộ Không cầm lấy Đại Thánh Truyện Thuyết nhìn lại. Đốt. Tôn Ngộ Không đọc Nhất Diệp Già Thiên lĩnh ngộ ra Thôn Thiên Ma Công ký chủ đồng bộ thu hoạch được. Tô Huyền sửng sốt một chút, sau đó cười. Hầu ca chính là hầu ca. Ngộ tính này không thể chê. Vừa lên đến liền ngộ ra như vậy đỉnh cấp công pháp. Ngay tại Tô Huyền cảm thán hầu ca thiên phú lúc, tại sư đà lĩnh nào đó một chỗ, một vị quanh thân tràn ngập tiên linh khí, trên đầu mọc sừng nữ tử từ trong tu luyện thức tỉnh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có một tia vẻ bất đắc dĩ. Cái này tuyệt mỹ xuất trần nữ tử chính là Long Nữ. Trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, nàng đình trệ đã lâu tu vi rốt cục có đột phá, đi tới kim tiên trung kỳ. Đây vốn là chuyện tốt, nhưng là nàng làm sao đều cao hứng không nổi. Bởi vì đột phá cũng không phải là Phật pháp mà là trong tiểu thuyết ngộ ra phái khác pháp môn, nàng bây giờ nhìn xem căn bản không có một tia Phật gia khí tức, ngược lại là cực kỳ giống Tam Thanh môn hạ đệ tử. Cái này nếu là trở về làm như thế nào cùng sư phụ bàn giao? Phật đà không có, người cũng thay đổi. Đúng rồi, thời chung phải do người buộc chung. Long nữ linh động trong hai con ngươi hiện lên một tia minh ngộ chi sắc. Viết tiểu thuyết tiên sư nhất định có biện pháp đi. Nghĩ đến đây, Long nữ trực tiếp hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Tô Huyền ngoài điện. Lộc yêu, tiểu thuyết đều xem hết. Không có ý tứ a, gần nhất nhưng không có sách mới lên giá. Tô Huyền liếc mắt liền thấy xuất hiện tại cửa ra vào Lộc yêu, vừa cười vừa nói. Tiên sư, ta không phải đến mua tiểu thuyết, mà là muốn mời tiên sư giải hoặc. Long nữ cung kính nói. Tồn tại bực này nhất định có biện pháp giải quyết nàng nan để đi. Ngươi đây tìm nhầm người, ta liền một bản sách, không phải cái gì tiên sư. Thôi, ngươi có vấn đề gì cứ hỏi đi. Tô Huyền cười cười, buông buông tay nói ra. Có lẽ đầu này tiểu Lộc yêu là có chút hoài nghi yêu sinh. Loại nan đề này, vài câu canh gà liền có thể giải quyết, cái này hắn rất am hiểu. Xem ra tiên sư đã có chỗ chuẩn bị, tựa hồ đã biết nàng nan đề. Long nữ nhãn tỉnh sáng lên, trên đầu sừng nhỏ tựa hồ cũng phấn hồng mấy phần, đường đi của ta sai. Đường đi sai. Tô Huyền ngây ra một lúc, còn tưởng rằng muốn hỏi điều gì liên quan tới yêu sinh tình tình yêu yêu vấn đề, không nghĩ tới hỏi ra như vậy vấn đề kỳ quái. Vấn đề này nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Tô Huyền ho nhẹ một tiếng, che giấu xấu hổ, như bức thổi ra đi đương nhiên muốn giúp người giải đáp, nếu không đây không phải đánh mặt mình sao? Có. Đột nhiên thông suốt. Tô Huyền chậm rãi mở miệng, cuối đường, ngay tại dưới chân. Cuối đường ngay tại dưới chân. Long nữ sau khi nghe xong trầm mặc, tiên sư ý tứ chẳng lẽ là nói cho nàng, hiện tại đi đường không có sai, có thể đi đến cuối cùng, thành thánh làm tổ. Nhất định là như vậy đi. Gặp Lộc yêu trầm mặc không nói lời nào, Tô Huyền có chút ít xấu hổ, chẳng lẽ nói quá qua loa, hay là nói quá huyền diệu, nàng không rõ. Vậy liền đơn giản điểm. Tục nữ nói, khổ hải vô nhai, quay đầu là bờ. Tô Huyền mở miệng lần nữa nói ra. Lời vừa nói ra, Long nữ mắt sáng rực lên. Chỉ rõ. Câu nói này vốn là Phật gia áo nghĩa, xem ra tiên sư đã xem thấu lai lịch của ta. Đây là đang ám chỉ nàng, Phật pháp đường đi không thông, liền tranh thủ thời gian quay đầu. Nhất định là như vậy. Nếu không, vì cái gì ta tu luyện Phật pháp tiến bộ chậm chạp, tu luyện phái khác công pháp giống như cá đến nước, tiến bộ nhanh chóng, còn đột phá đến kim tiên. Tiên sư, ta hiểu. Chương 13 Bồ Đề Tổ sư hoài nghi nhân sinh, chương 13 Bồ Đề Tổ sư hoài nghi nhân sinh, ngươi hiểu? Ngươi hiểu cái gì? Tô Huyền một mặt ngượng bức không nghĩ ra. Lộc yêu cái kia một mặt tự tin, một bộ ta đều hiểu bộ dáng. Nàng có phải hay không hiểu lầm cái gì? ta nói cái gì sao? Giống như không nói gì. Khủ. Ngươi hiểu liền tốt. Như vậy, đi thôi. Tô Huyền khoát tay áo, để Lộc Yêu rời đi, trang bức là rất mệt mỏi, hắn nhanh không giả bộ được. Long nữ lắc đầu, ánh mắt rất kiên định, tiên sư, ngươi thay ta giải hoặc, đây là đại ân, ta muốn báo đáp ngươi. Báo đáp? Lấy thân báo đáp? Tô Huyền trong hai con ngươi toát ra cổ quái sắc thái, tiện tay mà thôi, không cần báo đáp. Tiên sư, để cho ta lưu tại nơi này giúp ngươi đi. Tùy ý ngươi thúc đẩy, ta không một câu oán hận. Long nữ vẻ mặt thành thật nói ra. Không được. Tô Huyền không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nhưng là Long nữ tựa hồ quyết tâm, bất vi sở động, nàng có chút toàn cơ bắp, nhận định sự tình rất khó cải biến. Kết quả là, nàng mỗi ngày chuẩn chút đến, chuẩn chút rời đi, hỗ trợ chiêu đãi trong tiệm sinh ý. Bắt đầu Tô Huyền là rất bài xích, nhưng là dần dà phát hiện dạng này cũng không tệ, thái độ cũng không có cường ngạnh như vậy. Một bên khác, Tôn Ngộ Không không biết ngày đêm nghiên cứu ba quyển tiểu thuyết, lật tới lật lui nhìn, mỗi lần nhìn đều có mới thu lấy được, hắn thậm chí quên ban sơ mục đích, tùy ý mình tại trên mặt biển phiêu đãng. Ta nguyện tam tinh động. Chính giảng kinh luận điển Bồ Đề Tổ sư đột nhiên câm mồm. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Bấm ngón tay tính toán, con khỉ kia cũng đã đến. Gọi thư đồng. Mấy ngày nay sẽ có một con khỉ con đến bái sư học nghệ, ngươi cần lưu ý. Là. Đồng tử lĩnh mệnh mà đi. Trong nháy mắt mấy ngày đi qua. Ngoài cửa có thể có một con khỉ con đến bái sư. Bồ Đề Tổ sư dò hỏi. Hồi sư tôn, không từng có. Đồng tử cung kính hồi đáp, hắn đã đi xem thật nhiều lần, căn bản cũng không có sư phụ trong miệng con khỉ. Không có. Bồ Đề Tổ sư nhíu mày, đưa tay bấm ngón tay tính. Chẳng lẽ thiên cơ xuất hiện sai lầm? Ân. Con khỉ này làm sao một mực tại trên biển phiêu bạt, chậm chạp không lên mở. Quái, quái. Bồ Đề lao tổ trong lòng có chút kinh ngạc, hắn suy đoán thời gian chính là hôm nay, con khỉ sẽ tìm tới cửa, lấy hắn chuẩn thánh tu vi, không thể lại phỏng đoán sai lầm, nhưng là vì sao lại chậm trễ? Con khỉ là Tây Thiên chi hành mấu chốt một con cờ, không dung phạm sai lầm. Bồ Đề lao tổ lập tức có chút ngồi không yên. Thôi, đợi thêm con khỉ này mấy ngày. Bồ Đề lao tổ trong lòng thầm nghĩ, cũng không thể để chính hắn tìm tới cửa thu đồ để đi. Cái này chờ đợi dòng dã nửa tháng. Con khỉ từ đầu đến cuối không có lên bờ ý tứ, ngược lại cách Tà Nguyệt Tam Tinh động còn càng ngày càng xa. Tình huống như thế nào? Vì cái gì cách càng ngày càng xa? Bồ Đề lao tổ bấm ngón tay tính lấy, thôi diễn tại sao lại xuất hiện loại tình huống này, nhưng là tính đi tính lại, không có kết quả, chỉ biết là con khỉ càng chạy càng xa, lại tiếp tục như thế, hắn đều muốn trở lại Hoa Quả Sơn đi. Bồ Đề lao tổ lòng nóng như lửa đốt, cũng không ngồi yên nữa, đứng người lên bước ra một bước, chẳng cảnh thay đổi trong nháy mắt, hắn liền tới đến Đông Hải phía trên. Tây Du chi hành không cho sơ thất, nếu xuất hiện sai lầm, như vậy hắn chỉ có thể chủ động xuất kích, đem sai lầm đảo ngược. Bồ Đề tổ sư tại một chỗ trên mặt biển, đứng lặng lặng, chờ đợi con khỉ đến, chế tạo vừa ra xảo nộ dấu hiệu. Rất nhanh, con khỉ ngồi bẹ trúc, hoảng hoảng ung dung tới. Bồ Đề tổ sư xem xét, kém chút khí giận sôi lên, con khỉ này trong ngực ôm sách, hết sức chăm chú nhìn xem, thậm chí đều không có phát hiện hắn tồn tại. Khó trách con khỉ này sẽ đến chế, nguyên lai là say mê nhân gian tiểu thuyết thoại bản. Khủ. Mắt thấy con khỉ ngồi bẹ trúc đều nhanh đụng vào trên người hắn, Bồ Đề tổ sư ho nhẹ một tiếng, cố ý phóng xuất ra khí tức. Tôn Ngộ Không lúc này mới phát hiện, chẳng biết lúc nào, trước mặt trên mặt biển đứng lặng lặng một cái hạng phát đồng nhan lão giả. Vội vàng cất kỹ tiểu thuyết. Con khỉ kia, ngươi đến từ phương nào, vì sao tại trên biển này phiêu bạt? Bồ Đề tổ sư quét nhẹ phất trần, nhàn nhạt hỏi, còn cố ý phóng thích ra tiên gia khí tức, cả người phảng phất đều đang phát sáng. Hắn muốn một thanh hấp dẫn lấy con khỉ, đem hắn tin phục, để hắn sinh ra bái sư chi tâm. Nhưng không nghĩ tới chính là, con khỉ chỉ là hơi có chút kinh ngạc nhìn hắn một cái, liền gãi đầu nói ra, lao tiên người, ngươi có thế để cho mở điểm sao? Chặn đường ta. Ân. Không thích hợp. Bồ Đề tổ sư ngây ra một lúc, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Hắn đều như vậy, con khỉ này không phải hẳn là lập tức bị hắn chấn kinh, sau đó dập đầu bái sư sao? Đây là Hoa Quả Sơn trong viên đá tung ra con khỉ kia sao? Bồ Đề tổ sư chăm chú đánh giá một phen con khỉ, yên lặng bấm ngón tay tính tới. Không sai, ai chính là cái kia. Bồ Đề tổ sư không biết là, gần nhất Tôn Ngộ Không đọc tiểu thuyết nhìn mở ra tầm mắt, có chút bành trướng. Trong tiểu thuyết những đại nhân vật kia động một chút lại bị thiên diệt địa, cải thiên hóa nhật, thần thông quảng đại, bình thường tiên nhân đã rất khó nhập mắt của hắn. Tại con khỉ xem ra, Bồ Đề tổ sư chính là bình thường tiểu tiên, bái hắn làm thầy, còn không bằng đọc tiểu thuyết chính mình từ từ tu luyện. Con khỉ, biển cả là rất nguy hiểm, ngươi không có bản lĩnh, hay là mau chóng lên bờ tốt, lao đạo ta trong lúc rảnh rỗi, tiễn ngươi một đoạn đường như thế nào? Không nói gạt ngươi, thiên ngai hải giác, bất kỳ địa phương nào với ta mà nói, cũng bất quá trong chốc lát. Bồ Đề tổ sư tránh ra một lối, chưa từ bỏ ý định nói ra, ý đồ câu lên con khỉ hứng thú. Hắn thành công, Tôn Ngộ Không nghe hắn, trong hai mắt toát ra một tia hiếu kỳ sát thái. Lao tiên người, nói như vậy ngươi rất lợi hại. Bồ Đề tổ sư toát ra một tia cao thâm mặt chắc thần sắc, ha ha, lợi hại không thể nói, không quá lớn sinh không chết, nắm nhật nguyện bực này thủ đoạn nhỏ ngược lại là biết chút. Hắn biết con khỉ theo đuổi là cái gì, vừa vặn đúng bệnh hút thuốc. Nhưng con khỉ lời kế tiếp, kém chút để Bồ Đề tổ sư vỡ ra. Ân mã mã hổ hổ, đúng là thủ đoạn nhỏ, con khỉ nhận đồng nhẹ gật đầu. Cùng trong tiểu thuyết những cái kia sâu tạc thiên tồn tại so sánh sát thực kém rất nhiều. Con khỉ này uống lộ thuốc, cái này còn nhỏ thủ đoạn. Bồ Đề tổ sư trên khuôn mặt hiện lên vẻ tức giận. Gặp ủy, con khỉ này bị người tẩy não, không muốn giả bộ. Con khỉ, lão đạo ta nhìn ngươi có chút thiên phú tuyệt ăn, có thể nguyện làm ta quan môn đệ tử. Không muốn quanh co lòng vòng, để con khỉ này chủ động bái sư, sợ là có chút khó khăn. Mặc dù chủ động có chút thật mất mặt, nhưng là vì Tây Du đại kế, chỉ có thể như vậy. Không nghĩ tới chính là, con khỉ nghe hắn, cũng không có một tia vẻ kích động, thậm chí còn có một tia ghét bỏ cùng xoắn xuýt. Bồ Đề tổ sư lập tức khí muốn lập địa thành thánh. Thân là chuẩn thánh, thánh nhân không ra tuyệt đối vô địch tồn tại, thế mà bị một con khỉ con cho chê. Không phải là vì Tây Du đại kế, xoay người rời đi, lưu tại đây thụ cái này khí. Cũng may chính là, con khỉ xoắn xuýt một lát sau, cuối cùng đồng ý, mặc dù đồng ý cũng không phải là rất tình nguyện, đối với điểm ấy, Bồ Đề tổ sư biểu thị không hoảng hốt, chỉ cần con khỉ kiến thức chính mình thủ đoạn đằng sau, còn sợ không cam tâm tình nguyện. "Tốt, ngươi nếu thành đồ đệ của ta, vậy liền không thể không có danh tự, từ nay về sau ngươi liền gọi tôn sư phụ, ta có danh tự, gọi Tôn Ngộ Không." Nói xong, Bồ Đề tổ sư kinh hãi. Chương 14 đạo tổ đoạn tương lai đại thế, chương 14 đạo tổ đoạn tương lai đại thế, Bồ Đề tổ sư người đều choáng váng, cái tên này hắn đã sớm nghĩ kỹ, con khỉ này làm sao lại biết? "Ngộ Không, danh tự này là ai cho ngươi lấy?" "Chúng ta lấy con khỉ dừng một chút nói ra. Danh tự này ban sơ là từ Tô Huyền nơi đó nghe được, hắn cảm thấy không sai, liền lấy đến chính mình dùng, cũng không phải chính mình lấy sao? Lại có như thế trùng hợp." Bồ Đề tổ sư kinh hãi không thôi, muốn suy tính một phen, nhưng lại không thu được gì, thiên cơ tựa hồ bị che đậy. "Quái thai, Tây Du chi kiếp còn chưa bắt đầu, thiên cơ giống như này mịt mờ sao?" Chợt, Bồ Đề tổ sư vung lên ống tay áo, mang theo Tôn Ngộ Không về tới Tam Tinh Tà Nguyệt Động. Ngoài Tam Thập Tam Thiên, Hỗn Độn Hải, một tòa to lớn đạo cung ẩn vào trong đó. Đạo cung ngoại quan phong cách cổ xưa, cực kỳ đơn giản, ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất trí cao áo nghĩa. Vô số thiên đạo phát tác, sinh diệt không chỉ, trong đó có 3000 đầu đại đạo đặc biệt trắng kiện, cuồn cuộn lấy khủng bố vô biên uy năng. Tòa này khó mà miêu tả, không có khả năng nhìn thẳng cung điện chính là Tử Tiêu Cung, hợp đạo thánh nhân Hồng Quân trụ sở. Kỳ quái, gần nhất sinh ra rất nhiều tân sinh đại đạo phát tác. Hồng Quân lấy vĩ lực kích thích Tử Tiêu Cung bên ngoài từng đạo tân sinh đạo tác. Những đại đạo phát tác này vừa mới xuất sinh, cực kỳ nhỏ yếu, nhưng nếu là trưởng thành, nhất định cũng là đại đạo cấp khác. Trừ tân sinh đại đạo, nguyên bản bởi vì lần lượt đại kiếp nạn bị phá nát đại đạo vậy mà cũng có khôi phục dấu hiệu. Toàn bộ đại thế giới phảng phất tại kinh lịch thuế biến lớn. Là tốt là xấu, tạm thời không được biết. Một đôi trong con mắt có hỗn độn khí tràn ngập, diễn hóa, sinh diệt, hắn tại thôi diễn. Chư thiên đại đạo đều nhanh sôi trào, vô tận hỗn độn hải có kinh khủng thần lôi hạ xuống, đây hết thể dị tượng đều đại biểu cho Hồng Quân tâm tình chập chờn. Sau một lúc lâu, hết thể bình tĩnh lại. Thiên cơ khó dò. Bây giờ hắn đã thân hợp thiên đạo, vậy mà cũng nhìn không thấu mê vụ. Duy nhất có thể thôi diễn ra chính là hạ giới sẽ có biến cố lớn phát sinh, yêu tộc, nhân tộc khí vận thế mà đang nhanh chóng tăng trưởng. Theo lý mà nói, Tây Du lược kiếp, đại hưng hẳn là Phật môn, nhưng bây giờ nhân tộc cùng yêu tộc khí vận tăng trưởng vậy mà không thể so với Phật môn chậm, có tạo thế chân bạc xu thế. Từ khi Hồng Hoang đến nay, mấy lần đại kiếp phía dưới, yêu tộc đã từ đỉnh cấp trung tộc, lưu lạc thành tiên gia tọa kỵ, mà nhân tộc thì càng không cần nói, từ đầu đến cuối cùng đều không có cường đại hơn. Nhưng bây giờ hết thảy cũng bắt đầu thay đổi. Lúc này, Tử Tiêu cung bên ngoài, ba đạo thân ảnh dạo bước mà đến, những nơi đi qua, chư đạo lui tán, vạn pháp bất xâm. Ba đạo kinh khủng thân ảnh theo thứ tự là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ. Hạ xuống Tử Tiêu Cung, ba vị thánh nhân làm một tập, Đạo Đức Thiên Tôn lão tử trước tiên mở miệng: "Sư tôn, cớ gì độc khí?" Vừa rồi ba vị thánh nhân cảm nhận được Hồng Quân thôi diễn thiên cơ tản ra khí tức, lúc này mới chạy đến, hiểu rõ nguyên do. Thiên địa sẽ có biến cố lớn, là tốt là xấu còn khó có thể biết được. "Yêu, người hai tộc khí vận tăng nhiều, một đoàn mê vụ." Hồng Quân chậm rãi nói đến. Thanh âm hùng vĩ, thiên đạo hưởng ứng, có nghìn vạn đạo vận, vô biên vĩ lực, nếu không phải thánh nhân, nghe được cái này rộng lớn đạo âm, sợ là yếu đạo tâm bất ổn, thậm chí hóa thành cho bụi. Tam thánh có chút sợ hãi, lại có ngay cả sư tôn đều nhìn không thấu mê vụ. Vậy bọn ta lập tức ước thúc môn hạ đệ tử, không cần tham dự lần này lượt tiếp, lặng lặng chờ đợi mê vụ này để lộ. Nguyên Thủy Thiên Tôn quanh thân quấn quanh vô lượng đạo vận, phát ra đại đạo thanh âm. Lần trước phong thần đại kiếp, hắn xiển giáo đệ tử giữ lại hoàn hảo nhất, mà bây giờ lại có đại kiếp đột kích, nói không chừng liền đến phiên bọn hắn xiển giáo. Cũng không phải, có đại kiếp nạn, đồng thời cũng sẽ nương theo lấy đại cơ duyên, để môn hạ đệ tử đều động một chút đi, nói không chừng chuyển cơ chính là ở đây. Hồng Quân mở miệng lần nữa. "Tốt, Linh Sơn, Đại Lôi Âm Tự." Như Lai Phật Tổ cái kia vĩ ngạn kim thân bao phủ toàn bộ Linh Sơn, tuyên truyền giảng giải Phật pháp, phát hạ đại hoành nguyện, đúng lúc này, hắn giảng kinh Phật miệng ở, tâm niệm vừa động, đã hiểu rõ. Hắn nhận được Bồ Đề Tổ sư truyền âm, con khỉ đã nhập kiếp, hết thảy thuận lợi. Bồ Đề Tổ sư là hắn Tây Phương Nhị Thánh, chuẩn đề tốt thì, lần này Tây Du lượt kiếp, Phật giáo đại hưng bên trong đóng vai cường điệu muốn nhân vật. "Thiên hữu giáo ta." Quan Thế Âm, con khỉ kia đã nhập kiếp, đi về phía Tây 81 khó bố trí như thế nào? Về Phật Tổ, 81 khó đã quy hoạch hoàn thành, tùy thời có thể lấy bố trí. Như Lai Phật Tổ điểm nhẹ to lớn Phật thủ, thiên hai, mau chóng an bài xong xuôi đi. Là, ngã Phật. Quan Thế Âm hồi đáp. Sau khi tan họp, Quan Thế Âm tại Linh Sơn dưới chân ngăn cản văn thủ phổ hiển hai vị Bồ Tát, nói rõ ý đồ đến. Quan Thế Âm là muốn mượn hai vị Bồ Tát tọa kỵ, thanh sư cùng bạch tượng, làm 81 khó bên trong một vòng. Hai vị Bồ Tát sau khi nghe, không có cự tuyệt, rất sảng khoái đáp ứng xuống. Quan Thế Âm toàn quyền giúp Phật Tổ làm Tây Du lượng kiếp công việc, không nể mặt nàng, chẳng khác nào không cho Phật Tổ mặt mũi, cản trở Phật giáo đại hưng, cái này tội bọn hắn không đảm đương nổi. Nhận được thanh sư cùng bạch tượng đằng sau, Quan Thế Âm lại một đường chạy tới Thiên Đình, lần này Tây Du lượng kiếp, chỉ dựa vào con khỉ không thể được, còn hẳn là có mấy cái giúp đỡ. Mấy cái này giúp đỡ các loại kiếp nạn kết thúc về sau, tự nhiên là quy y ngã Phật, cho nên mấy người này không có khả năng từ chính mình Phật giáo ra. Một phen chắc trở, Quan Thế Âm rốt cục đi tới Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng Đại Đế, Tam Giới Chúa Tể ngồi ngay ngắn phía trên. Đại Thiên Tôn, Tây Du Lượng Kiếp sắp bắt đầu, chuyên tới để mượn mấy người dùng một lát. Quan Thế Âm làm một tập, nói rõ ý đồ đến. Ngọc Hoàng Đại Đế to lớn pháp thân tản ra vô lượng công đức chi quang, trên đỉnh đầu phảng phất treo một vòng đại nhật, rất nhiều tường thụy tại quanh người hắn, ngâm sướng dâng tặng lễ vật. Nói đi, muốn cái gì người? Đại Thiên Tôn biết Quan Thế Âm tiểu tâm tư, bất quá cũng không thể tránh được, chỉ cần không phải quá phận, cho nàng chính là. Bệ hạ, ta chỉ cần hai người, một là rõ ràng Nguyên Diệu Đạo, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân Dương Tiễn, hai là Uy Linh Hiển Hách, Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần Na Cha. Quan Thế Âm công phu sư tử mạng, phảng phất tại nói một việc không có ý nghĩa. Không thể, hai người này ta có tác dụng lớn, không thể cho ngươi. Ngọc Hoàng Đại Đế có chút tức giận. Dương Tiễn cùng Na Cha không riêng gì thiên đình hiếm có thiên tài, càng là xiển giáo đời thứ ba bên trong đệ tử ưu tú nhất, làm sao có thể để Phật môn lừa gạt đi? Bệ hạ, hai người này đối với lần này Tây Du Lượng Kiếp rất trọng yếu, nếu là làm chết lại, sợ là ân. Ngươi là đang uy hiếp ta? Ta nhìn các ngươi là quên ai mới là Tam Giới cộng chủ. Ngọc Hoàng Đại Đế hai mắt đang mở hí có kinh khủng thần quang lấp lóe, vô biên uy thế giống như thiên uy, Quan Thế Âm như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Chuẩn Thánh, nàng chủ quan, trong lúc nhất thời có chút thân ôn, hiện tại Tam Giới hay là Ngọc Hoàng Đại Đế định đoạt. Quan Thế Âm làm Đại La Kim Tiên viên mãn, chỉ kém một tia liền có thể bước vào chuẩn thánh chi cảnh, nhưng là tia này giống như là trời, khó mà vượt qua. Bất quá rất nhanh, các loại Tây Du Lượng Kiếp kết thúc, nàng cũng có thể đột phá thêm gần một bước, bước vào chuẩn thánh chi cảnh. Đến lúc đó cái này Tam Giới cộng chủ vị trí phải do nàng Phật môn đến ngồi. Chương 15 đẳng cấp pháp bảo, con khỉ đến thần thông. Chương 15 đẳng cấp pháp bảo, con khỉ đến thần thông. Bệ hạ bất giận, là ta đường đột. Quan Thế Âm dù cho trong lòng không cam lòng, nhưng cũng chỉ đành chịu thua. Ngươi muốn hai người tuyển, ta sẽ cho ngươi an bài. Ngọc Hoàng Đại Đế ngữ khí không thể nghi ngờ. Là. Quan Thế Âm bất đắc dĩ rời đi thiên đình, chạy về phía kế tiếp địa phương. Đốt. Kiểm tra đo lường đến Tôn Ngộ Không đọc đại thánh truyện thuyết lĩnh ngộ thần thông Hoàng Cực Kinh Thế Quyền Ký chủ đồng bộ thu hoạch được. Đốt. Kiểm tra đo lường đến có sinh linh đọc nhất diệp gia thiên lĩnh ngộ pháp bảo Sơn Hà Đồ, ký chủ đồng bộ thu hoạch được. Ai? Pháp bảo này nhiều đều nhanh chồng không được. Nhìn xem hệ thống không gian chất lên cái kia từng kiện thiên hình vạn trạng pháp bảo, Tô Huyền phát ra cảm thán. Những pháp bảo này dựa theo Hồng Hoang Tây Du thiết lập, phần lớn đều là hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo cấp bậc. Hắn có chút chứng mắt. Pháp bảo đẳng cấp chia làm hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, hỗn độn linh bảo, hỗn độn chí bảo. Mỗi cái đẳng cấp cũng có phân chia cao thấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Nhìn xem vừa mới chiêu đãi xong khách nhân, làm xong long nữ, Tô Huyền vây vây tay, Lộc Yêu, ngươi qua đây bên dưới. Lão bản, gọi ta chuyện gì? Long nữ nghi ngờ hỏi. Xưng hô thế này là Tô Huyền yêu cầu, hắn cảm thấy nghe dù sao cũng so tiên sư muốn dễ nghe. Tiên sư, nghe giống một cái thần côn. Trận này vất vả ngươi, cho ngươi món pháp bảo, coi như là cho ngươi phát tiền lương. Tô Huyền nói chuyện, liền chuyển ra một chiếc đại ấn, danh tự hắn quên, giống như kêu cái gì Nhân Hoàng ấn hay là Bao Sơn ấn, đến từ nhất diệp giả thiên tiểu thuyết ở trong. Cái này không thể trách hắn, pháp bảo nhiều lắm dễ dàng nhớ lầm. Hậu thiên chí bảo. Long nữ cứ thế một chút, mà lần sau quát tay. Lão bản, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Vô công bất thụ lộc, nàng cũng liền giúp tiên sư bán một chút sách, căn bản không chút xuất lực, tiên sư liền ban thưởng quý giá như thế bảo vật, cái này sao có thể muốn a? Bây giờ thế giới từ khi lần lượt đại kiếp, đánh nát vô số bảo bối, ngày kia cấp bậc pháp bảo cũng là cực kỳ thưa thớt. Hiện tại long nữ dùng pháp bảo cũng bất quá là hậu thiên linh bảo mà thôi. Không thích hay là trướng mắt? Ta là lão bản của ngươi, cùng ta còn khách khí làm gì? Tô Huyền vừa cười vừa nói, trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, hắn cảm thấy cái này Lộc Yêu hay là rất có ý tứ. Dù sao hắn bảo bối nhiều không bỏ xuống được, cầm mấy món tặng người cũng không sao. Không cần lão bản, đây đều là ta phải làm. Long nữ nói được nửa câu, lập tức liền ngây ngẩn cả người, cái gì quan mang? Thật trướng mắt. Trước mặt chất đống một đống pháp bảo bối tản ra hào quang giống như một vòng mặt trời nhỏ, lâm nàng căn bản mắt mở không ra. Tô Huyền phất tay đánh nát hào quang, lộ ra tuấn mỹ hình dáng, đến, Lộc Yêu, không nên khách khí, ngươi cứ việc chọn tuyển. Cái này, long nữ triệt để trợn tròn mắt. Nàng vừa mới còn cảm thấy một kiện hậu thiên chí bảo quá quý giá, hiện tại lại tới một đống. Thuần một sắc tất cả đều là hậu thiên linh bảo, hậu thiên chí bảo. Long nữ phản ứng Tô Huyền nhìn ở trong mắt, đành phải bất đắc dĩ cười một tiếng, tự mình cho nàng chọn lựa, tiểu yêu chưa từng va chạm xã hội, hắn có thể lý giải. Thánh nữ pháp y địa, ẩn chứa tinh thần chi lực, phòng ngự tính pháp bảo. Hệ thống phân tích đằng sau, Tô Huyền biết những pháp bảo này lai lịch. Hám thiên thất bảo, bảy cái pháp bảo tạo thành, có thể công có thể thủ, biến hóa đa đoan. Tô Huyền một bên giới thiệu, một bên hướng long nữ trong tay nét, long nữ người đều tê, cũng quên cự tuyệt. Chọn vẹn lớp 5-6 món pháp bảo, Tô Huyền lúc này mới ngừng lại, nếu không phải long nữ đã chứa không nổi, hắn còn có thể nhét. Ta long nữ cảm động không thôi, muốn nói cho thân phận của mình cùng ý đồ đến, nhưng là bị Tô Huyền phất tay đánh gãy. Tiểu Lộc Yêu, ngươi cần phải ủng hộ tu luyện, tương lai sẽ phát sinh đại biến, không có thực lực, ngay cả tự vệ đều khó mà làm đến. Bây giờ Tôn Ngộ Không đã xuất hiện, Tây Du chi hành đã nhanh muốn bắt đầu, nếu như dựa theo nguyên tắc tiến hành nói, như vậy tương lai sư đà lĩnh tương lai ba tôn kinh khủng yêu vương, Lộc Yêu làm sư đà lĩnh một thành viên, vậy liền quá khó khăn. Không có bối cảnh tiểu yêu, chính là phá hồi, nói chết thì chết, không có thương lượng. Đã từng yêu tộc thế nhưng là cùng Vu tộc hai phần thiên địa đỉnh cấp chủng tộc, hiện nay chỉ có thể làm tọa kỵ cùng phá hồi. Long nữ nặng nề gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp. Được rồi, ngươi cũng không cần quá sợ sệt, chỉ cần có ta ở đây, bảo đảm ngươi một mạng hay là không có vấn đề. Tô Huyền cười an ủi. Đầu này tiểu Lộc Yêu tựa hồ bị hắn dọa cho lấy, sắc mặt cũng thay đổi. Lá gan thật nhỏ. Bây giờ tu vi của hắn đã đến chân tiên hậu kỳ, có thể nói là tiến bộ thần tốc, chờ đến Tây Du chi hành chính thức lúc bắt đầu, ít nhất cũng có thể có kim tiên trở lên tu vi, tăng thêm rất nhiều pháp bảo, thủ đoạn bảo mệnh, mang theo một cái tiểu yêu còn sống xuống dưới hay là dễ như trở bàn tay. Long nữ trong mắt lóe lên một tia khác ôn nhu, không nói gì, tất cả đều trong im lặng, nếu như Tô Huyền quan sát tỉ mỉ nói, nhất định có thể phát hiện, cái này Lộc Yêu một đôi sừng nhỏ biến càng thêm phấn hồng. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Tam Tinh Tàng Nguyệt Động. Ra vẻ đạo mạo Bồ Đề tổ sư ngay tại cho các đệ tử giảng đạo. Nói đó là thiên hoa bay loạn, mặt đất nở sen vàng, rất nhiều đạo pháp từ trong miệng hắn thổ lộ mà ra. Các loại pháp môn hạ bút thành văn, tùy ý sai, biểu thị rất nhỏ tinh diệu. Đạo pháp tự nhiên, thiền tính thông suốt, Bồ Đề tổ sư lưu giáo vô loại, bốn phía có cây tùy theo chập chờn, phi cầm tẩu thú quỳ xuống đất lắng nghe. Đạo đài phía dưới, trên trăm vị đệ tử càng là lâm vào trong cảm ngộ, thu ích lợi nhiều. Mà tại chỗ này có đệ tử bên trong, có một người mặc trường bào con khỉ lại có vẻ không hợp nhau, thỉnh thoảng vò đầu bứt tai, hết nhìn đông tới nhìn tây. Con khỉ này chính là Tôn Ngộ Không. Lần đầu tiên nghe Bồ Đề tổ sư giảng đạo, hắn căn bản nghe không vào, nói quá mức phức tạp, con khỉ căn bản không có tâm tư phỏng đoán. Nhìn quanh một tuần, gặp không ai nhìn xem chính mình, con khỉ vụng trộm từ trong ngực móc ra một bản tiểu thuyết, để đặt tại trên đầu gối, say sưa ngon lành nhìn lại. Tôn Ngộ Không nhìn chính là đại thánh truyện thuyết bên trong có một môn công pháp hắn rất là ưa thích, nhưng nhìn rất nhiều lần đều không có lĩnh ngộ. Con khỉ có một cỗ tính bền dẻo, không lĩnh ngộ tuyệt đối không bỏ qua. Nửa canh giờ trôi qua, Bồ Đề tổ sư giảng đạo cũng chuẩn bị kết thúc. Có lẽ là hắn tuyên truyền giảng giải đạo nghĩa nguyên nhân, con khỉ đột nhiên thông suốt, trong đầu sinh ra một cỗ khổng lồ cảm ngộ, giống như nước thủy triều vào tới. Kéo dài đến thời gian một nén nhang, cỗ này cảm ngộ mới đều bị con khỉ tiếp thu. Môn công pháp này chính là đại thánh truyện thuyết bên trong chân heo tu luyện mạnh nhất công pháp thần ma cựu biến, cái này cựu biến theo thứ tự là: Lưu ma đại lực ham bút bùn, hổ ma luyện cốt tâm như điên, viên ma lao nguyệt cuối cùng thành không, xà ma thôn nhật tâm dứt khoát, linh quy trấn hải điểm báo cát hùng, phượng hoàng niết bản tâm không chết, kỳ lân niết bước yêu thương sinh, thần long thiên đi thông tạo hóa, thần ma cựu biến, trùng vi không thay đổi. Đây là một môn thẳng tới đại la đỉnh cấp công pháp. Tôn Ngộ Không hưng phấn vò đầu bứt tai, khoa tay múa chân, mặt mày hớn hở. Khẽ động này tĩnh, Bồ Đề tổ sư đỉnh chỉ giảng đạo, nhìn về phía con khỉ, ngươi con khỉ này, sao như vậy điên cuồng, không nghe ta giảng. Chương 16 Bồ Đề, con khỉ này làm sao không theo sáo lộ ra bài? Chương 16 Bồ Đề, con khỉ này làm sao không theo sáo lộ ra bài? Một đám đệ tử nhìn về phía con khỉ, sắc mặt giận dữ, sư tôn giảng đến mấu chốt nhất kết thúc công việc chỗ, vị con khỉ này đánh gãy, cái này giống đi kéo đến một nửa khó chịu như vậy. Lúc đầu cũng phải có đột phá, kết quả ngạnh sinh sinh nén trở về, đừng đề cập có bao nhiêu khó chịu. Con khỉ tự giác đối lý, ngượng ngùng gãi đầu một cái, thất lễ, thật sự là ta có cảm giác ngộ, trong lúc nhất thời vui không chính mình, chớ trách. Cảm ngộ. Ngươi rõ ràng đang nhìn tiểu thuyết, ta đều nhìn thấy. Tôn Ngộ Không ở phía dưới tiểu động tác, cái nào giấu giếm được Bồ Đề tổ sư pháp nhãn. Con khỉ này thật sự là quá thiếu quản giáo, trầm mê tiểu thuyết, ngay cả tu luyện cũng không để ý, tiếp tục như vậy còn thế nào tiến hành Tây Thiên chi hành. Sợ là ngay cả tiểu yêu đều đánh không lại, cửa thứ nhất liền chết. Bồ Đề tổ sư hỏi, ngươi đã có nhận thấy ngộ, vậy ta muốn kiểm tra thi ngươi, cảm ngộ xảy ra điều gì? Nói không nên lời cái nguyên cớ, ta cần phải trừng trị ngươi. Ngộ Không vào đầu bứt tai, sư phụ, ta đọc tiểu thuyết có cảm ngộ ra được một môn thần thông, cực kỳ lợi hại hồn áo. Ngươi con khỉ này, cả ngày trầm mê tiểu thuyết, ta lại hỏi ngươi, đọc tiểu thuyết có thể để ngươi thành tiên sao? Trong tiểu thuyết có giáo ta thần thông pháp môn sao? Có thể để ngươi trường sinh bất tử sao? Bồ Đề tổ sư cao giọng quát lớn, tùy ý con khỉ này tiếp tục như thế, đến lúc nào mới có thể tu luyện có thành tựu, ra ngoài gây sự. Có con khỉ ngượng ngùng nói ra, lại bị đánh gãy. Đủ, ngươi nghiệt đồ này, ngươi đi theo ta đến cũng đã nhiều ngày, làm sao không có chút nào tiến bộ? Nói cho ta biết ngươi muốn từ ta chỗ này học thứ gì bản lĩnh? Bồ Đề tổ sư sắc mặt nghiêm nghị nói ra, ta thật không nghĩ cùng ngươi đến, là ngươi muốn thu ta làm đồ đệ. Con khỉ ở trong lòng oán thầm đạo, lời này hắn là tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng. Đệ tử toàn bằng sư tôn dạy bảo, mặc kệ bản lĩnh gì ta đều muốn học. Cái gì đều học? Bồ Đề tổ sư cười thầm, hắn nhưng là biết con khỉ sơ tâm, vì trường sinh bất tử mới ra ngoài tầm tiên vấn đạo, bình thường đạo pháp làm sao lại học? Như vậy cũng tốt, tùy thời gõ con khỉ một phen, cho hắn biết trường sinh bất lao đại bản lĩnh là không dễ dàng như vậy lấy được. Rất dễ dàng đạt được liền sẽ không chân quý. Mặc kệ nhân tiên yêu ma đều là như vậy. Bồ Đề tổ sư ở trong lòng đã có một bộ hoàn chỉnh sáo lộ. Không vậy ta dạy ngươi thuật chữa môn đạo như thế nào? Bồ Đề tổ sư hỏi. Con khỉ, ta học. Ân. Bồ Đề tổ sư sửng sốt một chút, dù hắn suy nghĩ thông suốt, thủ đoạn thông thiên đều có chút không nghĩ ra được. Cái này không thích hợp. Làm sao không theo sáo lộ ra bài? Chẳng lẽ là vừa rồi ngữ khí của ta quá nặng đi, dọa đến con khỉ không dám có kẻ mặc cả? Nhất định là như vậy. Ha ha, không cần vội vã đáp ứng, vì sư tay ta đoạn phong phú, còn có khác bản lĩnh, có muốn nghe hay không nghe? Bồ Đề tổ sư ôn hòa nhã nhặn mà hỏi, ngữ khí đều so với vừa nãy nhu hòa rất nhiều. Không cần sư phụ, ta liền học cái này. Tôn Ngộ Không khoát khoát tay nói ra, có chút nóng nảy. Vừa mới lĩnh ngộ thần ma cựu biến muốn vội vã trở về nghiên cứu tu luyện. Bồ Đề tổ sư giận dữ, nhảy xuống đài cao, cầm trong tay thước. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta liền dạy ngươi thuật chữa môn đạo. Nói xong, thước tại con khỉ trên đầu nhẹ nhàng gõ ba cái. xong việc đằng sau, liền quay người đi. Đây là Bồ Đề Tổ sư sau cùng quật cường, mãnh liệt tám chỉ, còn kém mang theo con khỉ lỗ thai nói cho hắn biết, đêm nay canh bà tới tìm ta. Nếu là trước đó con khỉ, nhất định rất dễ dàng liền lĩnh ngộ trong đó thâm ý, nhưng là bây giờ con khỉ thay đổi, chẳng những không có đi lên muốn, còn thầm mắng Bồ Đề Tổ sư vô duyên vô cớ đánh khỉ. Thật sự là không có lễ phép. Tôn Ngộ Không về đến phòng, ngồi xếp bằng trên giường, đè xuống trong đầu cảm ngộ, tu luyện lên thần ma cựu biến con khỉ vốn là nữ hoa bổ tiên, cựu tiên trong thần thạch thai nghén mà ra, trời sinh thông minh, tư chất không tầm thường, theo hầu cường đại, tu tiên tư chất tuyệt đối là đỉnh cấp, rất nhanh liền bước vào thần ma cựu biến tầng thứ nhất, thân thể gầy yếu tản mát ra lực lượng kinh người. Ban đêm, Bồ Đề Tổ sư ngẩng đầu nhìn lên trời, tính toán thời gian. Lúc ban ngày, con khỉ kia lấy cùng nhau, trong lúc nhất thời không có lĩnh hội ta chi thâm ý, cho hắn hơn nửa ngày thời gian, con khỉ này nhất định tỉnh ngộ lại, hối hận thẳng vào đầu đi. Chờ hắn một hồi tới thời điểm, nhất định phải thật tốt răn dạy hắn một phen, để cho ngươi con khỉ này ban ngày khí ta một trận. Tiếp lấy, Bồ Đề Tổ sư lại đang trong lòng tính toán, các loại con khỉ này tới, nhất định không có khả năng biểu hiện quá mức cứng nhắc, muốn nước chảy thành sông, muốn tự nhiên mà thành. Bất chi bất giác đã đến đêm khuya, khoảng cách canh ba cũng sắp. Con khỉ này ngược lại là có thể bảo trì bình thản. Thế mà không có nói đến đây. Bồ Đề Tổ sư ngồi xếp bằng trên giường, ánh trăng hạ xuống, thánh khiết không gì sánh được, bề ngoài trực tiếp kéo căng. Nửa ngày qua đi, hắn có chút ngồi không yên, cái này đều đã qua canh ba, con khỉ kia làm sao còn cũng không đến. Chẳng lẽ là ta đánh giá cao con khỉ kia trí tuệ, không có lĩnh ngộ ta chi thâm ý? Không đúng, ta đều ám chỉ rõ ràng như vậy, phàm là có chút trí tuệ đều có thể nhìn ra. Bồ Đề Tổ sư đứng ngồi không yên, dứt khoát đứng người lên tại gian phòng vừa đi vừa về quanh quẩn một chỗ, trong lòng tính toán, có phải là hay không chỗ nào xảy ra sai sót. Bất chi bất giác, thời gian trôi qua, trời bên ngoài đã tảng sáng. Tôn Ngộ Không ngồi xếp bằng trên giường, nhỏ gầy trên thân tản ra ba động kinh người. Một đêm khổ tu, thần ma cửu biến hắn đã luyện đến tầng thứ 4, bước vào tiến cảnh, kém một tia liền có thể sờ đến tầng thứ 5 ở cửa. Thần ma cửu biến chia làm ma biến cùng thần biến, trước 4 biến thành ma biến, sau thứ biến là thần biến, biến cuối cùng là không thay đổi. 4 tầng qua đi là chất biến, hiện tại con khỉ cắm ở tầng thứ 4 biến mãn, chỉ kém một tia liền có thể đột phá. Hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, con khỉ vẫn tại đánh thẳng vào, đã quên đi thời gian. Hắn không biết là, gian phòng nào đó đã có người các loại sắp điên dại. Chuyện gì xảy ra? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì con khỉ kia không có tới? Suy đoán của ta không thể lại phạm sai lầm. Con khỉ kia rõ ràng truy cầu con đường trường sinh, tại sao lại như vậy khác thường, ngay cả ta ám chỉ cũng không để ý. Đến cùng là ai nhiễu loạn thiên cơ? Bồ Đề Tổ sư tại nhỏ hẹp gian phòng đi qua đi lại, hai mắt hiện đầy tơ máu, một bàn tay đang không ngừng bấm ngón tay suy tính lấy. Từ con khỉ ra biển bái sư học nghệ bắt đầu, liền bắt đầu không được bình thường. Chẳng những không có đúng hạn đi vào tam tinh tàng nguyệt động, ngay cả danh tự đều lên tốt. Bây giờ lại khác thường không theo hắn suy tính đến, thả hắn một đêm bổ câu. Như là việc này, tuyệt đối không thể nào là trùng hợp. Nhất định là có người ở sau lưng giở trò, ý đồ cản trở Tây Du Lượng kiếp tiến lên. Bồ Đề Tổ sư cao mày, rơi vào trầm tư. Ngay cả hắn đều không thể suy tính ra người, giữa thiên địa chỉ có như vậy mấy vị. Đến cùng là vị nào thánh nhân? Tam Thanh, Nữ Hoa. Trừ bọn hắn không có người khác, bởi vì hắn vốn là phương Tây thánh nhân chuẩn đế tốt thi. Đại sự như thế, cần cáo chi chủ thân. Bồ Đề Tổ sư tâm tư khẽ nhúc đích, tại phía xa trăm triệu dặm xa nơi nào đó. Một đạo kinh khủng thân ảnh bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Chương 17 con khỉ thành tiên, chương 17 con khỉ thành tiên vô tận hỗn độn bên trong, chuẩn đề lòng có cảm giác, hoàn toàn biết tốt thi truyền lại tới tin tức. Hắn một mặt đau khổ hình dạng, hai con ngươi đang mở hí có rất nhiều dị tượng chìm nổi, hắn tại thôi diễn. Đến cùng là vị nào thánh nhân ở sau lưng giở trò quỷ? Nửa ngày qua đi, hết thảy bình tĩnh lại. Không thu được gì, lại bị người che đậy thiên cơ, ngay cả hắn đều phát giác không ra dấu vết để lại. Sau một khắc, hắn đứng dậy khẽ động, đi tới một chỗ bảo sát, bên trong có một người mặc một mạc cả sa lao tăng. Vị này chính là Tây Phương Nhị Thánh một vị khác thánh nhân tiếp dẫn. Chuẩn đề đem nguyên do chuyện cáo chi tiếp dẫn, thương nghị đối sách. Theo ta thấy, việc này đại khái là Thông Thiên đạo hữu ở sau lưng giở trò quỷ, Phong Thần đại kiếp qua đi, xem ra vị đạo hữu này vẫn là không có buông xuống. Tiếp dẫn nói ra, Phong Thần đại kiếp thời điểm, bọn hắn Tây Phương giáo từ đó mò không ít chỗ tốt, lúc này mới có bây giờ Phật môn hưng thịnh. Nhưng là cũng đem Tiệt giáo làm hại phá thành mảnh nhỏ, giống như là diệt giáo. Phong Thần đại chiến, Tiệt giáo người bị bọn hắn đánh thì đánh, giết thì giết, còn sót lại còn bị lấy tới Phật giáo làm thú cưới. Tiệt giáo trên cơ bản chỉ còn lại có một cái quan can tư lệnh. Chúng ta chỉ là thuận theo thiên đạo, Tây Du Lượng tiếp thuận thế mà làm, ta Phật môn nên đại hưng, Thông Thiên nếu là từ đó cản trở, không khác nghịch thiên mà vì, đến lúc đó ta đi Tử Tiêu cung bẩm báo lão sư, để hắn làm chủ. Chuẩn Đề nói ra. Động thủ là không dám động thủ, lục thánh bên trong, ngạnh thực lực mạnh nhất là thuộc về Thái Thượng cùng Thông Thiên, Thái Thượng dựa vào tu vi cùng pháp bảo, mà Thông Thiên chủ tu sát phạt chi đạo, lực công kích lục thánh mạnh nhất. Thực lực nhỏ yếu nhất chính là Tây Phương Nhị Thánh. Không đợi, đợi ta đến Thông Thiên đạo hữu cái kia đi một chuyến. Tây Du Lượng kiếp có thể hay không thuận lợi hoàn thành, Thông Thiên đạo hữu lập trường phi thường mấu chốt. Tây Du Lượng kiếp đại hưng chính là Phật môn, trái lại bị chèn ép thì là đạo gia một phái, vì phòng ngừa Thái Thượng cùng Nguyên Thủy từ đó cản trở, đem Thông Thiên giáo chủ lôi kéo tới, là không còn gì tốt hơn. Tục ngữ nói, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Tây Phương Nhị Thánh đối với lần này Tây Du Lượng kiếp nhìn phi thường nặng, không cho phép một chút sơ suất, cái này không chỉ quan hệ bọn hắn Phật giáo đại hưng, càng quan hệ bọn hắn thánh nhân chính quả. Từ khi Hồng Quân tại Tử Tiêu cung giảng đạo đằng sau, chư thánh chứng đạo thành thánh, nữ hoa tạo ra con người, Tam Thanh lập giáo, Thái Thượng chuyển xuống Kim Đan đại đạo. Mà tiếp dẫn chuẩn đề hai người không có khâu sống, chỉ có thể phát hạ đại hành nguyện, bay thành đạo, thiếu thiên đạo mấy vạn ức công đức bay còn không rõ, trừ phi độ hóa toàn bộ sinh linh thành phận, không phải vậy sớm muộn cao lợi thải đến kỳ bị thiên đạo đánh chết. Đây cũng là Tây Du nguyên do một trong. Có thể nói, Tây Du lượng kiếp liên quan đến thân gia tính mệnh, không thể coi thường. Đi thôi, đi gặp một hồi thông thiên đạo hữu. Hai vị thánh nhân kết bạn, đi hướng Kim Ngao đảo. Tây Phương Nhị Thánh từ khi Long Phượng đại kiếp cũng đã bắt đầu gây sự, Vu Yêu đại chiến càng là bọn hắn dẫn xuất yêu đế 10 con kim ô, kết quả bị đại vu hậu nghệ liên tiếp bắn xuống, lúc này mới đã dẫn phát Vu Yêu đại chiến. Nhị Thánh xuất nhập các loại đại kiếp, cho tới bây giờ đều là toàn thân trở ra, còn mò được không ít chỗ tốt. Bây giờ, lần này vì Tây Du lượng kiếp, bọn hắn một lần nữa xuất động. Một chút đằng sau, Nhị Thánh đi vào Kim Ngao đảo. Tựa hồ sớm có cảm giác, thông thiên đi ra Kim Ngao đảo, sắc mặt khó coi nhìn xem Nhị Thánh. Hai cái không có ra mặt lão lựa trọng, các ngươi tới làm cái gì? Ta Tiệt giáo bây giờ đã không ai cho các ngươi tai họa. Thiện hai, thiện hai. Thông Thiên đạo hữu, chúng ta hôm nay đến đây là có đại sự thương lượng. Tiếp dẫn chắp tay trước ngực, một mặt từ bi chi sắc. Người khác không biết, nhưng là Thông Thiên lại là biết đến, cái này Nhị Thánh nhìn xem một bộ trách trời thường dân, phổ độ chúng sinh vẻ từ bi, kỳ thật một bụng ý nghĩ xấu, hố lên người đến không nhà xương. Đại sự, không phải là liên quan tới Tây Du lượng kiếp đại sự đi. Thông Thiên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Hắn đã từ nơi sâu xa ngửi được một tia thiên cơ, kết hợp lao sư nói tới, người, yêu hai tộc khí vận tăng nhiều, lần này Tây Du lượng kiếp tựa hồ cũng không có dễ dàng như vậy phổ biến. Có phải thế không, cũng tương tự liên quan đến ngươi Tiệt giáo đại hưng sự tình. Tiếp dẫn nói ra, Thông Thiên mặt mày khẽ động, sắc mặt lộ ra một tia cổ quái. Ta Tiệt giáo đều đã diệt giáo, sao là đại hưng mà nói? Cái này Nhị Thánh lại muốn làm cái quỷ gì? Hai vị, chúng ta mượn một bước nói chuyện. Thông Thiên đột nhiên hứng thú, cũng muốn nhìn xem cái này Nhị Thánh trong hồ lô muốn làm cái gì. Tam tinh tàng nguyệt động. Trời đã sáng rõ. Tôn Ngộ Không rốt cục đột phá cảnh giới, bước vào thần ma cựu biến đệ ngũ biến. Ngũ biến trước đó tứ biến chủ ở chỗ rèn luyện nội thân, lớn mạnh thể phách, đệ ngũ biến bắt đầu là mới là chất biến, con khỉ tu vi trực tiếp đột phá đến chân tiên chi cảnh. Cảm thụ được thể nội truyền đến lực lượng kinh khủng, Tôn Ngộ Không kích động toàn thân đều đang run rẩy. Ta lão Tôn rốt cục thành tiên, hơn nữa còn là chân tiên, vẹn vẹn chỉ là một đêm thời gian. Quá mạnh. Con khỉ nghĩ đến đây, đột nhiên đứng người lên, đối với Tô Huyền vị trí bái một cái. Truyền pháp tri ân, ta lão Tôn nhớ kỹ. Từ nhỏ nói chúng, hắn lĩnh ngộ thôn thiên ma công, thần ma cửu biến, hoàng cực kinh thế quyền các loại vô thượng thần thông pháp thuật, bực này đại ân có thể nào quên. Tôn Ngộ Không âm thầm suy nghĩ. Sau đó, ra khỏi phòng, rốt cuộc kìm nén không được, nhịn không được khoa tay múa chân, nhảy nhảy nhót nhót, mở miệng rắt rắt gọi bậy. Nhiều năm tìm kiếm hỏi nỗi khổ, bây giờ một khi đắc chí, tu thành chân tiên, làm sao có thể không cao hứng. Một đường nhảy nhảy nhót nhót đi vào bài tập buổi sớm nơi trốn, con khỉ trong lòng đắc ý, cùng các sư minh dùm bèn, một hồi đoạt người ta sách giáo khoa, một hồi đánh gãy người ta tu hành. Tự mình cười ha ha. Cố ý muốn gây nên người chú ý con khỉ này bị hóa điên. Có người chịu không được, trợn mắt nhìn. Mà có chút tâm tư thông tuệ đệ tử, đã đại khái phỏng đoán, con khỉ tối hôm qua theo thầy tổ nơi đó mò được chỗ tốt, không phải vậy sẽ không như vậy cao hứng. Dù sao hôm qua sư tổ rõ ràng như thế ám chỉ, phàm là tâm tư thông minh điểm đều có thể nhìn ra điểm manh mối. Trong lúc nhất thời, có chút đệ tử đã đối với con khỉ ném đi hâm mộ ánh mắt ghen tị. Con khỉ này tới trễ nhất, bối phận nhỏ nhất, nhưng là so với bọn hắn còn phải sớm hơn đạt được lợi ích. Sư tổ tự mình mở cho hắn tiểu táo. Chẳng lẽ cũng bởi vì hắn là một con khỉ con? Người con khỉ này, được không ổn trọng, coi như được chút chỗ tốt, cũng không nên như vậy lỗ mãng, nào có một chút tu hành dáng vẻ, có sư minh bất mãn khiển trách, không quen nhìn con khỉ ngang bướng. Chính là, con khỉ, ngươi bài tập buổi sớm làm xong sao? Có người cười lấy hỏi. Con khỉ cái gọi là bài tập buổi sớm chính là gánh nước trẻ tuổi, quét dọn vệ sinh, nếu là không có sự ngoại ý muốn này, việc này hắn đến làm 7 năm. Chưa từng, chưa từng, ta hiện tại liền làm. Con khỉ rát rát cười không ngừng, vốn định khoe khoang một phen, cơ hội cái này tới. Sau một khắc, chỉ gặp con khỉ há miệng hút vào, lập tức cùng phong gào thét, quét sạch toàn bộ Tam Tinh Tàng Nguyệt Động, bao trùm toàn bộ Linh Đài Phương Thôn Sơn. Rất nhanh, Tam Tinh Tàng Nguyệt Động đừng nói là lá rụng rất rưởi, chính là ngay cả cho bụi đều cơ hồ không thấy, sạch sẽ nhất trần như tẩy. Các sư huynh nết to miệng, lâm vào đờ đẫn trạng thái. Chương 18 Thiên Đình phản ứng, chương 18 Thiên Đình phản ứng, các sư huynh đệ trực tiếp mắt trợn tròn, bọn hắn nhớ không lầm, con khỉ này đến Tam Tinh Động không có bao nhiêu thời gian, cùng phàm nhân không khác, hiện tại đây là chuyện ra sao? Một đêm thành tiên. Hắc 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 cặc cặc. Các vị sư huynh, các ngươi nhìn ta cái này bài tập làm như thế nào? Con khỉ vui vẻ cười to, cho tới bây giờ đều không có vui vẻ như vậy, dương mi thổ khí qua. Đám người cuối cùng lấy lại tinh thần, giật mình hỏi, sư đệ, ngươi đã thành tiên. Hắc hắc, đương nhiên, ta chẳng những thành tiên, hay là chân tiên lạc. Tôn Ngộ Không không e dè nói. Lần này, mọi người nhất thời liền chấn kinh, trong lòng vô cùng phức tạp. Bọn hắn cố gắng lâu như vậy, còn không bằng con khỉ một đêm. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Sư đệ thật sự là có phúc lớn, đến tổ sư chân truyền, học được đại bản lĩnh, sư minh chúc mừng. Ngộ Không nghe vậy quát tay áo, sai, sai. Tổ sư không có dạy ta bản lĩnh, đây đều là ta từ nhỏ nói chúng xem ra cần phải. Mọi người đều nghi, hiếu kỳ xung tới, có người cười nói, sư đệ, đừng muốn nói lung tung, ngươi tối hôm qua đi tổ sư nơi đó, chúng ta trong lòng minh bạch, không cần đến dùng loại này ngụy trang lừa gạt chúng ta. Con khỉ gấp, trực tiếp móc ra trong ngực tiểu thuyết, ta không có nói lung tung, không tin chính các ngươi nhìn. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một quyển sách, Dâng Thư bốn chữ lớn, Nhất Diệp Giả Thiên. Một bên khác, Tô Huyền từ trong nhập định tỉnh lại, duỗi lưng một cái. Ân, tu vi đột phá đến chân tiên viên mãn. Dựa theo lệ cũ, mở ra hệ thống, xem xét một đêm nhắc nhở. Tôn Ngộ Không đọc đại thánh truyện thuyết lĩnh ngộ thần ma cựu biến tu vi đột phá đến chân tiên, ký chủ đồng bộ thu hoạch được. Đầu này nhắc nhở phi thường bắt mắt, Tô Huyền liếc mắt liền thấy được. Hầu ca chính là Hầu ca, một đêm tu thành chân tiên có thể bất được. Thiên phú này có chút mỹ tiên. Khó trách hắn tu vi đột phá đến chân tiên viên mãn chi cảnh, chiếu tiếp tục như thế, kim tiên cũng liền vài phút thời gian. Thoải mái a. Nương theo lấy tích tích đáp đáp thanh âm nhắc nhở, Tô Huyền thật vui vẻ rời giường mở cửa làm ăn. Lại nói sư đả lính xung quanh nhân loại thế giới. Từ khi hồ yêu giả mạo nhân loại tiên sinh dạy học, đem dương tiên các loại sách dẫn tới, trải qua những thời giờ này phát triển, cơ hồ người người có thể tu luyện, tư chất tốt thậm chí đã bước vào tiến cảnh, cái này biến hóa cực lớn, trực tiếp kinh động đến thổ địa miếu sơn thần. Quái thai. Quái thai. Là duyên cớ nào thế mà người tại ba người tu luyện? Sơn thần mắt thấy mấy vị thư sinh từ đỉnh đầu hắn bay qua, kinh hãi cái cằm đều nhanh đập xuống đất. Nhân loại tu luyện thành tiên không phải là không có, nhưng là quy mô lớn như thế còn lần thứ nhất gặp, liền xem như viễn cổ hồng hoang thời đại, cũng làm không được như vậy đi. Bỏ ra một ngày thời gian, đem sự tình nguyên do làm mình đằng sau, thổ địa càng thêm kinh ngạc. Tiên sư là trên trời vị nào đại tiên? Đọc tiểu thuyết thành tiên, cùng ta nói đâu? Chấn kinh. Tiên sư lại là hồng hoang thời kỳ tuyệt đỉnh đại năng, cử động lần này ý đồ chấn hưng nhân tộc, nguyện người người như rồng, cải biến nhân tộc cho tới nay hèn mọn địa vị. Các loại nghe đồn, thổ địa đại khái sửa sang lại một phen. Tại hắn quản hạt địa giới, lại có như vậy nhu nhân. Hắn làm sao lại không biết đâu? Đại sự như thế, nhất định phải lên bẩm với thiên. Sơn thần lập tức liền không nhịn được, trở lại phủ đệ đem chứng kiến hết thảy đều nói cho thiên đình người lãnh đạo trực tiếp. Trường quản thiên hạ sơn thần thổ địa xưng là Thái Sơn thần, lại xưng Đông Nhạc thành đế, là phong thần đại chiến lúc lên bảng đại tướng quân Hoàng Phi Hổ. Hoàng Phi Hổ nhận được tin tức thời điểm, đang cùng Tam Đàn Hải Sẽ đại thần Na Cha uống rượu, hai người từng cùng một chỗ cộng sự, tại thiên đình nhậm chức đằng sau, quan hệ cũng không tệ, thường xuyên uống rượu với nhau tán phiếm. Na Cha gặp Hoàng Phi Hổ trong lúc bất chợt một người, tò mò hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoàng Phi Hổ sắc mặt có chút cổ quái, không có dấu giếm, đều nói cho Na Cha. Na Cha nghe xong cũng có chút mắt trợn tròn. Hồng hoang thời kỳ tuyệt đỉnh đại năng, viết tiểu thuyết nhìn có thể được đại thần thông, nguyện người người như rồng, đây là muốn gây sự a? Na Cha thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt toát ra một tia hiếu kỳ sắc thái, cái này tiên sư có chút đối với hắn khẩu vị a. Na Cha bản thân cũng không phải là cái an phận chủ, bằng không thì cũng sẽ không làm ra những sự tình kia, còn kém chút đem chính mình làm không có. Na Cha, ngươi uống trước lấy, việc này có thể lớn có thể nhỏ, ta đi bẩm báo Ngọc Đế định đoạn. Hoàng Phi Hổ đứng người lên, hóa thành một đạo lưu quang chạy tới Lăng Tiêu Bảo Điện. Trải qua một phen thông báo, hắn gặp được cao cao tại thượng Ngọc Hoàng Đại Đế. Thái Khanh, có chuyện gì bẩm đấu? Bệ hạ. Hạ giới sơn thần báo đến Hoàng Phi Hổ đem một năm một mười đỡ ra, không dám có một tia dấu giếm. Ngọc Hoàng Đại Đế sau khi nghe xong, trầm mặc không nói. Chính vào Tây Du lượng tiếp đến, hạ giới thế mà phát sinh bực này chuyện lạ. Người người tu luyện, người người như rồng. Hồng Hoang đại năng, chấn hưng nhân tộc. Nếu là ngày trước, đụng phải loại này dị đoan, trực tiếp phái thiên binh tiêu diệt, nhưng là hôm nay không giống ngày xưa. Tây Phương giáo muốn người người thành Phật, hiện tại lại tới một cái muốn người người như rồng. Cái này chẳng phải là chó cắn chó một miếng lông. Thái Bạch Kim Tinh, việc này ngươi thấy thế nào? Ngọc Hoàng Đại Đế hai con ngươi đóng mở, nhìn thoáng qua phía dưới chờ lấy Thái Bạch Kim Tinh. Thái Bạch Kim Tinh nghe vậy, đứng dậy, đồng thời đại não đang nhanh chóng vận chuyển, phỏng đoán thiên ý bình thường chuyện lớn bệ hạ từ trước đến nay đều là cản khôn độc đoán, căn bản sẽ không hỏi hắn ý kiến, chỉ có một ít lập lờ nước đôi, hoặc là chính mình không tiện nói ra khỏi miệng sự tình mới có thể hỏi hắn, mượn hắn miệng đỡ ra. Hiển nhiên chuyện này chính là, bệ hạ, ta cảm thấy đây chỉ là những người phàm tục kia cuồng vọng nói như vậy, căn bản không cần để ý, chỉ cần phái người đi ướt thuốc một phen liền có thể. Xinh đẹp. Ngọc Đế khẽ gật đầu một cái, tâm tình thật tốt. Thái Bạch Kim Tinh nói rất được ý hắn, quản hắn sẽ không đi quản, nhưng là mặt ngoài công phu vẫn là phải làm. Trong điện một chút thần tiên nghe vậy, cũng là có chút bắt đầu cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn mặc kệ là trận doanh nào, bình thường có gì oán hận, nhưng đều là huyền môn đệ tử, đồng xuất nhất mạch. Tây Phương giáo đại hưng, đối bọn hắn mà nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lúc này, Ngọc Hoàng Đại Đế đánh nhịp, sắc mặt nghiêm nghị nói ra, "Thái Bạch Kim Tinh, lập tức làm cho Hiển Thánh Chân Quân đi hướng điều tra, không được sai sót." "Bệ hạ anh minh." "Bệ hạ anh minh." Chúng thần tiên khen. Thái Bạch Kim Tinh lĩnh mệnh, ngựa không ngừng bó chạy tới quán giang khẩu. Nhị Lang Chân Quân nhưng tại Chân Quân phủ trước, Thái Bạch Kim Tinh kêu lớn, không có trả lời. Một chút đằng sau, mấy đạo ánh sáng cầu vồng lóe lên mà đến, rơi trên mặt đất hóa thành 6 người, chính là Mai Sơn 6 huynh đệ. Thái Bạch Kim Tinh, tìm nhà ta đại ca chuyện gì? Đại Mai mở miệng hỏi. Đại Thiên Tôn có nhiệm vụ giao cho Nhị Lang Chân Quân nơi nào đi? Thái Bạch Kim Tinh hỏi. Đại ca hắn ra ngoài có việc, ngươi đúng lúc này, một vị nữ tử từ Chân Quân phủ đi ra, sinh chính là Tiên Tư Ngọc Mạo, tuyệt thế xuất trận, lóe lên linh động hai con ngươi. Thu thủy huyền chuyển, Cố Phán Sinh Tư. Thái Bạch Kim Tinh, ngươi tìm ta ca ca có chuyện gì không? Trực tiếp nói với ta đi, chờ hắn trở về, ta thay ngươi truyền đạt nữ tử chậm rãi mà đến, dáng người chập chờn, một bộ đoan trang thánh khiết thái độ. Vậy liền làm phiền tiên tử. Thái Bạch Kim Tinh đại hỉ, nhưng không có phát hiện, một bên Mai Sơn 6 huynh đệ mặt đều nhanh đen, muốn nói lại thôi, cuối cùng lại quay đầu đi chỗ khác. Ngọc Đế ý chỉ truyền đạt đằng sau, Thái Bạch Kim Tinh phất tay cáo tử, giá vân rời đi. Nữ tử trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vừa đúng ý cười, đưa mắt nhìn Thái Bạch Kim Tinh rời đi, thẳng đến biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, nữ tử Thủy Doanh Doanh hai con ngươi hiện lên một tia vẻ giảo hoạt. Chương 19 Dương Tiền trước sau bất quá trong nháy mắt thời gian, nữ tử khí chất đại biến, trước một khắc còn giống một cái đoan trang thánh khiết tiên tử, bây giờ lại biến thành một cái nhí nha nhí nhảnh tiểu yêu nữ bình thường. Ca ca ta ra ngoài bao lâu? Đáng giận, ta chẳng phải đi ra ngoài chơi mấy ngày, lại đem ta giam lại, cũng may ta bản lĩnh cao cường, tu thành kim tiên, phá hắn giam cầm. Đang khi nói chuyện, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trên mặt mang nụ cười không mang theo hảo ý nữ tử tên là Dương Tiền, là nhị lang thần Dương Tiễn thân muội muội. Cô nãi nãi, ngươi lại muốn làm cái gì? Ta có thể nói cho ngươi a, đại ca hắn lập tức liền trở về, ngươi cũng không nên làm loạn. Hừ, ta muốn ra ngoài chơi giúp ca ca hoàn thành Ngọc Đế ý chỉ, chống lại thiên ý, nhưng là muốn chặt đầu a. Dương Tiền cười tủm tỉm nói ra. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi rõ ràng là muốn ra ngoài chơi được không? Mai Sơn sáu huynh đệ ở trong lòng đậu đen rau muốn đạo. Không đợi nói cái gì, nữ tử này liền biến mất không thấy. Không bao lâu đằng sau, Dương Tiền đi tới Nam Chiêm Bộ Châu, sư đả lĩnh một vùng. Nàng mặc dù điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng chia đến rõ ràng cái gì nhẹ cái gì nặng, trước ban xong Ngọc Đế ý chỉ, lại đi du ngoạn cũng không mượn. Tìm cái không có bóng người địa phương, hạ xuống tường vân, Dương Tiền thu liễm lại trên người tiên linh khí, lúc này mới lẫn vào đến trong thế giới loài người. Dương Tiền một bên du lãm, một bên hỏi thăm tiên sư tung tích, bởi vì Thái Bạch Kim Tinh nói cho hắn biết, trong này có cái nhân vật mấu chốt chính là tiên sư, từng nói qua đòi người người như rồng. Bất chi bất giác, Dương Tiền đi tới một tòa kéo dài không dứt dãy núi. Có người nói cho nàng tiên sư liền ở tại một chỗ sâu trong núi lớn. Chẳng lẽ chính là ngọn núi lớn này? Từ xa nhìn lại, cả tòa sơn mạch lại có nồng đậm tiên linh khí tràn ra, mây khói mờ mịt, thật có một loại tiên sơn bề ngoài. Đi vào. Một phen tìm kiếm phía dưới, Dương Tiền có chút hoài nghi nhân sinh. Yêu quái ngược lại là gặp qua rất nhiều, nhưng cái gọi là tiên sư, cho dù là lớn lên giống đều không có một cái. Tất cả đều là hình thù kỳ quái yêu quái. Đúng lúc này, đột nhiên trông thấy một cái hơi có chút kiến trúc kỳ dị. Đến gần xem xét, Dương Tiền lập tức liền sửng sốt một chút. Tiệm sách, lại có thể có người loại ở chỗ này mở tiệm. Là sợ chính mình không đói chết sao? Mang theo hiếu kỳ cũng không hiểu, Dương Tiền đi vào đi qua, còn không có vào cửa hàng, liền nghe đến hi hi ha ha thành âm truyền ra. Tướng quân, ha ha, ngươi lại thua. Không mang theo ngươi chơi như vậy, nói bao nhiêu lần, tượng không có khả năng qua sông. Ta đây là long tượng, ngựa chỉ có thể nghiêng nhảy hai ô bông. Ta đây là thiên mã, xe không có khả năng rẽ ngoặt. Ta đây là thần xe. Hai người này đang nói cái gì đồ vật? Dương Tiền đi vào xem xét, một nam một nữ đang ngồi đối diện lấy, loay hoay trên bàn cục đá. Cái tiểu điếm này sửa sang đơn giản, lại có một loại nói không ra mỹ cảm. Tô Huyền cùng Long Nữ cũng chú ý tới người tới, Long Nữ đứng dậy tới đón, đánh giá đột nhiên xuất hiện nữ tử xa lạ, trong lòng giật mình. Nữ tử thật đẹp, vậy mà không kém mình chút nào. Khách quan, muốn chút gì sao? Long Nữ cười tủm tỉm hỏi, trong hai con ngươi có một tia cảnh giác. Lộc yêu, cửa hàng này là ngươi mở? Dương Thiền hỏi một đằng, trả lời một nẻo, có chút hiếu kỳ. Ta không phải Lộc yêu. Long Nữ cắn răng nghiến lợi nói ra, thật muốn một bàn tay đem trước mặt nữ nhân này đánh bay. Hai nữ đều là ẩn giấu đi tự thân khí tức cùng nội tình, trừ phi cảnh giới vượt qua rất nhiều, nếu không rất khó coi đi ra. A Dương Tiền không tiếp tục phản bác, nhưng rất qua loa. A, người thư sinh kia, ngươi là nhân loại? Nàng nhìn về phía đưa lưng về phía thu thập quân cờ Tô Huyền hỏi, trong mắt dấy lên một loại gọi bắt quái chi hỏa đồ vật. Một người một yêu, chẳng lẽ là dân gian dị trí trong tiểu thuyết loại người này yêu luyến? Lúc này Tô Huyền thu thập xong đứng người lên đi tới. Dương Tiền lúc này mới thấy rõ tướng mạo của hắn, dáng người thon dài, dung nhan tuấn nhã, kiếm mi dương lên, mắt vượng hẹp dài, lại thêm trên thân toát ra cái kia cố lạnh nhạt xuất trần khí chất, không phải tầm thường. Xem thật kỹ thư sinh, cho dù là Dương Tiền thường thấy ca ca Dương Tiễn loại kia đỉnh cấp mỹ nam tử, ý nguyên có trước mắt sáng lên cảm giác. Cô đương là nhân loại, nơi này rất nguy hiểm, hay là mau mau rời đi tốt. Tô Huyền có chút thưởng thức nhìn một chút cái này thanh xuân tịch lệ, tú mỹ tuyệt luân nữ tử, không hổ là Tây Du thế giới, tùy tiện một kẻ nhân loại nữ tử đều sinh như vậy thoát tục tuyệt mỹ, nếu là tiên nữ trên trời, đến đẹp tới trình độ nào? Hắn đã không còn dám tiếp tục nghĩ. Dương Tiền có chút không phục, ngươi không phải cũng là nhân loại, còn không phải ở chỗ này mở tiệm? Ta nói ngươi tên thư sinh này, nhìn xem cũng không giống là người ngu dại, làm sao đem tiệm sách mở ra loại địa phương này? Tô Huyền có chút xấu hổ, trong lòng điên cuồng đầu đen rau muống. Ngươi cho rằng ta muốn a? Hệ thống đem cửa hàng mở ra nơi này, hắn có thể có biện pháp nào? Đương nhiên lời này là khó mà nói ra miệng. Ta tự nhiên có tính toán của ta. Tô Huyền một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng nói ra. Vị cô nương này, nếu như không có việc gì lời nói, xin cho nhường lối, chúng ta còn muốn làm ăn. Long Nữ đột nhiên chen vào nói, chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy nữ tử này cùng Tô Huyền lúc nói chuyện, trong lòng có chút không thoải mái, một loại kỳ quái nói không ra cảm giác. Dương Tiền liếc qua Long Nữ, tức giận nói, ai nói ta không sao? Người tới là khách, giới thiệu cho ta bên dưới các ngươi trong tiệm đều có cái gì sách. Bảnh. Long Nữ tiện tay xuất ra một bản tiểu thuyết, trùng điệp đập vào trên quầy. 10 lượng bạc, tổng thể không trả giá. Một bên Tô Huyền vừa định nói, kỳ thật ta 5 lượng cũng là có thể, nhưng nhìn đến Lộc yêu cái kia bao phủ hàn xương gương mặt, ngạnh sinh sinh đem lời nuốt xuống. Hừ, các ngươi đây là đang đoạt tiền sao? Lừa dối ta cái gì cũng không hiểu sao? Dương Tiền có chút bất mãn nói ra. Nàng mặc dù ở lâu tại quán giang khẩu, nhưng là thế giới loài người cũng không có ý đến, mà lại phụ thân của nàng cũng là một phàm nhân, cho nên đối với phàm giới sự tình biết đến còn là không ít. Ha ha, mua không nổi xin mời tránh ra, không ai cầu ngươi mua. Long nữ cười lạnh nói, lập tức liền đốt lên dương tiền tính tỉnh. Ai nói ta mua không nổi? Thấy không, ta có thể mua 100 bản. Dầm dầm, một đống vàng bạc châu báu rơi xuống ở trên bàn. Khiêu khích bình thường nắm qua sách, Dương Tiền quay người muốn đi, nhưng đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, hỏi, đúng rồi, các ngươi có thể từng nghe nói qua tiên sư tồn tại? Tô Huyền cùng Long nữ liếc nhau một cái, sắc mặt có chút cổ quái. Một chút đằng sau, Tô Huyền mở miệng nói ra, chưa từng nghe qua, không có việc gì không nên ở chỗ này đi dạo, mau rời khỏi đi. Tạ ơn thư sinh nhắc nhở của ngươi, không giống một ít yêu, thật là không có lễ phép. Dương Tiền đối với Tô Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, bạch Long nữ một chút, quay người rời đi. Rời đi về sau, Dương Tiền lại bắt đầu chẳng có mục đích đi dạo, từ đầu đến cuối không thấy cái gọi là tiên sư bóng dáng, chưa phát giác có chút bực bội. Chẳng lẽ là Thái Bạch Kim Tinh đang gạt ta? Nghe nói nhìn cái kia tiên sư viết tiểu thuyết liền có thể lĩnh ngộ đại bản lĩnh, ngẫm lại đều khó có khả năng. Ân. Đúng lúc này, Dương Tiền ánh mắt ngưng tụ, nhanh chóng xuất ra từ trong tiệm mua được tiểu thuyết, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ to gan. Chương 20 Dương Tiễn tay không tiếp đế binh, chương 20 Dương Tiễn tay không tiếp đế binh, nhất diệp giả thiên văn bản bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, có đặc biệt thần vận. Thật là cuồng vọng danh tự, thư sinh kia liền không sợ thiên kiền sao? Dương Tiễn ở trong lòng lẩm bẩm, chợt lật ra sách, bắt đầu nhìn một chút, cảm xúc bắt đầu sóng gió nổi lên. Lý Tiểu Mạn là cái nữ nhân xấu. Từ Nguyệt thật đáng thương a. Ngoan nhân nữ đế, lại có như vậy phong hoa tuyệt đại, kinh tài tuyệt diễm nữ tử. Thời gian dần trôi qua, Dương Tiễn nhìn có chút cấp trên, bất chi bất giác đã tới gần hồi cuối. Đúng lúc này, trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra một tòa tiểu tháp, chuyển động không chỉ, huy sái thần quang. Đây là cái gì? Vì cái gì tại trong đầu ta? Dương Tiền tâm niệm vừa động, muốn đem tiểu tháp đuổi ra náo hải, quả nhiên hữu hiệu, tiểu tháp không thấy, chẳng biết lúc nào, tiểu tháp đã xuất hiện ở trước mặt, nhẹ nhàng trôi nổi lấy, tản ra ba động kinh người. Đây là Tây Hoàng Tháp. Dương Tiền nhìn một hồi lâu mới nhận ra, tiểu tháp này cùng trong tiểu thuyết miêu tả vị kia đại đế dùng đế binh không khác nhau chút nào. Vương Ngọc Thủ tinh tế cảm ngộ một phen, sau nửa ngày, nàng rốt cục tìm hiểu được Tây Hoàng Tháp phương pháp sử dụng. Cả công lẫn thủ, thu nạp bật, trấn áp hết thảy. Đây là tiên tiên cấp bậc pháp bảo. Dương Tiền kích động thân thể đều đang run rẩy, nguyên lai đọc tiểu thuyết thật có thể đạt được chỗ tốt. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Tiên sư, vừa rồi người thư sinh kia chính là tiên sư. Vì cái gì không phải Long nữ? Dù sao không có khả năng, tại Dương Tiền tâm lý trực tiếp liền đem Long nữ cho không để ý đến. Được pháp bảo Dương Tiền không có quay trở lại tìm tiên sư. Nàng phải gấp lấy chạy trở về dùng tòa bảo tháp này đem ca ca cho trấn áp, lấy báo nhiều năm như vậy cấm túc mối thù. Kỳ hỉ, chờ lấy ta à ca ca, xem ta như thế nào đem người cho trấn áp. Nghĩ đến đây, nàng bay nhanh hơn. Quán Giang khẩu, chân quân phủ trước. Mai Sơn sáu huynh đệ chính thẳng xếp một loạt, nhìn về phía trước vị kia anh tuấn bất phàm, cái trán mang theo phủ văn dựng thẳng, người khoác ngân giáp nam tử tuổi trẻ, trên mặt của mỗi người đều mang trột dạ cùng vẻ xấu hổ. Ta mới ra ngoài như thế một hồi, người liền không có. Nam tử trẻ tuổi chính là nhị lang hiển hóa chân quân Dương Tiễn, Ngọc Hoàng đại đế cháu trai. Hắn liền ra ngoài như vậy một hồi, kết quả trở về muội muội lại không thấy. Bây giờ Tây Du lượng kiếp sắp bắt đầu, muội muội lại là loại kia am hiểu gây chuyện chủ, không trông giữ nghiêm điểm, làm không tốt ngày nào liền thật không có. Mai Sơn sáu huynh đệ bên trong đại Mai Khang An Dụ đứng dậy chắp tay hãy này nói, đại ca, không phải chúng ta thất trách ngươi cũng biết, tiểu muội nàng đánh không được chửi không được. Ngay cả ngươi cũng cầm nàng không có cách chúng ta có thể thế nào. Đại Mai ở trong lòng lẩm bẩm một câu, lời này hắn đương nhiên là không dám nói ra. Dương Tiễn tỏ dài, cũng không tiện lại trách cứ hắn bọn họ, muội muội của mình tính cách gì, hắn rất rõ ràng. Đều đem trong tay sự tình thả một chút, cần phải mau sớm tìm tới tiểu muội, chính là bắt cũng cho ta bắt trở lại. Dương Tiễn sắc mặt nghiêm nghị nói ra, tương lai thiên địa đại thế để cho Phật môn chủ đạo, đám kia miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, lòng dạ từ bi con lửa chọc cũng không dễ chọc, trải qua phong thần đại kiếp Dương Tiễn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Muội muội một mực tại bên ngoài, hắn kẻ làm ca ca này thật sự là không an tâm. Là đại ca. Mai Sơn sáu huynh đệ phấn chấn tinh thần, cùng kêu lên đáp. Liền muốn khởi hành lúc, Dương Tiễn thanh âm đột nhiên vang lên. Nhị ca, ta trở về rồi. Dương Tiễn trên khuôn mặt lạnh lùng gạt ra mỉm cười rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, nghiêm mặt khiển trách, ngươi còn biết trở về? Ta đã nói với ngươi như thế nào? Lần này không đem ngươi nhốt vào Tây Du đại tiếp kết thúc đừng nghĩ đi ra. Tốt lắm nhị ca, ta cũng đang có ý này. Dương Tiễn cười hì hì nói, không có một chút hoảng hốt. Ân, muội muội lúc nào ngoan như vậy? Chẳng lẽ đi ra ngoài một chuyến bị người đoạt xá? Dương Tiễn có chút một bước, không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy Dương Tiễn không biết từ chỗ nào tế ra một cái bảo tháp, chiếu sáng rạng rỡ, hào quang lưu chuyển, tản ra ba đạo cùng bố. Nhị ca, hừ hừ, thúc thủ chịu trói đi, hôm nay ta muốn đem ngươi trấn áp, nhìn ngươi còn thế nào quan ta cầm đoán. Đúng rồi, đây mới là muội muội ta. Dương Tiễn yên lòng, trên mặt hiện hiện mỉm cười, xem ra ngươi chuyến này ra ngoài bản sự dài quá không ít, dám cùng ta khiêu chiến. Mai Sơn sáu huynh đệ liếc nhau một cái, quay người chạy tới nơi xa, trên mặt một bộ xem kịch vui biểu lộ, còn kém cầm cái băng ngồi nhỏ cùng Dương Hấu. Bớt nói nhiều lời, nhìn pháp bảo. Dương Tiễn trên khuôn mặt tuyệt mỹ một mảnh vẻ nghiêm túc, thôi động lên Tây Hoàng Tháp, thân tháp bắt đầu phóng đại, có kinh khủng phù văn hiện hiện, thần hà đầy trời, lại có từng kia hỗn độn khí lan tràn ra. Toàn bộ quán Giang khẩu đều đang run rẩy, phản phất sẽ tùy thời sụp đổ, vô tận uy thế bao phủ toàn bộ hư không. Đây là pháp bảo gì? Dương Tiễn triệt để không bình tĩnh, cảm nhận được Tây Hoàng Tháp truyền ra uy áp, ngay cả hắn đều có chút tim đập nhanh không thôi. Tiên Tiên Linh Bảo, lại hoặc là Tiên Tiên Chí Bảo. Nghĩ đến đây, Dương Tiễn thu hồi lòng kinh thị, gọi ra Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao. điều động lên mênh mông pháp lực, mi tâm cái thứ ba thần nhãn cũng mở ra. Pháp thiên tượng địa. Dương Tiễn thân thể vô hạn phóng đại, thần uy mênh mông như biển, nguồn khí tức kinh khủng này ngay cả bạn giảm xa một chút đại năng đều cảm nhận được. Nhao nhao kinh nghi, xảy ra chuyện gì? Oanh! Một tiếng vang kinh thiên động địa, giống như hồng trung đại lữ, thiên đạo thanh âm. Tay hắn cầm Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, giống như bất bại chiến thần, sinh sinh chống lên thiên địa, đây là tuyệt đối lực lượng quyết đấu, ngăn cản cái này trấn áp chi lực. Mở. Dương Tiễn quanh thân tách ra màu vàng thần mang, đấm ra một quyền, toàn bộ quán giang khẩu một trận lay động, đại địa phảng phất đều bừng nghiêng, treo lên đỉnh đầu Tây Hoàng Tháp đột nhiên tiếng vang, giống như là bị gõ vang thiên trùng, bay ngược mà ra. Cho ta trấn áp. Dương Tiễn điều động pháp lực, thôi động Tây Hoàng Tháp, khống chế lấy hướng Kaka lần nữa trấn áp tới. Từ nhỏ đến lớn, một mực bị Kaka áp chế, bây giờ rốt cục có Dương Mi thổ khí cảm giác. Dương Tiễn chủ tu chính là cựu chuyển huyền công, nhục thân thành thánh, huyết khí giống như đại dương, mênh mông không gì sánh được, che đậy thương khung, hắn trực tiếp thu hồi Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao, song quyền như rồng, oanh kích mà đi. Tay không tiếp cực đạo đế binh. Dương Tiễn kinh ngạc không thôi, trong tiểu thuyết đã từng miêu tả qua, phàm là có thể làm được điểm này đều là cử thế vô song đại nhân vật. Nhưng rất nhanh, nàng phát hiện không chỉ như vậy đơn giản, nàng đánh giá thấp ca ca làm tam giới chiến thần vĩ lực. Chỉ gặp toàn bộ Tây Hoàng Tháp đều bị đánh run rẩy dữ dội, tựa hồ muốn sụp đổ bình thường. Từng tiếng kia giống như thiên trung tiếng vang trực kích tại Dương Tiễn trong lòng. "Tốt, tốt, không đánh, tính ngươi thắng." Dương Tiễn cảm giác thế cục không ổn, lo lắng Tây Hoàng Tháp sẽ bị ca ca cho đánh nát, vội vàng nhận thua. Thôi động pháp lực, Tây Hoàng Tháp thu nhỏ, hóa thành lớn chừng bàn tay, đã rơi vào lòng bàn tay. Dương Tiễn thu hồi thần lực, hết thảy bình tĩnh lại, mặt ngoài mây trôi nước chảy, nhưng nội tâm ba động cũng nhỏ. Nếu là muội muội cùng hắn cùng chỗ một cảnh giới, lại thôi động tòa bảo tháp này, kết cục thật đúng là khó mà nói, coi như có thể thắng cũng sẽ không nhẹ nhõm. Lại nói, lợi hại như vậy pháp bảo không phải là muội muội trộm được đi. Dương Tiễn cuối cùng nhớ ra điểm mấu chốt, mở miệng hỏi thăm: "Muội muội, pháp bảo này ngươi ở đâu ra?" Chương 21 Thái Cổ Thánh Thể, Cửu Phẩm Thiên Hoa. Chương 21 Thái Cổ Thánh Thể, Cửu Phẩm Thiên Hoa. Dương Tiễn tươi sáng cười một tiếng, bay đến ca ca trước mặt, bĩu môi nói ra: "Ngươi đây là ánh mắt gì? Muội muội của ngươi ta là người có đại khí bật bật, đến kiện bảo bối còn không phải dễ như trở bàn tay. Ta nhìn ngươi là có bệnh nặng." Dương Tiễn nghiêm mặt, rất khó tin tưởng lời của muội muội. Gặp ca ca một bộ không tin bộ dáng, Dương Tiễn cũng không thừa nước đục thả câu, xuất ra nhất diệp già thiên nói: "Ta pháp bảo này chính là từ quyển tiểu thuyết này bên trên xem ra. Ta nhìn ngươi thật sự là có bệnh nặng." Dương Tiễn kiếm mi hơi nhíu. Muội muội đi ra ngoài một chuyến đầu bị người làm hỏng. Không phải vậy làm sao lại nói ra như vậy mê sảng? Nếu không mang muội muội đi sư phụ nơi đó nhìn xem. Ngươi không tin ta nói, gặp Dương Tiễn một bộ nhìn đồ đần biểu lộ, Dương Tiễn có chút phát điên. Thế là từ đầu tới đôi đêm hôm nay chứng kiến hết thảy nói ra. Sau khi nghe xong, Dương Tiễn hơi kinh ngạc. Ngọc Đế trong ý chỉ nói cái kia tiên sư vậy mà thật có thần thông như thế. Tại Dương Tiễn trong ấn tượng, loại người này không đều là lừa dối tín ngưỡng đại thần côn sao? Thế mà còn có bản lĩnh thật sự. Đúng vậy đâu. Tiên sư hắn cùng ca ca anh Tuấn bất phàm, nhìn tựa như là cái thư sinh, hay là thần côn. Dáng dấp anh Tuấn có làm được cái gì? Có ta có thể đánh sao? Dương Tiễn xa sầm nét mặt, đem sách cho ta nhìn một cái, bị người khác bán cũng không biết. Cầm qua tiểu thuyết, Dương Tiễn lật xem, mang trên mặt một tia khinh thường sát thái. Cái này cũng không có gì a, chính là phổ thông tiểu thuyết. Hắn ở trong lòng nói thầm lấy, nhẫn lại tính tình xem tiếp đi. Thời gian dần trôi qua kịch bản triển khai, Dương Tiễn thần sắc cũng bắt đầu trở nên nghiêm túc. Không nói những cái khác, cái này tiểu thuyết viết thực là không tồi, nhân vật đa dạng, thần thông pháp thuật phong phú, đối cảnh hùng vĩ. Ta là thiên đế, khi trấn áp thế gian hết thảy địch. Khi câu nói này nói ra được thời điểm, Dương Tiễn nhiệt huyết sôi trào, kích động con mắt thứ ba đều mở ra, hận không thể đem toàn bộ thiên địa đều lật qua, không vì cái gì khác, chính là nhiệt huyết. Nhị ca, thế nào? Dương Tiễn trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Dương Tiễn không có công phu để ý đến nàng, các loại xem hết kết cục đằng sau, mới ngẩng đầu lên, có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, nhưng là mạnh miệng, không muốn thừa nhận, cũng không tệ lắm, nhưng là căn bản không có ngươi nói thần kỳ như vậy, ngươi bị người lừa. Nói được nửa câu, lại đột nhiên toàn bộ thân hình run lên, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên. Một vệt kim quang ở trong đan điền nổ tung, nhục thể của hắn đang phát sinh biến đổi lớn, tựa hồ muốn tiến hành một loại thuế biến nào đó. Tình huống như thế nào? Các ngươi cách ta xa một chút. Dương Tiễn quát to, màu vàng thần hoa nở rộ, một cô cổ lão hùng vị khí tức từ trong cơ thể của hắn tỏa ra. Dương Tiễn có chút sợ choáng váng, gà con mổ thóc bình thường nhẹ gật đầu, quay người chạy. Giờ phút này, Dương Tiễn thể nội phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, huyết dịch tại một chút xíu chuyển hóa làm màu vàng, nguyên bản liền vô cùng cường đại nhục thân, bị nguồn lực lượng này thôi động bên dưới, tiến một bước tại viên mãn mạnh lên. Chạy đến xa xa, Dương Tiễn cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, quay đầu nhìn lại. Trong lúc mơ hồ, tại Dương Tiễn sau lưng trên 9 tầng trời, như có một đạo to lớn hư ảnh nổi lên, phảng phất thiên địa sơ tích, không thể miêu tả. Đạo thân ảnh kia, mỗi một chỗ huyết nhục bên trong, đều ẩn chứa vô số đại thiên thế giới, không thể đo lường chi vĩ đại, như là thiên địa chỗ thể, tiên bên trong đế vương, tản ra đủ để khiến tiên thần triều bái uy thế khủng bố. Thiên địa khí tức đều sôi trào, tầng mây sụp đổ, thiên địa rung động. Đây là Thái Cổ Thánh Thể. Dương Tiễn kinh ngạc há to miệng. Lúc này, Dương Tiễn thể nội huyết dịch đã toàn bộ chuyển hóa làm màu vàng, nhưng là vẫn chưa hết, còn tại thủy biến. Xếp bằng ngồi dưới đất, Dương Tiễn vận chuyển cửu chuyển huyền công, mà hắn vây ở Thái Ức Kim Tiên Viên mãn tu vi vậy mà cũng bắt đầu đung lòng. Dựa theo dự tính của hắn, chí ít còn muốn mấy trăm năm mới có thể đột phá. Thái Ức Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên nhìn như chỉ kém một tia, nhưng kỳ thực chênh lệch giống như hồng câu. Dương Tiễn căn nguyên mặc dù không tính là kém, nhưng là cùng những cái kia đỉnh cấp căn nguyên hay là kém rất nhiều, dù sao phụ thân của hắn chỉ là một cái bình thường phàm nhân. Nhưng lúc này ở nguồn lực lượng này thôi thang phía dưới, hắn nền móng cùng nhục thân đạt được cực lớn hoàn thiện, hiện tại tầng thứ 7 vô số 5 bát cửu huyền công đột nhiên bắt đầu rung lòng, muốn đột phá đến tầng thứ 8. Dương Tiễn trên đỉnh đầu một đóa hoa màu trắng nhị ngưng tụ, mênh mông pháp lực không ngừng rót vào, thiên hoa bắt đầu ngưng tụ cánh hoa. Tấn thăng đại la đầu tiên chính là ngưng tụ thiên hoa, cũng chính là tam hoa tụ đỉnh. Thể nội huyết dịch màu vàng lần nữa lột xác thành màu đỏ, Dương Tiễn trên đầu thiên hoa đã ngưng tụ thành ba cánh, tại hướng cánh thứ tư ngưng tụ. Một mảnh nhất phẩm, đại biểu tư chất tiềm năng. 4 cánh, 5 cánh, 6 cánh. Giờ phút này Dương Tiễn thể nội huyết dịch đã có hơn phân nửa chuyển hóa làm màu đỏ, toàn bộ nhục thân giống như thần kim chế tạo bình thường, phất tay có thể nắm nhật nguyệt, nghiền nát tinh thần. Cánh thứ 7, cánh thứ 8. Khi cánh thứ 8 hình thành đằng sau, trên trời rơi xuống dị tượng đại đạo hành minh, có long phượng hiện lên tường, thủy thú chúc phúc, động tĩnh lớn như vậy, đưa tới giữa thiên địa đại thần thông giả nhìn chăm chú. Thiên đỉnh. Hạo Thiên kính đem tất cả hình ảnh hiện lộ ra. Chúng tiên nhìn xem ngay tại trùng kích đại la chi cảnh giới hiện thánh chân quân từng cái lộ ra rung động thần sắc. Hoa nở bát phẩm chuẩn thánh chi tư. Nhị lang chân quân tu luyện cái gì đại thần thông? Nhìn dị tượng kia, lại có chúng sinh triều bái chi ý. Ngọc Đế mặt lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt lưu chuyển, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Tiễn ngưng tụ thành bát phẩm thiên hoa, nhưng vẫn là không vừa lòng, xuất ra không ít linh bảo bóp nát hóa thành linh khí, lại nuốt ăn rất nhiều tiên đan, ngưng tụ thiên hoa cơ hồ khô cạn pháp lực lần nữa rồi rào đứng lên. Bát phẩm chi tư đã là bình thường tiên thần có khả năng đạt tới cao nhất tư chất, chín là cực, không tầm thường có thể đạt tới. Trước mắt chỉ có tam giới chúa tể Ngọc Hoàng Đại Đế, Phật Tổ Như Lai, còn có Tây Phương Nhị Thánh các loại cực kỳ số ít một số người ngưng tụ cửu phẩm thiên hoa. Cái này không chỉ cần nền móng, càng cần hơn thâm hậu đại khí vận. Dương Tiễn muốn đột phá bản thân, trùng kích cửu phẩm thiên hoa. Cho ta ngưng. Dương Tiễn trong lòng gầm thét, cửu chuyển huyền công điên của một chuyện, chờ hắn thiên hoa ngưng tụ hoàn thành, liền sẽ triệt để bước vào tầng thứ 8. Cánh thứ 9 xuất hiện. Tại pháp lực khổng lồ con chú, dần dần ngưng thực. Làm sao có thể? Có đại thần thông giả thấy cảnh này lập tức kinh ngạc đứng lên, tràn ra pháp lực chấn động tương cùng, vô cùng kinh khủng. Cửu phẩm thiên hoa, ý vị này, giữa thiên địa sẽ thêm ra một tôn chúa tể cấp tồn tại, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh thánh nhân chính quả. Dương Tiễn mặc dù được người xưng là tam giới chiến thần, nhưng là hắn nền móng căn bản không có khả năng chèo chống hắn ngưng tụ cửu phẩm thiên hoa. Bọn hắn từng thôi diễn qua, bát phẩm thiên hoa chính là Dương Tiễn cực hạn, tuyệt đối không thể tiến thêm một bước. Nhưng là hiện tại thay đổi, hết thảy cũng thay đổi. Cửu phẩm thiên hoa hoàn thành, Dương Tiễn thể nội máu tươi chín thành đã chuyển hóa thành màu đỏ. Đúng lúc này, Dương Tiễn trong lòng dâng lên vẻ điên cuồng suy nghĩ, cái này tựa hồ còn chưa tới cực hạn của hắn. Cho ta xông. Điên cuồng pháp lực thôi động, trên đầu sáng chói thiên hoa cũng bắt đầu run run, tựa hồ sẽ tùy thời sụp đổ. Chương 22 thần Phật phải sợ hai, chương 22 thần Phật phải sợ hai, hắn muốn làm gì? Một số người thấy choáng mắt, cửu phẩm thiên hoa đã ngưng tụ, vì sao còn không tấn thăng đại la? Chẳng lẽ gây ra rủi ro, nhục thân đã không kiên trì nổi. Rất nhanh bọn hắn chấn kinh. Chỉ gặp Dương Tiễn trên đỉnh đầu, cái kia nguyên bản 9 cánh thiên hoa đột nhiên lại nhiều hơn một cái cánh hoa hư ảnh, tiêu tán ngưng thực, tuần hoàn qua lại. Hắn muốn ngưng kết thứ 10 đóa thiên hoa. Dương Tiễn sắc mặt dữ tợn, thứ 10 đóa thiên hoa so ngưng kết thứ 9 đóa khó khăn gấp 10 lần, nhục thể của hắn cơ hồ muốn sụp đổ. Hắn không muốn từ bỏ, rõ ràng cảm giác chỉ kém như vậy một tia, còn kém một tia. Liền muốn không kiên trì nổi thời điểm, thể nội huyết dịch rốt cục hoàn thành chuyển hóa, toàn bộ biến thành màu đỏ, tỏa ra ánh sáng lung linh, không có một tia tì vết. Đây là thánh thể đại thành hoàn mỹ biểu hiện. Theo thánh thể đại thành, Dương Tiễn trên đỉnh đầu thứ 10 đóa thiên hoa rốt cục bắt đầu ngưng thực, rất nhiều dị tượng nhiều lần hiện, Tiên Vương Lâm Cửu Thiên, Hỗn Độn Trùng Thanh Liên, Âm Dương Sinh Tử hình dị tượng xuất hiện, chấn động hoàn vũ. Thứ 10 hoa thành, thiên đạo anh minh, đại đạo sôi trào. Không biết tên hỗn độn chỗ, mấy đạo cổ lão thân ảnh mở ra hai mắt, một tia kinh ngạc hiện lên. Đại La Kim Tiên, Hòa Khai thập phẩm, Thiên Đình, Linh Sơn, đầy trời thần Phật triệt để sôi trào, nhìn qua trong chiếu ảnh đạo thân ảnh kia trong lòng rời sông lớp biển, khó mà bình tĩnh. Ngọc Hoàng Đại Đế khiếp sợ đã từ trên đế tọa đứng dậy, nghẹn họng nhìn chân chối. Hắn tu thành Đại La thời điểm, cũng mới hoa nở cửu phẩm, mà hắn người cháu trai này tiềm năng thế mà còn mạnh hơn hắn. Hoa Khai thập phẩm là khái niệm gì? Theo như truyền thuyết, chỉ có Tam Thanh Thánh Nhân, đạo tổ cùng thiên địa sơ khai lúc, cái kia số rất ít tồn tại ngưng tụ qua thập phẩm thiên hoa, Dương Tiễn lại đã đạt tới cùng tồn tại bậc này một dạng độ cao, thậm chí siêu việt một bộ phận thánh nhân. Hắn người cháu trai này có tài đức gì a thập phẩm thiên hoa? Nếu không phải thiên định thánh nhân là 6, trở thành thánh nhân đó là chuyện ván đã đóng thuyền. Cũng khó trách Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ kinh ngạc. Dương Tiễn mẫu thân là Ngọc Hoàng Đại Đế muội muội, nàng căn nguyên mặc dù cũng không kém, nhưng là so với Ngọc Đế hay là kém rất nhiều, mà lại nàng cùng phạm nhân kết hợp, sinh ra Dương Tiễn, nền móng cũng không tính được kém, nhưng là cùng khai thiên tích địa lúc đại năng so ra giống như khác nhau một trời một vực. Linh Sơn, một mảnh yên lặng, từ Phật Tổ đến Sa Di chấn động không gì sánh nổi nhìn xem trong chiếu ảnh Dương Tiễn. Cái này không hợp lý, quá không hợp lý. Như Lai Phật Tổ trên khuôn mặt đã không có từ bi chi sắc, có chỉ có không hiểu, theo lý mà nói, Tây Du Lượng Kiếp, đại hưng hẳn là bọn hắn Phật giáo nhân sĩ mới đối, nhưng cái này Dương Tiễn làm xiển giáo đệ tử, thiên đình người làm công, dựa vào cái gì như vậy? Thiên đạo, ngươi có phải hay không chọn lầm người a? Phật Tổ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trong lòng bi phẫn không thôi. Không đối, việc này nhất định có kỳ quặc. Phật Tổ tâm niệm vừa động, thôi diện đứng lên, nhưng là thiên cơ tối nghĩa, nhìn không thái thanh, thế là gọi Bồ Tát, Quan Thế Âm, xác minh gần nhất Dương Tiễn đi qua địa phương nào, có phải hay không nguyên bản thuộc về ta Phật giáo cơ duyên bị hắn được đi. Tây Du Lượng Kiếp, chúng ta Phật giáo mới là thiên địa nhân vật chính. Là. Quan Thế Âm gật đầu, ghi tạc trong lòng. Thiên đình chúng thần cũng dự cảm được chuyện kỳ quặc, có người tư duy nhanh nhẹn, đột nhiên thông suốt, nghĩ đến điểm mấu chốt. Dương Tiễn từng phụ Ngọc Đế ý chỉ đi thăm dò hạ giới cái kia danh xưng tiên sư tồn tại, nghe nói tiên sư kia có được đại thần thông, nhìn hắn viết tiểu thuyết liền có thể lĩnh ngộ đại thần thông. Không phải là thật sao? Ngay tại trong tam giới tiên Phật yêu thần, vô số đại thần thông tại phòng đoán nguyên do thời điểm, Tô Huyền ngay tại hưởng thụ bội thu vui sướng. Trước đây không lâu, trong lúc bất chợt hệ thống nhắc nhở, có người lĩnh ngộ ra đại thành hoàng cổ thánh thể. Hệ thống, dung hợp đại thành thánh thể. Long nữ kết thúc công việc đằng sau, Tô Huyền đóng cửa lại, bắt đầu dung hợp đại thành thánh thể. Oeng, một hạt màu vàng nguyên điểm từ vùng đan điền nổ tung, Tô Huyền khí thế bắt đầu kéo lên, xếp bằng ở cái kia giống như màu vàng cổ thần. Nguyên bản dòng máu màu đỏ bắt đầu hướng màu vàng thủy biến, khi toàn bộ chuyển biến thành màu vàng đằng sau, lại bắt đầu lột xác thành màu đỏ, quá trình này kéo dài thật lâu. Tô Huyền cảm giác được, nhục thân chi lực của hắn tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp tăng trưởng, đại thành thánh thể uy năng khó mà đánh giá. Tại trong tiểu thuyết đây là có thể khiêu chiến đại đế khủng bố thể chất, bây giờ cụ tượng tại Tây Du đại thế giới, uy năng của nó vẫn như cũ cường hãn. Nửa ngày qua đi, Tô Huyền thể nội huyết dịch từ màu vàng biến trở về màu đỏ, hoàn mỹ bản đại thành thánh thể triệt để dung hợp. Tu vi của hắn cũng thuận lý thành trương đột phá đến huyền tiên trung kỳ. Tô Huyền nắm tay, cảm thụ thể nội lực lượng mênh mông, hắn hiện tại tùy ý một quyền đều có thể đánh nổ huyền tiên, dù là kim tiên đều có thể trấn áp. Quá mạnh. Thực lực đại tăng, Tô Huyền có chút bành trướng, muốn đi ra ngoài sóng một vòng, rất nhanh cái này nguy hiểm suy nghĩ liền bị hắn áp chế xuống. Bạn nhất đụng vào một tôn thánh nhân, nhìn ra hắn là dị đoan trực tiếp cho bụi đi làm sao xử lý? Hay là trước cầu thả lấy đi? Đốt. Có sinh linh độc nhất Diệp Già Thiên thu hoạch được bản đạo cổ thụ, ý chủ đồng bộ thu hoạch được. Đấu chiến thắng Phật bản đạo thụ. Tô Huyền sửng sốt một chút, hiểu rõ đằng sau mới phát hiện, gốc này bản đạo thụ cùng Thiên Đình Vương mẫu bản đạo thụ khác biệt vẫn có chút lớn. Chỉ có thể diên thọ mấy ngàn năm, cộng thêm giúp người ta ngộ đạo, cùng Thiên Đình bản đạo động một chút lại trường sinh bất tử so ra hoàn toàn không đáng chú ý cũng được, chủ đứng lên giải đạo tự ăn đi. Tô Huyền nghĩ đến, xuất ra một thanh hậu thiên chí bảo, chạy đến ngoài tiệm bắt đầu đào đất trồng cây. Có pháp lực hắn không cần, chính là chơi. Linh Đài Phương Thôn Sơn, Tam Tinh Tàng Nguyệt Động. Chỉ gặp một đám đệ tử xúm lại tại một chỗ trước bàn đá, ở trong một người ngồi, liếc nhìn một bản tiểu thuyết, tập trung tinh thần đọc lấy. Mã sư minh, ngươi nhìn kỹ sao? Một canh giờ nhanh đến. Đường Thúc, Đường Thúc, cũng nhanh tốt người kia gấp đầu đầy mồ hôi, hắn lần thứ ba nhìn quyển tiểu thuyết này, người khác đều ngộ ra được đại bản lĩnh, hắn ngay cả một quặp lông đều không có. Từ khi ngày đó con khỉ nói ra bản lãnh của mình đến từ tiểu thuyết đằng sau, các đệ tử đều điên rồi, hết thảy liền ba quyển tiểu thuyết, trên trăm tên đệ tử căn bản phân không đến, cho nên liền có một người nhìn lên thần quy định, có thông minh, thậm chí một bên nhìn một bên sao chép. Ha ha, có, người kia đột nhiên đứng dậy cười ha ha, mang trên mặt không gì sánh được thỏa mãn cùng tâm tình kích động, có thể thấy được hắn ngộ ra cực kỳ cường đại bản lĩnh. Chúc mừng sư minh, tới phía ta. Tại mọi người tranh đoạt thời điểm, trong một căn phòng, Tôn Ngộ Không thoải mái nhàn nhã nằm ở trên giường, trong tay bưng lấy nhất diệp già thiên say sưa ngon lành nhìn xem. Chính mình độc chiếm cảm giác chính là tốt. Con khỉ một bên nhìn một bên cảm thán nói, gần nhất hắn thích trong tiểu thuyết một nhân vật, giống như hắn là con khỉ, có một cái cực kỳ phong cách xưng hào gọi đấu chiến thánh hoàng, con khỉ rất thích hắn bản lĩnh cùng đế binh, lặp đi lặp lại nghiên cứu, hy vọng sẽ có một ngày có thể lĩnh ngộ ra đến. Một chỗ khác, Bồ Đề tổ sư từ lúc ngồi bên trong mơ màng tỉnh lại, hôm nay lại là giảng đạo thời gian, chắc hẳn các đồ đệ đã chờ mong rất lâu đi. Nghĩ đến, đi ra khỏi phòng. Chương 23 chúng đệ tử ngộ thần thông chương 23 chúng đệ tử ngộ thần thông lần này giảng đạo, một là vì ân trạch đệ tử, càng quan trọng hơn là kích thích con khỉ, chờ chút hắn giảng thiên hoa bay loạn, cũng không tin con khỉ kia không tâm động. Lần trước con khỉ không có lĩnh ngộ hắn thâm ý cái này khiến Bồ Đề lão tổ có chút canh cánh trong lòng. Rất nhanh hắn liền bình thường trở lại, dù sao cũng là cái thạch khỉ, khả năng còn không có hoàn toàn khai khiếu, nhiều kích thích mấy lần liền tốt. Bồ Đề tổ sư chỉnh lý một phen, đi tới giảng đạo địa phương, lập tức có chút ngượng bức. Không có bất kỳ ai. Ta đến nhầm địa phương, hay là thời gian nhớ lầm? Bồ Đề tổ sư bấm ngón tay tính toán, thời gian không sai a, mặc dù hắn không có quy định cụ thể giảng đạo thời gian, nhưng là qua nhiều năm như thế, đã thành thói quen, mà lại làm tổ sư, hắn đến bưng lên tư thái chưa bao giờ cưỡng chế yêu cầu đệ tử tới nghe giảng. Nhưng dù vậy, hay là buổi diễn bạ mãn, một người không rơi. Nhưng hôm nay đây là có chuyện gì? Bồ Đề tổ sư gọi đồng tử, người đi nhắc nhở một chút, hôm nay là lao tổ giảng đạo thời gian, nói cho bọn hắn, quá hạn không đợi. Đồng tử lĩnh mệnh mà đi. Nửa ngày qua đi đồng tử trở về, đi theo phía sau mấy tên đệ tử, một mặt không tình nguyện. Giống như không phải tới nghe đạo, mà là đến bị đánh. Đây là có chuyện gì? Bồ Đề tổ sư không hiểu, còn lại đệ tử đâu? Đồng tử một mặt táo bón chi sắc, bọn hắn có việc, nhiễm tật không tới. Đám đệ tử kia không biết phạm vào cái gì đủ, đứng xếp hàng đọc tiểu thuyết, khi hắn cáo chi sư tổ giảng đạo sắp bắt đầu, đám gia hỏa kia thế mà nhao nhao biểu thị không rảnh. Loại lời này có thể nói sao? Đương nhiên không có khả năng, hắn sợ tổ sư sinh khí, mấy tên đệ tử này vẫn là hắn cứng rắn kéo tới. Cho nên liền có một mặt không tình nguyện chi sắc, đối bọn hắn tới nói, sư tổ giảng đạo quá hùng vĩ hư ảo, rất khó nghe hiểu, không giống như là con khỉ sư đệ mang tới tiểu thuyết, rất dễ dàng liền có thể lĩnh ngộ ra đại thần thông. Có việc, nhiễm tật. Một cái nhiễm tật, chẳng lẽ toàn bộ đều nhiễm tật? Lúc nào ta giảng đạo đối với các ngươi như thế không có lực hút, bọn này nhiệt độ chẳng lẽ muốn làm phản? Bồ Đề tổ sư lúc này giận dữ, thần niệm mở ra, trải tản ra đến, bao phủ toàn bộ linh đài phương Tốn Sơn. hắn ngược lại muốn xem bọn này nghịch đồ đang làm cái gì. Rất nhanh, tổ sư sửng sốt một chút, chỉ gặp tất cả đệ tử làm thành hai đống, châu đầu ghé thai, ở giữa ngồi tại bên cạnh cái bàn đá đệ tử tập trung tinh thần liếc nhìn thư tịch. Đây là đang làm cái gì? Sách gì so lão tổ ta giảng đạo còn tốt nhìn. Tổ sư, ngài còn giảng hay không nói, ta vẫn chờ đi xếp hàng đâu. Một cái có chút toàn cơ bắp đệ tử ồ ồ mà hỏi. Lời vừa nói ra, hoàn toàn tĩnh mịch, giống như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm rạng. Bồ đề tổ sư cũng nhịn không được nữa, vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền đi tới đám người chỗ sân nhỏ. Chúng đệ tử không có phản ứng, hoàn toàn không có phát giác được sư tổ đến. Hắc hắc, tới phía ta, tới phía ta. Một người đệ tử vui vẻ cười to, còn không có cười xong liền cứng đờ. Sư tổ chẳng biết lúc nào tới, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, cùng bình thường mặt mũi hiền lành, tiên phong đạo cốt, rất không giống mới. Đệ tử dị trạng ảnh hưởng tới những người khác, lần này rốt cục phát hiện sư tổ đến, nhao nhao đứng dậy cho sư tổ vấn an. Hải Tuệ, ngươi đến nói một chút, các ngươi tụ tập ở đây làm những gì? Bồ đề tổ sư hỏi, thanh âm mang theo bất mãn. Hải Tuệ là trong đám đệ tử tư lịch tương đối giả, một cái có phần bị sư tổ yêu thích nghe lời hải tử. Đứng dậy, chắp tay tôn kính hồi đáp, sư tổ, chúng ta ở chỗ này tu hành. Bồ đề tổ sư sau khi nghe xong, trong nháy mắt bộc phát, giận dữ mắng mỏ, hồ nháo, tu hành. Các ngươi coi là lão tổ cái gì cũng không biết sao? Đọc tiểu thuyết như thế nào tu hành? Há không biết ham thú chơi bời, giống các ngươi dạng này, khi nào mới có thể học thành xuống núi? Muốn tu được đại đạo, vấn đỉnh trường sinh, không chỉ coi trọng thiên phú, càng phải một bước một cái dấu chân, cước đạp thực địa, bằng môn tà đạo chi pháp tuyệt đối không thể lấy. Bồ đề tổ sư khí dựng râu trừng mắt, rũa cho một trận. Biết tiểu thuyết là ai đằng sau, càng thêm tức giận. Con khỉ kia khó trách vô tâm tu luyện đại đạo, nguyên lai tâm tư đều đặt ở phía trên này, chính mình dạng này còn chưa tính, còn đem cỗ này vài phong chuyển cho còn lại đệ tử. Đem tiểu thuyết giao cho ta. Bồ đề tổ sư khí một phen đằng sau nói ra. Bị cở mắng đệ tử có chút đã lĩnh ngộ thần thông pháp thuật, đối với tổ sư thoại bản thân liền không phục, hiện tại muốn thu tiểu thuyết, đây không phải muốn mạng bọn họ sao? Lúc đó liền không làm nữa. Sư tổ, thật có thể lĩnh ngộ ra bản lĩnh, chúng ta không có nói lung tung, xin ngươi chính mình nhìn một chút. Có đệ tử cả gan nói ra. Tổ sư sau khi nghe xong, cơn giận còn sót lại chưa tiêu, mới giận lại lên, ta nhìn các ngươi là tẩu hỏa nhập ma, trở về cho ta chép lại một vạn lần thanh tâm chú. Đệ tử kia mặt đỏ lên, hàng xích không dám phản bác. Chính mình đọc tiểu thuyết nhìn điên rồi, còn muốn lôi kéo lao tổ ta cùng một chỗ. Ta làm sao lại dạy dỗ như ngươi loại này nhiệt đồ? Con khỉ kia đâu? Bồ đề tổ sư không có ở trong đám người phát hiện con khỉ thân ảnh, liền hỏi. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau, không đám người đáp lại, một trận cặc cặc tiếng cười vang lên, nghe thấy tiếng cười kia liền biết chủ nhân cao hứng biết bao nhiêu. Ngay sau đó, con khỉ từ trong phòng chạy ra, thần thái có chút điên cuồng. Các vị sư minh, ta lại lĩnh ngộ đại thần thông. Tôn Ngộ Không cực kỳ vui vẻ, khoa tay múa chân, trong lúc nhất thời vậy mà không để ý đến Bồ đề lao tổ còn tại trong viện. A, đại thần thông, xuất ra để cho ta nhìn xem là dạng gì đại thần thông đem ngươi vui vẻ thành dạng này. Tổ sư thanh âm ung dung vang lên. A, sư phụ ngươi cũng tại a. Ta môn đại thần thông này có chút không tốt trực tiếp sử dụng, con khỉ gãi đầu nói ra, lần này hắn lĩnh ngộ thần thông tương đối đặc thù, không có cách nào trực tiếp sử dụng, đến cùng người đánh nhau mới tốt dùng. Lần này, trực tiếp đem sư tổ chọc tức. Ngươi nói lĩnh ngộ đại thần thông, ta để cho ngươi xuất ra nhìn xem, ngươi còn nói không dùng được ra, đây không phải lừa gạt ta, tẩu hỏa nhập ma là cái gì? Ngộ Không, đem ngươi tiểu thuyết giao ra. Diễn bích 3 năm, kỳ mãn đằng sau, ta tự sẽ dạy ngươi đại bản lĩnh. Sư tổ bình tâm tĩnh khí nói ra, đè xuống tức giận trong lòng. Con khỉ dù nói thế nào cũng là lần này Tây Du chi hành trọng yếu nhất quân cờ, cần dẫn hắn đi hướng quý đạo. Căn bản không cho con khỉ tranh luận cơ hội, sư tổ đưa tay vẫy một cái con khỉ nhét vào trong ngực sách đã đến trong tay của hắn. Sư tổ vận khởi pháp lực liền phải đem thu lại 3 quyển tiểu thuyết phá hủy, đột nhiên tâm niệm vừa động. Có thể đem hắn nhiều đệ tử như vậy làm tẩu hỏa nhập ma tiểu thuyết, chắc hẳn nhất định bị người làm qua thủ cướp. Để cho ta nhìn xem là cái nào gan to bằng trời dám tính toán đồ đệ của ta. Bồ đề tổ sư tùy tiện tuyển một bản tên là Dương Tiên tiểu thuyết, lặng lặng đình trệ tại trước mặt hư không, trang sách không gió mà bay, lật qua lật lại đứng lên. Bồ đề tổ sư mang theo xem kỳ ánh mắt, muốn nhìn ra chỗ không ổn, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên kinh ngạc đứng lên. Ta chi hoành nguyện, người người như rồng, người người siêu thoát bị ngạn. Bồ đề tổ sư hít vào ngụm khí lạnh, chấn động trong lòng không thôi. Như vậy vĩ đại hoành nguyện, ngay cả bọn hắn Phật giáo cũng không dám muốn. Bị ngạn siêu thoát, đây là thánh nhân chi cảnh đi. Công pháp thần thông vậy mà cũng huyền diệu như thế. Sách này viết không tệ a. Chương 24 Bồ đề ngộ đạo, Kim Tiên chi cảnh. Chương 24 Bồ đề ngộ đạo, Kim Tiên chi cảnh. Bồ đề tổ sư thời gian dần trôi qua buông xuống thành kiến, khác không nói trước, trong sách miêu tả thần thông pháp thuật, còn có một số đại đạo chí lý quả thật không tệ, tính được là một bản sách hay. Chờ chút, ta cũng tẩu hỏa nhập ma. Làm sao sinh ra bực này ý nghĩ? Bồ đề tổ sư đè xuống cố ý niệm này. Thật là lợi hại tiểu thuyết, thậm chí ngay cả ta đều cảm thấy có như vậy một chút để mắt. Khó trách các đệ tử bị hấp dẫn, dù sao định lực của bọn hắn nào có lao tổ ta kiên định. Thôi, cái này 3 quyển tiểu thuyết ta trước thay bọn hắn đảm bảo, tiến hành quản khống. Bồ đề tổ sư nghĩ như vậy đến, trong lúc bất chợt sửng sốt một chút, ngây người bất động, cả người phảng phất bị làm định thân pháp, trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Cái này, đây là làm sao có thể? Bồ đề tổ sư dị trạng để chúng đệ tử cũng có chút không nghĩ ra được, vừa mới còn một bộ khổ đại cửu thâm, mãnh liệt phê phán dáng vẻ, làm sao trong lúc bất chợt bất động? Chẳng lẽ phát hiện chính mình sai? Ân, xác thực, sư tổ hắn quá sai. Dịch Kinh Nguyên, Hành, Lợi, Trinh. Mùng 9, Tiềm Long, vật dụng. Cửu nhị, gặp Long tại điện, lợi gặp đại nhân. Bồ Đề tổ sư phát hiện trong đầu có huyền diệu kinh văn hiện hiện, một đống lớn cảm ngộ tràn vào trong đầu. Người khác luôn choáng váng. Nguyên lai các đệ tử nói đều là thật. Chợt, không có suy nghĩ nhiều, ổn định lại tâm thần tinh tế cảm ngộ. Dịch Kinh làm tiểu thuyết nhân vật chính tự sáng tạo mạnh nhất công pháp, tu luyện đại thành đằng sau, bất luận cái gì thần thông pháp thuật, nhìn một lần liền có thể thôi diễn đi ra cũng học được, đồng thời nắm giữ thiên hạ thiên cơ, tương lai biến hóa, mặc kệ thứ gì đều có thể thôi diễn đi ra. Bồ Đề tổ sư thân là chuẩn thánh, bản thân liền am hiểu đạo này, nhưng là làm không được bất luận thần thông nào nhìn một lần liền có thể thôi diễn đi ra cũng học được tình trạng. Dịch Kinh mặc dù không phải loại kia công sát đại thuật, nhưng là đối với thiên địa chí lý liên quan đến phi thường thâm hậu, dù cho đối với chuẩn thánh tới nói cũng có rất nhiều đáng giá chỗ học tập. Hấp thu xong cảm ngộ đằng sau, Bồ Đề tổ sư lập tức cảm thấy rất nhiều đại đạo, các loại áo nghĩa đều thông thấu rất nhiều, ở trên người hắn, Phật gia chú ý, đạo gia pháp môn, các loại không chọn vẹn đại đạo, áo nghĩa tại hoàn thiện, bị tu bổ. Đã dừng lại vô số tuế nguyệt tu vi, vậy mà bắt đầu chậm rãi bắt đầu tăng trưởng. Giống như mới ra mầm non, ngay tại từng điểm khỏe mạnh. Bồ Đề tổ sư chuẩn thánh chi tâm đều có chút kích động, hắn đã quá lâu không có loại cảm giác này. Vốn cho là đã tăng trưởng vô vọng tu vi, hôm nay bởi vì nhìn một bản tiểu thuyết, lĩnh ngộ ra Dịch Kinh bực này cường đại công pháp. Tại Bồ Đề tổ sư xem ra, Dịch Kinh đã không phải là đơn giản công pháp, mà là đại đạo chân nghĩa, đối với bất kỳ công pháp nào hoặc là bí thuật đều có thể có nhất định hoàn thiện cùng bù đắp. Bực này bí pháp tầm quan trọng, so bất luận cái gì cường đại công sát đại thuật đều có chỗ cần dùng. Đến cùng là bực nào tồn tại, mới có thể đem bí pháp như vậy khắc lục tại trong tiểu thuyết, để cho người ta nhìn liền có cơ hội lĩnh ngộ. Cũng có trách những đệ tử này sẽ điên cuồng, đổi hắn đều có chút chịu không được, hắn không thể trở lại động phủ nhìn hắn cái sơn băng địa liệt, sông cạn đá mòn. Bồ Đề tổ sư nghĩ đến đây, trên mặt vậy mà mang theo không che giấu chút nào ý cười, rất vui vẻ loại kia cười, khi phát hiện chung quanh đệ tử một mặt cổ quái, cố nén ý cười bộ dáng. Hắn lập tức thu hồi dáng tươi cười, lại thêm vừa rồi nói qua lời nói, tổ sư lúng túng có thể từ chân trong khe móc ra ba phòng ngủ một phòng khách. Bạn chúng nhìn chừng chừng, dưới bạn chúng chú mục, Bồ Đề tổ sư ho nhẹ một tiếng che giấu xấu hổ, không sai, ngược lại là có chút chỗ thích hợp, các ngươi nhìn bề nhìn, nhưng tự thân tu luyện cũng không thể lười biếng. Quét nhẹ phất trần, nói như thế, chúng đệ tử cười thầm không thôi, cũng không dám điểm phá, bọn hắn đã sớm đã nhìn ra, sư tổ lĩnh ngộ ra thần thông lúc này mới sẽ nói ra loại lời này. Bọn hắn vì sao chắc chắn như thế? Bởi vì tổ sư lĩnh ngộ thần thông đằng sau các loại biểu lộ đơn giản cùng bọn hắn không có sai biệt. Là, tổ sư, chúng đệ tử cùng kêu lên đáp, chỉ cần sư phụ không tịch thu tiểu thuyết, đó còn là bọn hắn tốt sư phụ. Bồ Đề tổ sư hài lòng nhẹ gật đầu, lại hỏi, ngộ không, cái này ba quyển tiểu thuyết ngươi là từ chỗ nào có được? Con khỉ gãi đầu một cái, ta tầm tiên vấn đạo lúc, đi ngang qua một chỗ nhân loại địa giới, có một sách chủ tiệm tiện tay bỏ đi, ta gặp viết không sai, liền mang ở trên người lưu làm tiêu khiển. Tôn Ngộ Không lời đến quẹ miệng, trong lúc bất chợt biến mất một bộ phận sự thật, nói tương đối mập mờ. Hắn cũng không phải là ngu dại, nếu là nói ra Tô Huyền đến, sợ là sẽ phải cho hắn mang đến phiền toái không cần thiết. Nhặt được. Bồ Đề tổ sư có chút không tin, nhưng nghĩ lại, sợ là tiệm sách lão bản đều không có phát hiện tiểu thuyết chỗ đặc biệt, lúc này mới không thèm để ý ném đi, như vậy thần vận, cũng không thể đẩy cửa hàng đều là, tiện tay ném loạn đi. Bồ Đề tổ sư nhẹ nhàng gật đầu, cái này ba quyển sách ta còn muốn kiểm tra một lần nữa, xác nhận không sai đằng sau, lại trả lại người các loại. Không đợi mọi người nói chuyện, tổ sư mang theo ba quyển sách biến mất đi. Đám người hai mặt nhìn nhau, có chút không nói gì. Muốn nhìn liền muốn nhìn, nói cái gì kiểm tra một phen đâu. Một bên khác, Tô Huyền mới từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, trước đây không lâu, hệ thống nhắc nhở, có một tên lĩnh ngộ Dương Tiên bên trong Dịch Kinh kết quả hắn tu vi cưỡi tên lửa bình thường ở dâng lên. Huyền Tiên trung kỳ, Huyền Tiên hậu kỳ, Huyền Tiên biên mãn thẳng đến đột phá đến Kim Tiên mới ngừng lại được. Xảy ra chuyện gì? Đây là vị nào đại thần nhìn sách của hắn a? Phải biết tu vi càng là về sau thì càng khó mà tăng lên, nhất là Huyền Tiên đến Kim Tiên, đây là một đạo đại khảm. Kim ý là bất hủ, có vạn mãi bất diệt chi ý, cùng Huyền Tiên hoàn toàn là hai cái cấp độ. Chỉ có đến Kim Tiên mới có thể miễn cưỡng xem như một cái tiểu cao thủ, sơ bộ có năng lực tự bảo vệ mình. Nguyên tắc bên trong hầu ca từ Bồ Đề tổ sư nơi đó lúc đi ra, không sai biệt lắm chính là Kim Tiên cảnh giới, càng về sau tại Thiên Đình một trận thao tác đằng sau, tu vi mới nâng cao một bước. Tô Huyền có chút kinh hỉ, đột phá tốc độ so với hắn trong tưởng tượng phải nhanh nhiều lắm. Cứ theo đà này, không dùng đến bao nhiêu năm chẳng phải là muốn thành thánh. Tô Huyền không biết là, hắn sở dĩ thăng cấp nhanh, hoàn toàn là bởi vì chuẩn thánh cảm ngộ, Huyền Tiên cùng chuẩn thánh ở giữa khác biệt khó mà đánh giá, dù cho Bồ Đề tổ sư cảm ngộ tu vi chỉ tăng trưởng một chút, nhưng là đối với Tô Huyền tới nói cũng là vô cùng kinh người lực lượng. Đốt. Thỏa mãn yêu cầu, mở ra tiếp theo quyển tiểu thuyết quyền bán hạ, phải trang rút ra. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm đột nhiên vang lên. Chương 25 đấu toái thương khung, chương 25 đấu toái thương khung, lại có sách mới có thể mua. Tô Huyền vui mừng bên dưới, có chút chờ mong, không biết lần này mình có hay không âu hoàng mệnh, rút đến một cái sâu tạc thiên tiểu thuyết. Hệ thống rút ra trên trang giấy, sắp hàng rất nhiều tên sách, Tô Huyền nhìn có chút trông mà thèm. Vĩnh sinh chi môn phạm nhân tu thần truyện long phủ thế giới hoàn mỹ vũ trụ ngã yếu phong thiên đế ba. Rất nhiều trong tiểu thuyết, Tô Huyền mong đợi nhất hay là vĩnh sinh cùng long phủ, hai cái này tiểu thuyết thế giới quan, đỉnh phong chiến lược so Tây Du còn mạnh hơn, nhất là long phủ bên trong nhân vật chính cổ sư phụ, loại kia khó mà miêu tả cảnh giới cùng chiến lược, treo lên đánh thánh nhân thiên đạo không như chơi bừa. Bắt đầu rút ra, Tô Huyền hít một hơi thật sâu, trong lòng đang hô hoán nhất định phải có chúng. một trận ánh sáng hiện lên. Chúc mừng ký chủ quất chúng tiểu thuyết đấu toái thương không ốc Đức Phát. Tô Huyền có chút bó tay rồi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn đều làm ra tới. Không phải hắn ghét bỏ đấu toái thương không thực sự có chút không hài hòa, mà là đấu toái thương không chiến lược phóng tới nơi này thật sự là có chút không đáng chú ý đi. Tô Huyền bản thân an ủi một phen, tóm lại tới nói còn có thể tiếp nhận, nếu là rút đến đấu la thế giới vậy liền thật nổ tung. Săn giết yêu quái thu hoạch hoàn hoàn. Sợ là phong hào đấu la đều đánh không lại một cái thành tinh tiểu yêu tinh. Tô Huyền sửa sang lại một phen, đem mới tới cho lên đỡ, vừa lúc Lộc Yêu tới làm, sau đó ném cho nàng một bản. Ra tân tác, nhìn xem thế nào. Tô Huyền chẳng biết xấu hổ, trực tiếp hóa thành của mình. Long nữ trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên sắc thái, những ngày này cái khác ba quyển tiểu thuyết đã bị nàng nhìn phát chán, trừ trong sách đỉnh cấp bí pháp bên ngoài, rất nhiều đều đã hiểu được. Hiện tại tiên sư tân tác thượng tuyến, vừa bạn có thể nếm thức ăn tươi, nhìn có thể hay không ngộ ra đại thần thông. Cầm lấy nói, là xem. Nơi này là thuộc về đấu khí thế giới, không có xinh đẹp diễm lệ ma pháp, có, vẹn vẹn sinh sôi đến đỉnh phong đấu khí. Đấu chi lực, tam đoạn. Cố sự vừa mới bắt đầu, long nữ lập tức liền bị hấp dẫn lấy. Đấu khí? Cái gì là đấu khí? Chiến đấu chi khí sao? Từng tờ đi qua, long nữ nhìn say sương ngon lành, không tự chủ được cảm thán tiên sư vĩ đại, bốn bản tiểu thuyết, bốn bản phong cách, cho dù hắn cao cao tại thượng, vẫn như cũ có thể viết như vậy tiếp địa khí. Quá lợi hại. A cái này gọi Nạp Lan nữ nhân có chút đáng ghét, ta không thích. Long nữ nói một mình, cũng giống là đối với một bên Tô Huyền tại đầu đen rau muống. Không thích. Tô Huyền cười thầm, đây chính là toàn bộ trong sách hát thủ phía sau màn cấp bậc nhân vật. Nàng chỉ dựa vào sức một mình, dẫn đến Vân Lam Tông bị diệt, dẫn đến hồn điện bị diệt, khiến cho hồn thiên đế mưu đồ ngàn năm âm mưu ngâm nước nóng. Đây chính là trong tiểu thuyết nhân vật linh hồn a. Yên tâm, ước hẹn 3 năm nàng sẽ bị treo lên đánh. Tô Huyền vừa cười vừa nói, đột nhiên cảm thấy đầu này Lộc Yêu đọc tiểu thuyết chăm chú đầu nhập bộ dáng có chút đáng yêu, tức giận thời điểm sẽ còn đứa môi. A. Long nữ lườm Tô Huyền một chút, tiếp tục đem ánh mắt băng tại trên sách, tức giận lẩm bẩm, không cần ngươi nói, chính ta sẽ nhìn. Long nữ mặc dù không biết cái gì là kỳ tấu, nhưng Tô Huyền hành vi để nàng có chút khó chịu, não bổ nhiều loại hình ảnh cùng chờ mong trực tiếp phá diện. Cái này thần hỏa đáng sợ như thế nào thôn vệ? Tiêu Viêm sẽ không bị thiêu chết đi. Long nữ tự nói. Yên tâm, sẽ không. Tô Huyền nói tiếp. Nói đùa, sẽ chết nhân vật chính còn có thể gọi nhân vật chính sao? Ngươi không nên nói nữa rồi. Long nữ có chút phát điên. Kịch thấu nhất thời thoải mái, một mực kịch thấu một mực thoải mái. Rất nhanh, Long nữ biết Tiêu Viêm vì cái gì sẽ không chết, tới chỉ xà yêu mợ đỡ xạ, hai người thế mà làm lên chuyện này, Long nữ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Tiên sư làm sao lại biết loại vật này a? Tiếp tục xem tiếp. Vân Nhi đi, Tiêu Viêm còn có thể tìm tới nàng sao? Long nữ lại đang nói thầm, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, không tự chủ được lại nói đi ra. Đương nhiên một bên Tô Huyền tựa hồ đã tùy thời đã lâu, liền muốn kịch thấu, bị kịp phản ứng Long nữ một tay bịt miệng. Bất thình lình mập mờ động tác để cho hai người đều sửng sốt một chút. Cái phản ứng Long nữ như thiểm điện thu tay về, chỉ nghe ung dung lời nói từ bên thai chuyển đến, tay của ngươi vẫn rất hương bá. Không chỉ đỏ mặt, một đôi sừng nhỏ cũng đỏ lên, trắng trẻo mũm mĩm kiểu diễm mắt át. Cái này quỷ dị không khí ngột ngạt không có tiếp tục bao lâu, liền có khách tới cửa, Long nữ nhanh chóng đứng dậy, lộ ra đặc biệt chịu khó. Tiên sư, nghe con tới thăm ngươi. Ngươi tới làng Lưu Đầu Yêu, cùng Thiên Lang Vương một dạng, từ khi học được bản sự đằng sau, liền cho mình lên một cái vang dội xưng hào, linh cảm đến từ Dương Tiên Tám Đại Yêu Vương. Tự xưng gọi Thiên Lưu Vương. Hắn thường thường đều sẽ tới, chính là muốn vượt qua tiên sư tân tác tuyên bố cái thứ nhất nếm thức ăn tươi, hôm nay cuối cùng không có để nó thất vọng. Bây giờ Thiên Nhu Vương, tu vi đã đi tới thiên tiền, chỉ so với Thiên Lang Vương kém một chút. Cho tiên sư tân tác. Long nữ tiện tay đem tiểu thuyết ném cho Thiên Nhu Vương, người sau liên tục gật đầu, một mặt định nọt đủ cười, một cái cự đại đầu trâu mang người tính hóa định nọt dáng tươi cười, muốn bao nhiêu quái dị có bao nhiêu quái dị. Những này sau khi thành tiên yêu vương cũng không phải là không có khả năng hoàn toàn hóa thành nhân loại chi thể, mà là bởi vì không nguyện ý. Đối với bọn hắn tới nói đỉnh lấy đầu thú là một loại mỹ cảm, càng là thực lực biểu tượng. Vất vả thiên tử. Thiên Nhu Vương cực kỳ khách khí nói. Đã từng hắn quát lớn tiểu Lộc Yêu không hiểu chuyện, bây giờ tiểu Lộc Yêu lắc mình biến hóa thành tiên sư bên người tùy tùng, thân phận địa vị này coi như phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không phải do hắn không khách khí. Thiên Nhu Vương tay nâng lấy đấu toái thương khung một bên nhìn xem một bên đi trở về, thân là nhiệt huyết nam yêu, xem xét mở đầu liền lập tức bị hấp dẫn lấy. Hoa nha nha. Đáng giận. Như vậy thế lợi nữ nhân, khi chân khí sát ta cũng. Nhu đầu nhân khí kêu to, trước mặt ba quyển tiểu thuyết so sánh, quyển tiểu thuyết này cho hắn rất cảm giác không giống nhau. Tốt. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Vui sướng hét lớn lên tiếng, Nhu đầu nhân lập tức cảm giác có chút ít thoải mái, nhiệt huyết sôi trào. Nhu yêu, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Có thể cho ta mượn nhìn xem. Bất chi bất giác phía trước đứng đấy một người, mười mấy tuổi thiếu niên, môi hồng răng trắng, tuấn tiếu dị thường, trên người có không hiểu khí chất, cực kỳ bất phàm. Ở đâu ra nhân loại tiểu quỷ? Nhu yêu cũng là người đều. Cúp nhanh lên đi một bên, nếu không phải tiên sư giáo đạo không thể tùy ý ăn người, ngươi Nhu gia gia muốn người để mặt. Thiên Nhu Vương chính nhìn say sương ngon lành, bị người quấy rầy cực kỳ khó chịu. Tiên sư. Thiếu niên nhãn tỉnh sáng lên, tựa hồ có ánh lửa hiện lên, cực kỳ kinh người. Ta hoa mắt. Thiên Nhu Vương rủi rủi con mắt, thì thầm trong lòng. Vị thiếu niên này chính là Tam Đàn Hải Sẽ Đại Thần Na Cha, lần trước qua đi, hắn tự mình tìm được Hoàng Phi Hổ, hỏi ý tiên sư phương vị đằng sau, vụ trộm hạ phàm, không nghĩ tới vừa mới hạ giới liền đụng phải như thế cái đồ chơi. Như vậy trong tay ngươi cầm chính là tiên sư bí bản. Chương 26 phần quyết. Thôn vệ tam muội chân hỏa chương 26 phần quyết. Thôn vệ tam muội chân hỏa Na Cha trên mặt mang một vòng ý cười. Dương Tiễn tạo hóa đến cùng bị tiên sư này có quan hệ hay không rất nhanh liền biết. Trước đó Dương Tiễn tấn thăng đại la, hoa khai thập phẩm, trực tiếp đem Na Cha hâm mộ tê cả da đầu. Nguyên bản hai người bọn hắn đều là thuộc về xiển giáo đệ tử đời ba bên trong nhân vật thiên tài, trên lệch không lớn, nhưng là hiện tại trên lệch trong nháy mắt liền kéo ra, Dương Tiễn trực tiếp hoa khai thập phẩm, tấn thăng đại la. Mà trước mắt hắn hay là thái ớt kim tiên hậu kỳ. Cả hai trên lệch có thể thấy được luống đúng. Ha ha, ngươi cái mao đầu tiểu tử thế mà còn biết tiên sư, ta có thể nói cho ngươi, tiên sư không dành phản ứng ngươi, mau chóng rời đi nơi đây, nếu không tiên sư tức giận sẽ long trời lở đất. Thiên Nhu Vương cáo mượn oai hùng nói, uy hiếp. Tiên sư không thích bị người quấy rầy. Na Cha thần sắc hơi động. Đó là, tiên sư loại tồn tại kia há lại người bình thường có thể nhìn thấy. Nhanh đi đi đi. Thiên Nhu Vương ngạo nghễ nói, thuận miệng địa chuyện. Na Cha giật mình giống như nhẹ gật đầu, nếu như vị tiên sư này thật sự là thủ đoạn thông thiên đại nhân vật, như vậy nhất định đều không thích bị người quấy rầy. Nhưng là đến đều tới, cũng không thể tay không mà về. Ngươi người này làm sao ngu đột xuất, còn không đi muốn lưu ở cái này làm ta lão Nưu phân và nước tiểu sao? Thôi, thôi, ta lão Nưu nhưng không có công phu cùng ngươi nói chuyện tào lao. Thiên Nưu Vương vội vã trở về đọc tiểu thuyết, nói cho hết lời quay người liền muốn rời đi. Ngươi nói ai ngu đột xuất? Na Cha lập tức liền không làm nữa. Thiên đình chỉ tướng, Tam đàn hải sẽ đại thần, thế mà bị một đầu Nưu yêu cho mắng. Chỉ là một cái là mình, trực tiếp ngăn cản đầu châu đường đi, đưa tay một chảo, đầu châu xách trong tay đến trong tay hắn. Lại một trưởng vỗ ra, đầu châu toàn bộ thân bò đều bị chụp tới dưới mặt đất, chỉ lưu một cái to lớn đầu châu, mặt châu rung động. Vừa mới còn rất tốt, thế nào trong lúc bất chợt đã đến dưới mặt đất? Thiếu niên này là người nào? Đầu châu rốt cục kịp phản ứng, thiếu niên này không phải người bình thường. Xong, xong, phải chết. Xem ở tiên sư phân thượng, ta không giết người, cho ngươi một bài học, một năm sau, trả lại ngươi tự do. Na Cha thản nhiên nói. A. Đầu châu trợn tròn mắt, rất muốn thả câu ngoan thoại, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây nhưng là hắn nhịn được. Trang B cũng muốn tiến hành cùng lúc đợi, không có khả năng lấy mạng nói đùa. Na Cha vụng trộm trở lại thiên đình, không kịp chờ đợi mở ra đấu toái thương khung cái này tên sách hắn xem xét liền rất ưa thích, có một loại khó tả bà khí. Nửa ngày qua đi. Tốt. Na Cha nói thầm một tiếng đã nghiền. Nhân vật chính phó ước hẹn 3 năm một đoạn này, nhìn hắn là muốn ngừng mà không được, kích động không kềm chế được. Xem ra vị tiên sư này đúng là người tài ba, viết tiểu thuyết so thế gian những cái kia lưu truyền rất rộng tiểu thuyết muốn trông tốt nhiều lắm. Phản kháng vận mệnh, thông tục dễ hiểu. Đúng lúc này, chính nhìn say sưa ngon lành Na Cha ngây ngẩn cả người, trong đầu xuất hiện một đoạn khẩu quyết. Đây là phân quyết. Nhân vật chính tu luyện cái kia có thể hấp thu thiên địa dị hỏa phân quyết. Trên lý luận môn công pháp này chỉ cần có đầy đủ dị hỏa liền có thể vô hạn trưởng thành, vậy nếu như ta đem toàn bộ hồng hoang dị hỏa đều hấp thu sẽ như thế nào? Na Cha kích động sắc mặt hồng nhuận phân phớt. Bản thân hắn liền có tam muội chân hỏa, đối với hỏa diễm chi đạo rất có nghiên cứu, cái này phân quyết đơn giản chính là cho hắn chế tạo riêng. Phân quyết điểm xuất phát rất thấp, chỉ tương đương với thế gian luyện khí pháp môn, nhưng tính trưởng thành vô cùng lớn, chỉ cần có đầy đủ dị hỏa thôn vệ, nói không chừng có thể chạm tới thánh nhân tiên đạo lĩnh vực công pháp. Thế giới này công pháp đẳng cấp chia làm phàm cấp, nhân tiên cấp, kim tiên cấp, đại la cấp, hỗn nguyên cấp, đại đạo cấp. Hiện tại phần quyết chỉ là phổ thông phàm cấp công pháp. Na Cha tính tình gấp, nói làm liền làm, cảm ngộ phần quyết đằng sau, trực tiếp liền bắt đầu thôn phệ chính mình tam muội chân hỏa. Hung ác lên ngay cả mình đều không buông tha. Hắn thân là thái ớt kim tiên, vận chuyển phần quyết thôn phệ tam muội chân hỏa quá trình cực kỳ thông thuận, không lâu sau đó, phần quyết đạo thứ nhất dị hỏa thôn phệ hoàn thành, trực tiếp tấn cấp đến nhân tiên cấp công pháp khác. Tam muội chân hỏa là thiên địa thần hỏa, tuyệt không phải bình thường dị hỏa có thể so sánh. Na Cha vẫn chưa thỏa mãn, bắt đầu suy nghĩ nơi nào còn có dị hỏa. Thái Dương chân hỏa, Cửu Thiên huyền hỏa, Nam Minh ly hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa. Mỗi một đạo thần hỏa uy năng đều không thể so với tam muội chân hỏa kém, thậm chí càng mạnh, nhưng là lấy được độ khó quá lớn. Đúng rồi. Ngay tại suy tư, Na Cha đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, thiên đình liền có một đạo thần hỏa, không kém chút nào cái này mấy đạo thần hỏa, đó chính là Đâu Xuất Cung lò bắt quái bên trong Lục Đinh thần hỏa. Mà đạo này thần hỏa chủ nhân chính là cao ở Tam thập tam trọng thiên phía trên Thái Thượng lão quân, Thái Thượng lão quân là Thái Thanh thánh nhân phân thân, Nguyên Thủy Thiên Tôn sư mình, đồng xuất nhất mạch. Nếu không đi Thái Thượng tổ sư chạy đi đâu một lần? Na Cha nghĩ đến, đang do dự, hắn muốn đi đánh người ta thần hỏa chủ ý, tổ sư biết có thể hay không đem hắn tế thiên. Câu phú quý trong nguy hiểm. Làm. Chỉ là do dự một hồi, Na Cha liền quyết định, trong tiểu thuyết nhân vật chính đều có thể bước lên lớn như vậy nguy hiểm đi hấp thu dị hỏa, hắn tại sao không được chứ? Ta Na Cha so với người kém. Gân rồng hắn cũng dám rút, hấp thu cái thần hỏa liền sợ. Không có khả năng sợ. Na Cha đi tới Đâu Xuất Cung, trải qua đồng tử sau khi thông báo, rốt cục gặp được Thái Thượng lão quân. Lúc này lão quân đang nghiên cứu đan dược mới, to lớn lò bắt quái ẩn chứa càn khôn chi đạo, tàn mát ra nhẹ nhẹ nóng dược chi khí. Na Cha, ngươi không hảo hảo đi chấp hành nhiệm vụ, đến ta cái này đến cần làm chuyện gì? Thái Thượng lão quân hạc phát đồng nhan, mặt mũi hiền lành, cười ha hả đối với Na Cha nói ra. Ta hôm nay không có việc phải làm, nghĩ đến xem lão tổ. Na Cha đi vào lão quân trước mặt bái một cái, vẻ mặt tươi cười nói ra. Thái Thượng lão quân quét nhẹ phất trần, trong hai con ngươi ánh sáng lưu chuyển, tựa hồ nhìn ra Na Cha lần này đến đây, tất có ý hắn, liền hỏi, vô sự không lên Tam Bảo Điện, ngươi cái này ngon hải, có phải hay không lại muốn ăn lão tổ đang ăn dược? Ta Na Cha lập tức cũng có chút nghẹn lời, tại lão tổ cái kia một đôi phảng phất có thể khám phá thế gian vạn vật tuệ nhãn phía dưới, hắn có chút sợ, chần chờ một chút đằng sau, hay là nói đàng hoàng đi ra. Lão tổ sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc, ngươi mượn lục đinh thần hỏa làm cái gì? Huống hồ bản thân ngươi liền có tam muội chân hỏa, cũng không so với ta lục đinh thần hỏa kém. Na Cha có chút ngượng ngùng cười cười, khi dừng nói, ta gần nhất nhìn quyển tiểu thuyết, lĩnh ngộ một môn công pháp, mặc dù cấp thấp, nhưng là tiềm lực vô hạn, chỉ cần hấp thu thần hỏa liền có thể tiến lên giai, ta tam muội chân hỏa đã hấp thu. Lão tổ sau khi nghe xong, thật lâu im lặng, sau nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, cho nên ngươi liền treo lên ta lục đinh thần hỏa chủ ý. Ngươi có biết lục đinh thần hỏa là ta luyện đan thiết yếu, làm sao có thể cho ngươi? Na Cha xấu hổ, lão tổ, ta chỉ cần một bộ phận lục đinh thần hỏa bản nguyên là được rồi. Đem ngươi tiểu thuyết kia lấy ra cho ta xem xét, ta ngược lại muốn xem là có hay không như ngươi nói như vậy thần dị. Thái thượng lão quân nhìn thẳng Na Cha nói ra, như không phải xem ở Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thượng, loại này gan to bằng trời đồ tôn, đã sớm một bàn tay đưa đến ngoài tam thập tam thiên. Tiếp nhận Na Cha trình lên tiểu thuyết, lão tổ lật xem. Chương 27 cựu truyện kim đan. Cựu phẩm chi tư chương 27 cựu truyện kim đan. Cựu phẩm chi tư lão quân lật ra đấu toái thương khung ngay từ đầu liền có loại nhìn không được cảm giác, cái này đều cái gì cùng cái gì, từ hôn, còn mít danh. Nhưng rất nhanh, cái nhìn của hắn phát sinh cải biến, ngay tại cái kia tên là Dược lão nhân vật ra sân đằng sau, hắn dạy người luyện đan phương thức lão quân chưa từng nhìn thấy. Mặc dù luyện đan đều là chút rất phổ thông đan, nhưng là thủ pháp cùng lý niệm cực kỳ đặc biệt. Lão quân hứng thú, nhanh chóng nhìn xuống, hắn suy nghĩ thông suốt, nhìn lên sách đến nhanh vô cùng nhanh, sau nửa ngày, nguyên một quyển tiểu thuyết liền bị hắn xem hết. Lão quân vi cau mày, trong lòng có chút rung động. Đan còn có thể như thế luyện, thật sự có áp dụng khả năng sao? Lão quân nhắm mắt trầm tư, tinh tế thôi diễn, cùng lúc đó, một cỗ khổng lồ cảm ngộ tràn vào trong đầu, đây là toàn bộ đấu toái thương khung thế giới luyện đan chân ý đây là. Thái thượng lão quân rung động, đem phần này cảm ngộ đều hấp thu, dung hội quan thông, mặc dù trong tiểu thuyết luyện được đan cũng không so với hắn tốt, rất lớn một phần là bởi vì cơ sở điều kiện kém, nhưng là hắn không giống mới, giữa thiên địa đỉnh cấp đan lô, thần hỏa, còn có vô số bảo dược. Tốt. Thái thượng lão tổ mở ra hai con ngươi, thần quang vừa hiện, trong cơ thể hắn, đan chi đại đạo bắt đầu mênh mình. Tại bù đắp cùng hoàn thiện, thừa dịp cỗ này sức mạnh, lão quân đưa tay vung lên, trong lò bắt quái hỏa diễm càng thêm thịnh vượng, cháy hừng hực, tàn phá bừa bãi không chỉ. Lại vung tay lên, vô số tài liệu luyện đan đều đâu vào đấy bay vào trong lò, không tranh không đoạn, rất có tố chất. Dung hợp đấu toái thương khung thế giới luyện đan chi đạo, lão quân thủ pháp đều trở nên sức tưởng tượng đứng lên, nước chảy mây trôi, nhiều một tia mỹ cảm. Một bên Na Cha không rõ ràng cho lắm, sư tổ đây là muốn làm gì, không phải là khí muốn đem hắn luyện thành đan dược đi? Có chút ít hoảng, không dám lên tiếng, đáng thương, nhỏ yếu, lại bất lực. Thái thượng lão quân hết sức chăm chú, vừa mới dung hội quán thông đan đạo, hắn muốn kiểm tra một chút, đến cùng sẽ có gì cải biến. Không biết qua bao lâu, một cỗ kỳ dị hương khí truyền đến, thấm vào ruột gan, chỉ là nghe một chút tựa hồ liền có thể lập tức thành tiên. Tùy theo mà đến, một cỗ cường đại thần hồn ba động từ lò bát quái tản ra, toàn bộ lò bát quái đều đang run rẩy. Thái thượng lão quân ánh mắt ngưng tụ, tiếp lấy nổi lên một tia kinh hỉ. Chẳng lẽ? Bành! Một tiếng nổ vang từ trên 9 tầng trời truyền đến, lôi vân hội tụ, che đậy toàn bộ thiên cung, giống như rồng có sừng bình thường tráng kiện thiểm điện tại trong lôi hải bốc lên. Cái này uy thế kinh khủng phảng phất diệt thế, toàn bộ thiên đỉnh tiên thần đều cảm nhận được cỗ khí tức này, đều rung động nhìn lấy thiên cung. Cái kia giống như diệt thế bình thường lôi kiếp ầm vang xuống, tàn phá bừa bãi lôi đỉnh màu tím trực tiếp đánh vào đâu xuất cung phía trên. Lôi công điện mẫu, các ngươi đang làm cái gì? Nơi đó các ngươi cũng dám bổ, có tiên thần thần niệm truyền ra. Lôi công điện mẫu, việc không liên quan đến chúng ta, những lôi đỉnh này không nhận chúng ta khống chế a. Đâu xuất cung bên trong, thái thượng lao quân tiện tay chống lên một đạo bình chướng đem Na Cha bảo hộ ở bên trong, cuồng bạo lôi kiếp đánh vào lò bắt quái phía trên, lão quân trên khuôn mặt mang theo mỉm cười. Tùy ý lôi đỉnh rơi xuống, lôi kiếp giáng thế tất có nghịch thiên chi vật xuất thế. Xem ra hắn lò đan dược này luyện cực kỳ thành công, hơn xa Di Vãng. Tương đạo lôi điện rèn luyện trong lò này đan dược đang tiến hành cuối cùng được thành đan, sơ qua đằng sau, lôi kiếp rốt cục bắt đầu yếu kém, lão quân bấm ngón tay tính toán, cảm giác thời cơ không sai biệt lắm, đưa tay một chỉ, xua tán đi lôi kiếp. Mở ra nắp lò, một viên vàng lóng ánh đan dược chậm rãi bay ra, tỏa ra ánh sáng lung linh, hào quang bốn phía, mùi thuốc nồng nặc, đủ để khiến phàm nhân lập tức thành tiên, khởi tử hồi sinh. Lão quân đưa tay một chảo, tinh tế suy nghĩ tới đan dược, từng đầu đường vân màu vàng, khoảng chừng 9 đầu, đạo vận dị thường, hoàn mỹ bản cửu chuyển kim đan, viễn siêu Di Vãng, trước đó chưa từng có. Bình thường hắn luyện chế kim đan cũng liền thất chuyển, bát chuyển chính là cực hạn. Bây giờ dung hợp đấu toái thương khung thế giới đan đạo đằng sau, đột phá gông cùng xiển xích, chính là không biết dược hiệu sẽ đạt tới loại trình độ nào. Lao quân suy tư, đột nhiên gặp một bên Na Cha trực câu câu theo dõi hắn trong tay đang dược, chảy nước miếng đều nhanh chảy ra, cười thầm trong lòng, có thể luyện thành cái này siêu việt Di Vãng cửu chuyển kim đan, tiểu tử này cũng có một phần công lao. Liền đem một viên kim đan đưa tới. Na Cha, thử một chút lao tổ ta mới luyện kim đan. Cho ta. Na Cha lấy lại tinh thần, chỉ mình mũi thở khiếp sợ hỏi. Tại lao tổ cái này, bình thường đan dược hắn ngược lại là nếm qua không ít, nhưng là cái này cựu chuyển kim đan có thể nghĩ cũng không dám muốn. Đây chính là tam giới chi chủ, Ngọc Hoàng Đại Đế mới có tư cách hưởng dụng thần đan. Na Cha cũng là tầm lớn, không có quá nhiều do dự, lao tổ dám cho hắn liền dám ăn, tiếp nhận đan dược, một thanh nhét vào trong miệng. Cựu chuyển kim đan giống như vật sống bình thường, vào miệng tan đi, chảy vào trong bụng. Một viên kim đan nhập ta bụng, mệnh ta do ta không do trời. Nếu là phàm nhân ăn được một viên cựu chuyển kim đan, bạch nhật phi thăng, thành tựu vạn ma bất diệt chi kim tiên đều không nói chơi. Cùng bạo dược lực cọ rửa nhục thân, Na Tra ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, hấp thu luyện hóa, yên lặng đã lâu tu vi cũng đang nhanh chóng tăng trưởng. Na Tra hoa sen chi thân tràn ngập kim quang, thần văn lưu chuyển, có chín đạo, tựa hồ đại biểu cái này cựu chuyển kim đan chín đạo đường vân. Lão Quân mặt lộ vẻ kỳ dị, cái này cựu chuyển kim đan dược hiệu vượt qua tưởng tượng của hắn, lại có thể tăng lên nền móng, cải biến tư chất, hắn có thể nhìn ra, Na Tra hoa sen chi thân tại cựu chuyển kim đan cọ rửa phía dưới không ngừng thay biến. Đúng lúc này, Na Tra đỉnh đầu có thiên hoa ngưng tụ, tam hoa tụ đỉnh, đây là muốn tấn thăng đại la tiêu chí. Một mảnh, hai cánh, ba cánh, bảy cánh chỉ là một hồi, đã có bảy cánh ngưng tụ, tại hướng về cánh thứ 8 phóng đi. Lão Quân có chút hài lòng nhẹ gật đầu, Na Tra tiềm lực tư chất, bát phẩm liền đã là cực hạn, có thể thuận lợi ngưng tụ bát phẩm thiên hoa, cũng không tệ. Sơ qua đằng sau, cánh thứ 8 thiên hoa đã ngưng tụ hoàn thành, nhưng là Na Tra tựa hồ vẫn không có phá cảnh dự định. Đây là muốn. Lão Quân ánh mắt ngưng tụ. Sau một khắc, cánh thứ 9 thiên hoa bắt đầu xuất hiện, lập tức, thiên địa cộng minh, dị tượng xuất hiện, Lão Quân đưa tay vung lên che đậy thiên cơ, đem toàn bộ đâu xuất cung bao phủ lại, không phải thánh nhân không thể nhìn trộm. Nửa ngày qua đi, cựu phẩm thiên hoa ngưng tụ hoàn thành, Na Tra rốt cục bước vào đại la chi cảnh. Tạ lao tổ thành toàn. Na Tra đứng người lên, thật sâu cúi đầu. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn sáng tạo quyển sách này người đi, không có hắn ta luyện không ra hoàn mỹ như vậy cựu chuyển kim đan. Lão Quân nuốt nuốt sợi râu, cười nhạt một tiếng. Nhưng trong lòng thì cảm khái. Mặc kệ viết quyển sách này chính là người nào, hắn phần nhân quả này lại là thiếu, không biết về sau nên như thế nào hồi báo. Na Tra nặng nề gật đầu, trong lòng đối với tiên sư càng thêm kính trọng mấy phần, hắn có thể nhìn ra, ngay cả lão tổ đều từ đó lĩnh ngộ ra đồ vật. Tiên sư thủ đoạn thật sự là khó mà ước đoán. Kết quả là đối với phần quyết liền càng thêm mong đợi. Ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng lò bắt quái. Chương 28 thánh nhân nhân quả. Thiên Bồng hạ giới chương 28 thánh nhân nhân quả. Thiên Bồng hạ giới Na Tra tiểu tâm tư bị lão quân toàn bộ nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm một tiếng nói, cũng được, dứt khoát liền cùng nhau thành toàn đi. Cùng là nhất mạch, Na Tra cũng coi như được hắn nửa cái đồ tôn. Na Tra, ngươi mang tới quyển tiểu thuyết này khiến cho ta đang đạo tinh tiến, hôm nay ta liền thành toàn ngươi, phân ra một bộ phận lục đinh thần hỏa bản nguyên cho ngươi. Thái thượng lão quân quét nhẹ phất trần, mặt mỉm cười nói, lục đinh thần hỏa dù cho mất đi một bộ phận bản nguyên, đợi một thời gian còn có thể bản thân trở lại như cũ, đây là thần hỏa đặc tính, sinh sôi không ngừng. Na Tra đại hỉ, liên tục gật đầu, kích động đều tại xoa tay, hôm nay vận khí thật sự là tốt đến nổ tung, chẳng những ăn cựu chuyển kim đan, tấn thăng cựu phẩm đại la, lão tổ càng là nguyện ý cho hắn một bộ phận thần hỏa bản nguyên. Lão quân đưa tay làm phép, đem trong lò bắt quái lục đinh thần hỏa đoạn ra một bộ phận bản nguyên, đưa cho Na Tra, tại thần hỏa chiếu rọi phía dưới, không gian đều trở nên vặn mèo. Na Tra không do dự, trực tiếp bắt đầu thôn phệ, xếp bằng ngồi dưới đất, vận chuyển lên phần quyết an tĩnh tu luyện. Lão quân kinh ngạc, Na Tra tu luyện pháp quyết, chính là trong tiểu thuyết nhân vật chính tu luyện tới cái kia có thể thôn phệ dị hỏa tiến giai bí pháp, không nghĩ tới lại bị Na Tra được đi. Quả nhiên là phúc duyên thâm hậu. Không biết qua bao lâu, Na Tra quanh thân thần hỏa khí tức biến mất, hắn mở ra hai con người, hiện lên vẻ vui mừng, luyện hóa đạo này thần hỏa bản nguyên. Phần quyết trực tiếp tiến cấp tới kim tiên cấp công pháp khác. Cấp bậc này công pháp đã không tính là yếu đi, tuyệt đại bộ phận tiên thần tu luyện pháp quyết cũng liền đẳng cấp này, nhưng là với hắn mà nói hiển nhiên không đủ, bởi vì hắn tu luyện bản thân liền là đại la cấp công pháp khác. Đa tạ lão tổ. Na Tra đứng người lên bái một cái nói ra. Đồng thời ở trong lòng đối với cái kia tiên sư càng thêm cảm kích, bởi vì hắn một bản tiểu thuyết phát sinh như vậy liên tiếp chuyện tốt. Rời đi đâu xuất cung, Na Tra bắt đầu suy nghĩ, một đạo tiếp thần hỏa nên đi cái nào làm. Nếu như hắn không có nhớ lầm, Tây Phương Phật giáo có danh xưng thiên địa đệ nhất thần hỏa Thái Dương chân hỏa. Nếu không đi một chuyến, Na Tra bắt đầu có chút táo động, cầu phú quý trong nguy hiểm, tiểu thuyết nhân vật chính sở dĩ sẽ trở thành đấu đế, cùng hắn cái kia không sợ chết tinh thần mạo hiểm có thoát không ra quan hệ. Người khác có thể làm được sự tình, hắn Na Tra một dạng có thể làm được. Thái Thanh Cung, tinh la dày đặc, trời làm bàn cờ tinh làm con. Hai vị thánh nhân ngay tại đánh cờ, một con rơi xuống, tinh hà chấn động. Lão tử mở miệng ngôn ngữ, sư đệ, ngươi có hai cái tốt đồ tôn, trước có Dương Tiến Hoa khai thập phẩm, hiện hữu Na Tra hoa nợ cửu phẩm. Lão quân nơi đó chuyện phát sinh, thái thượng đã biết được. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, dừng một chút, Lạc Tử động tác đều chậm lại, trong mắt mang theo mấy phần vẻ kinh ngạc. Lại có việc này. Một đoạn thời gian trước Dương Tiễn Hoa khai thập phẩm tấn thăng đại la, hiện tại lại một vị đồ tôn hoa nợ cửu phẩm, phải biết, cửu phẩm chi tư đã là tam giới chúa tể, tôn sư một giáo, thậm chí là thánh nhân tư chất, nếu không phải thiên định thánh nhân là 6, có cơ hội vấn đỉnh thánh nhân tư chất. Nhất là Dương Tiễn, chính là hắn xiển giáo đệ tử đời thứ 3 bên trong hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất, uy danh vang vọng tam giới, danh xưng tam giới chiến thần, nhưng là cái này xa xa không đủ để chèo chống hắn đạt tới thập phẩm chi tư. Hắn từng suy tính qua, hai vị này đồ tôn tư chất, nhiều nhất hoa nở bát phẩm, dù sao nền móng ở nơi đó bày biện. Nền móng là ảnh hưởng tư chất tiềm lực một lớn nhân tố trọng yếu. Thiên chân vạn sát. Thái thượng nhẹ nhàng gật đầu, đem Na Tra đến hắn đâu xuất cung sự tình trước trước sau sau nói một lần. Đồng dạng là đồ tôn, người ta hai cái đồ tôn một cái hoa khai thập phẩm, một cái hoa nở cửu phẩm. Mà hắn cái kia đồ tôn, tại thiên đình nhậm chức, trưởng quản thủy quân, cả ngày chơi bời lêu lồng, hết ăn lại nằm. Đến lúc đó tấn thăng đại la, có thể hoa nở cái 6-7 phẩm hắn liền cảm ơn trời đất. Vừa so sánh này, để thái thượng đầu đều có chút đau. Nguyên Thủy Thiên Tôn sau khi nghe xong, cười một tiếng, nói đa tạ sư minh thành toàn ta cái này ngang bướng đồ tôn. Bây giờ, bọn hắn bị đạo tổ cấm túc, trong tam giới chuyện phát sinh cũng rất ít đi qua hỏi. Không sao. Không nghĩ tới hạ giới thế mà ra đời như vậy người tài ba, bằng vào viết tiểu thuyết liền có thể để cho ta cái kia tốt thi luyện đan chi đạo tiến thêm một bước. Thái thượng cảm thán nói, từng muốn thôi diễn một phen lai lịch của người này, nhưng lại không thu hoạch được gì, thiên cơ tựa hồ bị che đậy. Có lẽ người này cùng lão sư có nhất định liên hệ, cho nên thôi diễn không ra cái nguyên cớ. Nói như vậy, người ta đều thiếu nợ hạ người này nhân quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói ra. Không nói trước cái này, sư đệ, đến lượt ngươi là tử. Một bên khác, Thiên Đồng Nguyên Soái phủ, một cái vóc người khôi ngô, trên thân bảo giáp siêu siêu vẹo vẹo hán tử tùy ý nằm tại trên bảo tọa, hắn chính là Thiên Đình trưởng quản 100. Không 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 thủy sư Thiên Đồng Nguyên Soái. Hôm nay hắn lại như thường ngày, bụng trộm lũi về đến lửa nhác. Bởi vì là thái thượng thánh nhân đồ tôn nguyên nhân, rất sớm đã tại Thiên Đình lăn lộn cái chức vị, mặc dù hắn bỏ rơi nhiệm vụ, nhưng là rất nhiều đồng liêu cũng đều mở một con mắt nhắm một con, không đi qua hỏi. Đúng lúc này, đang ngủ say Thiên Đồng đột nhiên bừng tỉnh, ngồi dậy, hết nhìn đông tới nhìn tây, phảng phất tại tìm người nào. Người khờ hàng này, không cần tìm, ta là ngươi tổ sư. Đột nhiên xuất hiện thanh âm tại Thiên Đồng trong đầu vang lên, đạo thanh âm này chủ nhân chính là Thái Thượng Lão Quân. Khi phản ứng Thiên Đồng liên tục không ngừng ngã nhào xuống đất, cuống quýt giơ đầu, tổ sư, ta cũng không dám lại lười biếng, cái này trở về, cái này trở về. Ngươi ngốc hàng này, ta hôm nay tìm ngươi không phải là vì việc này, ngươi lại nghe ta tinh tế nói tới. Lão Quân thanh âm tiếng vọng tại Thiên Đồng trong hai. Hạ giới có chỗ cực tốt, ngươi có thể tiến đến tìm kiếm. Na Cha rời đi đâu xuất cung đằng sau, Thái Thượng Lão Quân do dự mãi, rốt cục nhịn không được đem tin tức này báo cho Thiên Đồng. Cái này ăn ngon lười làm đồ tôn nếu không lại cố gắng một chút, sợ là thủy sư nguyên soái chức vị này đều ngồi không lên. Nghe xong lão quân dạy bảo, Thiên Đồng chỉnh ngay ngắn y quan, ra phủ nguyên soái, đi tới Nam Thiên Môn. Làm Thiên Đình bề ngoài một trong, trọng binh không ngừng, không có ngọc đế ý chỉ, bất luận kẻ nào không được xuất nhập. Thiên Đồng nên ngang đi tới. Thiên Đồng nguyên soái, ngươi đây là muốn ra ngoài sao? Có thể có ngọc đế ý chỉ một cái thiên binh đội trưởng khách khí hỏi. Nói nhảm. Bản soái phụ ngọc đế khẩu dụ, hạ giới làm việc, ngươi cũng không nên ngăn cản bản soái, làm trễ nải đại sự, bản soái thế nhưng là sẽ báo nổi. Thiên Đồng một mặt ngạo nghễ nói ra, không coi ai ra gì, không ai dám cản. Bọn hắn biết, đây là một cái không chọc nổi được hàng, hơn nữa còn là có tật xấu chủ, đã không chỉ một lần lấy làm đại sự làm cớ, trượt xuống giới. Không dám không dám, chúc nguyên soái khải hoàn trở về. Thiên binh đập một cái mông ngựa. Chính là tại Thiên Đình, cũng không thiếu được đạo lý đối nhân xử thế. Thiên Đồng ngạo nghễ nhẹ gật đầu, phái đoàn 10 phần đi ra ngoài, giá vân hạ phàm. Bay vào trong mây, Thiên Đồng dần dần hưng phấn lên. Nhân gian mỹ thực ta Thiên Đồng tới. Chương 29 giai tự bí, vô sĩ con lửa chọc chương 29 giai tự bí. Vô sĩ con lửa chọc ký chủ, Tô Huyền. Tu vi, Kim Tiên sơ kỳ. Công pháp, Thái Thượng Đạo Kinh hiện thế Như Lai Kinh Tạo Hóa Thiên Thư Quá Khứ Di Đà Kinh Bạch Cốt Chân Kinh Thôn Tiên Ma Công Phần Quyết Thần Ma Cựu Biến Dịch Kinh. Thần thông, Bảo Nguyệt Quang Vương Thân Chư Thiên Sinh Tử Luân Chân Không Đại Thủ Ấn Đại Lôi Âm Pháp Ấn Hành Tự Bí Thiên Nữ Pháp Tướng, Giao Chỉ Thế Giới Động Thiên Thần Quang Thể Chất, Đại Thành Hoang Cổ Thánh Thể Cái Khác, Đảo Hải Tiên, Long Ma Đao, Tây Hoàng Tháp, Nguyên Dương Kiếm, Thần Nữ Lô Điểm Thuộc Tính. 28.650 đã giải tỏa tiểu thuyết, Dưỡng Tiên Đại Thánh Truyện Thuyết Nhất Diệp Già Thiên Đấu Toái Thương Khung Liên Tiếp Công Pháp Thần Thông. Nhiều không kể xiết, nhìn mắt người hoa hỗn loạn, nhưng là chân chính cường đại cũng không nhiều. Trong tiểu thuyết đỉnh cấp công pháp thần thông, tư chất bình thường hay là rất khó lĩnh ngộ. Tô Huyền nhìn xem bảng thuộc tính của mình, phát ra cảm thán. Hệ thống, mở ra hồi đoái thương thành. Một trận ánh sáng lưu chuyển. Thương thành đã mở ra, xin mời ký chủ lý tính tiêu phí. Tô Huyền yên lặng cười một tiếng. Làm sao cảm giác có cỗ mùi vị quen thuộc đâu? Đại khái nhìn một phen đằng sau, Tô Huyền tâm lý nắm chắc. Cửa hàng hệ thống bên trong đồ vật rất nhiều, cơ hồ cái gì cũng có, hắn thậm chí có thể nhìn thấy chỉ có kiếp trước mới có đồ vật. Những vật khác pháp bảo, duy nhất một lần kỹ năng cũng là rất nhiều, bất quá giá cả độ cao chỉ có thể làm hắn nhìn lên. Nhìn một lúc sau, Tô Huyền đổi hai bình khoái hoạt nước, bỏ ra 6 điểm. Lộc Yêu, ngươi qua đây bên dưới, cho ngươi cái bảo bối nếm thử. Tô Huyền ngoắc gọi tới Lộc Yêu, thiện tay ném đi một bình cho nàng. Long nữ tiếp nhận Coca-Cola, học Tô Huyền động tác mở ra đằng sau, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ân, hương vị thật là lạ. Lại uống một ngụm. Ân, mặc dù có điểm lạ, bất quá có chút dễ uống đâu. Chiếc thứ ba. Ân, hào hào uống. Long nữ trên khuôn mặt tuyệt mỹ tách ra như trăm hoa đua nở giống như dáng tươi cười, một đôi mắt đẹp cười cong thành một nhà, liền ngay cả trên đầu sừng nhỏ đều phấn hồng mấy phần. Tô Huyền nhìn ở trong mắt, có chút khinh thường, chưa thấy qua việc đời, có tốt như vậy uống sao? Tấn 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 tấn, uống một hớp làm, Tô Huyền hài lòng cười. Đốt, có sinh linh độc nhất Diệp Già Thiên lĩnh ngộ thần thông giai tự bí ký chủ động bộ thu hoạch được. Đột nhiên xuất hiện tiếng nhắc nhở để Tô Huyền sửng sốt một chút. Đây là vị nào đại thần a? Thế mà lĩnh ngộ ra giai tự bí trong nháy mắt tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần, giết người cấp của, vượt cấp bại địch thần kỹ. Trên tầng mây, La Hán tùy hành, tiết đế mở đường, phản âm trận trận. Cầm đầu ở giữa một người đầu đội bảo quan, mặt trắng tú mỹ, khỏe miệng mỉm cười, một mặt từ bi chi sắc. Vẫn còn rất xa. Phản âm ở, Quan Âm Bồ Tát mở miệng hỏi. Mở đường nhất đế bay tới, một mực cung kính hồi đáp, về Bồ Tát, phía trước chính là quán giang khẩu, muốn ta trở đi triệu nhị lang thần tới sao? Bồ Tát nghe vậy, thản nhiên nói, không cần, hay là ta tự mình đi qua đi. Tường vân hạ xuống, một đoàn người trực tiếp rơi vào quán giang khẩu phía trên, một tên La Hán tiến lên, vận đủ pháp lực, cao giọng quát, nhị lang chân quân ở đâu? Giáo ta cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát đến, còn xin giang lên tiếp. Thanh âm hùng vĩ, truyền khắp quán giang khẩu toàn bộ nơi hẻo lánh. Mai Sơn sáu huynh đệ nhíu nhíu mày. Kẻ đến không thiện, thời kỳ này, Phật giáo Quan Thế Âm Bồ Tát tìm bọn hắn đại ca làm cái gì? Thế là, sáu người lái tường vân nên đón tiếp lấy. Đại Mai hướng Khang An Dụ chắp tay, hòa hòa khí khí nói ra: Bồ Tát, đại ca nhà ta đang lúc bế quan tu luyện, còn xin ngày khác trở lại đi. Bần tăng có chuyện quan trọng tại thân, còn xin ngươi nhà đại ca hiện thân gặp mặt. Quan Thế Âm miệng niệm Phật hiệu, nói cho hết lời cũng đã đè xuống tường vân, liền muốn hướng chân quân phủ đi. Mai Sơn sáu huynh đệ sắc mặt khó coi, liếc nhau một cái, cắn răng một cái ngăn tại cửa chính. Bồ Tát, xin hãy tha lỗi ngày khác trở lại, đại ca của ta đang bế quan, nếu là cưỡng ép xuất quan sợ là không tốt. Khang An Dụ cau mày, cung kính nói, phía sau sinh ra một tia mồ hôi lạnh, đồ đần cũng có thể cảm giác được Quan Âm Bồ Tát tựa hồ không có hảo ý bọn hắn sáu người chỉ là kim tiên mà thôi, coi như sáu người hợp lực, vận dụng thần thông, cũng liền có thể cùng bình thường thái ớt kim tiên qua mấy chiêu. Quan Âm Bồ Tát là ai? Đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, có người từng nói, Quan Âm Bồ Tát là chuẩn thánh phía dưới người thứ nhất. Bọn hắn tại Quan Âm trước mặt, cùng sâu kiến không khác. Thí chủ xin yên tâm, chúng ta không có ý tứ gì khác, Nhị Lang chân quân nếu đang bế quan, như vậy chúng ta liền đi trong phủ chờ lấy liền tốt. Bồ Tát thản nhiên nói, sắc mặt từ đầu đến cuối từ bi. Mai Sơn sáu huynh đệ do dự, đúng lúc này, một đạo thanh âm kiên định vang lên, đến từ Dương Thiền. Không được, nhị ca của ta đang tu luyện, bất luận kẻ nào không thể quấy nhiễu, Bồ Tát ngươi hay là mời trở về đi, ngày khác trở lại. Tiên tư xanh ngọc, khuôn mặt hoàn mỹ, Dương Thiền đi đến Bồ Tát trước mặt, không kiêu ngạo không tự tin nói. Liên tục bị ngăn cản nhiễu, nhưng Bồ Tát cũng có ba phần hòa khí, huống chi là thật Bồ Tát, nói thẳng minh ý đồ đến, ta hoài nghi Nhị Lang chân quân đánh cắp nguyên bản thuộc về ta Phật giáo cơ duyên, đặc biệt phụng ngã Phật pháp chỉ, đến đây thăm dò, còn xin các vị thí chủ không cần ngăn cản. Cái này không đầu không đuôi trực tiếp đem Dương Tiền bọn người nói mà ra. Ca ca hắn lúc nào đánh cắp Phật giáo cơ duyên? Ngươi nói ta không biết rõ. Dương Tiền nhăn nhăn đôi mi thanh tú, không hiểu hỏi. Bồ Tát sắc mặt như thường, trước đó vài ngày, Nhị Lang chân quân hoa khai thập phẩm kết thành đại la, Phật tổ từ đây thôi diễn ra ta Phật giáo khí tức. Ngã Phật khẳng định, Nhị Lang chân quân cùng ta Phật gia hữu duyên. Đây là cái đạo lý gì? Dương Tiền cùng Mai gia sáu huynh đệ ngây ngẩn cả người. Sớm có nghe thấy Phật giáo người đều là chút miệng đầy lòng dạ từ bi, phía sau lại vô liêm sỉ, chỉ cần có đồ vật tốt gì, đều sẽ lấy một câu cùng ta Phật giáo hữu duyên, sau đó cứ đi. Hôm nay bọn hắn xem như thêm kiến thức. Dương Tiền lúc này giận dữ, ca ca ta cơ duyên cùng các ngươi Phật giáo không có bất cứ quan hệ nào. A, có thể có chứng minh. Nếu là có còn xin cáo chi bần tăng. Bồ Tát thản nhiên nói, sắc mặt từ đầu đến cuối như một. Coi như không có chứng minh, dù sao cùng các ngươi Phật giáo không quan hệ, coi như các ngươi Phật giáo là tam giới chi chủ, cũng không thể bá đạo như vậy đi. Dương Tiền lời đến khỏe miệng nhưng lại nuốt trở vào. Nàng tựa hồ minh bạch, bọn này ra hỏa vô sỉ, là muốn mượn này lừa dối ra nhị ca cơ duyên từ đâu mà đến. Bọn này lao lửa chọc thật là âm hiểm a. Các ngươi càng là muốn biết, ta hôm nay thì càng không nói cho ngươi. Dương Tiền quyết định, đã các ngươi không bỏ ra nổi chứng cứ, vậy bần tăng đành phải gọi Nhị Lang chân quân đi ra, đối chất nhau. Quan Thế Âm nói ra, quanh thân pháp lực lưu chuyển, vô cùng kinh khủng. Dương Tiền trong lòng máy động, sắc mặt biến đến khó coi, bọn này con lửa chọc sẽ không thực có can đảm động thủ đi. Quan Thế Âm, các ngươi như vậy hành vi, liền không sợ Ngọc Hoàng Đại Thiên Tôn giáng tội sao? Dương Tiền nghiêm nghị chất vấn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị tế ra Tây Hoàng Tháp, nhị ca không biết tu luyện ra sao rồi, tuyệt đối không thể để cho người ta quấy rầy. Ha ha, ta chỉ là phụ mệnh làm việc, đã các ngươi khăng khăng ngăn cản, vậy bẩn tăng liền không khách khí. Ngập trời pháp lực đột nhiên nổi lên, chấn động toàn bộ quán giang khẩu. Chương 30 Dương Tiễn Chiến Quan Âm, chương 30 Dương Tiễn Chiến Quan Âm, kinh khủng pháp lực chấn động quán giang khẩu, Quan Thế Âm quanh thân có vô lượng vật quang, đột nhiên nổi lên, muốn bừng tỉnh trong bế quan hiện thánh chân quân, cái này không chút kiêng kỵ cách làm cho Dương Thiền cùng Mai gia sáu huynh đệ nổ đom đóm mắt. Dương Thiền tố thủ hơi nâng, một tòa bảo tháp chậm rãi xuất hiện, hào quang dị sắc, có phong cách cổ xưa thần văn quấn quanh, tản ra khí tức kinh người. Đây là Quan Thế Âm ngọc diện trì trệ, có chút kinh hãi, từ tòa này trên pháp bảo nàng cảm nhận được một tia rất khí tức cổ xưa. Thiên tiên pháp bảo, nàng có chút không có khả năng xác định, nhưng là chỉ là một cái kim tiên ra tay với nàng, dù cho có pháp bảo cường đại, không khỏi cũng quá coi thường nàng a. Tây Hoàng Tháp hóa thành ngàn vạn trượng, thần hà bắn ra bốn phía, đương theo lấy từng sợi hỗn độn khí, trải qua trong khoảng thời gian này thao luyện, Dương Thiền đối với Tây Hoàng Tháp sử dụng càng thêm thành thạo. Ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đã quấy rầy nhị ca tu luyện. Chấn. Dương Thiền sắc mặt nghiêm nghị, như là một tôn tuyệt thế nữ tiên. Thân tháp chấn áp xuống, khí tức kinh khủng giống như thiên uy, phản phất toàn bộ trời đều đè ép xuống. La Hán, Tiết Đế đều sắc mặt sợ hãi nhìn xem đỉnh đầu Tây Hoàng Tháp, nếu không phải có Bồ Tát ở bên cạnh, bọn hắn đã sớm nhịn không được trượt. Đúng lúc này, Quan Thế Âm động, tay giơ lên nhẹ nhàng điểm tới. Phật quang bắn ra bốn phía, không khí phản phất đều lặp lại, một đoạn ngón tay diện hóa mà thành, huy sái lấy vô lượng thần quang. Một đông hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Đám người sợ hãi phát hiện, ngón tay kia bên trong phản phất có tiểu thế giới đang diễn hóa, sinh ra, hủy diệt, một mực tuần hoàn. Phật môn chí cao áo nghĩa, Quan Thế Âm đã lĩnh ngộ không ít. Thiện tay một kích liền dẫn có thế giới chi lực. Bèn, sơn hà chấn động, nước sông đảo lưu. Tiếng vang này, giống như thiên đạo chi trùng, hung hăng đập nện tại mọi người trong lòng. Giống như thiên cái bình thường Tây Hoàng Tháp trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, thân tháp thần quang tựa hồ cũng ảm đạm mấy phần. Dương Thiền phun một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài. Trên lệch này làm người tuyệt vọng. Quan Thế Âm một kích qua đi, lại đưa tay một chảo, một cái che trời tay ngọc diễn hóa mà thành chảo hướng Tây Hoàng Tháp. Hiển nhiên, tại Quan Thế Âm xem ra, món chí bảo này lại là cùng các nàng Phật gia hữu duyên. Ngay tại Quan Thế Âm muốn được xính thời điểm, một vệ thần quang từ quán giang khẩu nơi nào đó chém ra, đem tay ngọc chém thành hai nửa, tiêu tán ở trong thiên địa. Quan Thế Âm, đã thương muội muội ta, còn muốn đoạt pháp bảo của nàng, các ngươi Phật môn người thật đúng là vô sỉ a. Dương Tiễn cất bước từ quán giang khẩu đi ra, khuôn mặt lạnh lùng, cái trán tiên nhãn đã mở ra. Quanh thân pháp lực tăng gọn, đưa tay bóp ra một ấn, đánh phía Quan Thế Âm. Không biết tự lượng sức mình, đương tưởng rằng Hoa Khai thập phẩm liền không có người có thể bắt ngươi thế nào. Ngươi và ta chênh lệch không thể đền bù. Quan Thế Âm sắc mặt không nhanh, chỉ là một trưởng bộ gia, liền phá hủy đại ấn này. Bây giờ nàng đã là đại La Kim Tiên viên mãn tu vi, mà Dương Tiễn chỉ là mới vào đại la, trong lúc này chênh lệch giống như khác nhau một trời một vực. Dương Tiễn sắc mặt lạnh lùng, toàn lực thôi động pháp lực, huyết khí màu vàng giống như bùng dương, một vệt kim quang triển khai, bước ra một bước, đi tới gần, hắn hôm nay đã là đại thành thánh thể, quanh thân có thiên đạo cộng minh, pháp tác hạ xuống. Quan Âm hai con ngươi khẽ động, hơi kinh ngạc, từ Dương Tiễn trên thân nàng vậy mà cảm giác ra một tia cổ lão mà khí tức thần thánh. Đây là thể chất gì? Cựu truyền huyền công. Dương Tiễn toàn thân kim quang ngút trời, chiếu rọi vạn dặm, sáng chói như lúc bằng bằng dòng, thần hà núi liền nhật nguyệt, uy nghiêm mà cường đại, lưu động đi ra hoàng kim huyết khí chấn động hư không ầm ầm rung động. Chiến đấu bùng phát. Dương Tiễn đấm ra một quyền, bá khí không gì sánh được, chiếu rọi nửa cái thiết cung. Quan Thế Âm Bồ Tát mặt trắng vô tình, hai tay kết ấn, thi triển thần thông, từ Dương Tiễn trên thân, nàng cảm thấy lực lượng kinh khủng, cùng vừa rồi tiểu đả tiểu nháo hoàn toàn không thể so sánh. Đây thật là mới vừa vào đại la người sao? Vô lượng Phật quang chiếu rọi thiên địa, Quan Thế Âm chăm chú đối đãi, tiện tay đánh ra thần thông đều mang theo thế giới chi lực, nàng thân là Bồ Tát, địa vị gần với vài tôn cổ lão Phật Đà, dùng ra thần thông đều là Phật môn nhất tinh tâm pháp môn. Dương Tiễn sắc mặt nghiêm trọng, vạn bản thần thông bị hắn sử xuất, lục thân thừa nhận áp lực thật lớn, cho dù hắn gần nhất từ nhất diệp già thiên trung học không ít đại thuật, nhưng là giữa bọn hắn chênh lệch cảnh giới hay là rất khó đền bù. Trừ phi giữa hai người chiến đấu chấn động tam giới, vô số đại năng đều từ trong ngủ mê giật mình tỉnh lại, chú ý trận chiến đấu này. Dương Tiễn, mặc cho ngươi Hoa Khai thập phẩm cũng không phải đối thủ của ta. Quan Thế Âm sắc mặt đã trở nên lạnh, mở miệng quát lớn, Phật âm hùng vĩ, chấn động cả côn. Vậy cũng không nhất định. Dương Tiễn thản nhiên nói, thân như hồng lô, chống ra thánh thể dị tượng, phía sau một đạo hư ảnh xuất hiện, vô thượng tiên vương đang lầm cửu tiên. Đấm ra một quyền, như một vòng đại nhật màu vàng. Quan Âm sắc mặt như thường, giữa các nàng chênh lệch giống như hồng câu, vẫn như cũ khó mà đền bù. Giai tự bí, mở. Trong chốc lát, gấp 10 lần chiến lực ra thân, Dương Tiễn khí tức tại vô hạn cất cao, quang vũ bay múa, thần hà đầy trời, ngập trời pháp lực phun trào. Cái gì? Quan Thế Âm sắc mặt khẽ giật mình, còn chưa kịp làm ra phản ứng, cũng cảm giác được một cỗ hùng vĩ lực lượng đè xuống, siêu việt di vãng. Đây là đột phá. Tại Quan Âm thể nội, có tiếng kinh vang lên, Phật quang đầy trời, đưa nàng vây quanh, mỗi một lời nhược thần kim đúc thành, ẩn chứa vô lượng Phật pháp, thần thánh mà sáng lạ, chấn áp tứ phương. Giờ khắc này nàng không có giữ lại toàn lực nên địch. Dương Tiễn khí tức đã để nàng cảm giác được nguy hiểm, không gì sánh được nguy hiểm, tựa hồ đã cùng với nàng ở vào cùng một cái cấp độ. Thảm liệt chiến đấu đem sao trời đều chấn xuống tới, tăng lên sức chiến đấu gấp 10 lần. Dương Tiễn cùng Quan Thế Âm đánh bất phân cao thấp, nhưng là vẫn như cũ không cách nào thủ thắng. Mà lại hắn hiện tại trạng thái này tiêu hao quá nhanh, căn bản không có khả năng đánh lâu. Nếu là có cái khác cựu bí liền tốt, trong lòng thầm nghĩ. Giờ phút này, Quan Thế Âm áo trắng nhuốm máu, không biết là chính nàng hay là đối thủ, không còn có trách trời thường dân, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát bộ dáng. Nàng nhìn xem Dương Tiễn, có một loại nhìn bảo bối thèm nhỏ dãi. Nàng dám khẳng định, Dương Tiễn nhất định là dùng bí pháp gì, nếu không căn bản không có khả năng cùng với nàng chiến đến loại trình độ này. Trong nháy mắt tăng lên mấy lần chiến lực, nếu là nàng có thể có được, liền xem như chuẩn thánh nàng đều dám va vào. Dương Tiễn sư minh, ta đến giúp ngươi. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên động địa hét lớn vang lên, Na Tra chân đạp phong hỏa luân chớp mắt đã tới. Dương Tiễn hét lớn, Na Tra, ngươi đi sang một bên, trận chiến đấu này không phải ngươi có thể nhúng tay. Đây đã là đại La Kim Tiên viên mãn cấp bậc chiến đấu, tuyệt đối không phải Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ Na Tra có thể tham dự. Ha ha, Dương Tiễn sư minh, ta đã thành tựu đại La chi cảnh. Na Tra phóng khoáng cười một tiếng, huy động hô tiên lăng, quấy phong vân, gia nhập chiến trường. Cút cho ta. Quan Thế Âm nổi giận, một trưởng đem Na Tra đánh lui, A Miêu A Cẩu nào cũng dám tới xen vào một cước, người ta Dương Tiễn là Hoa Khai thập phẩm đại la, thân có bí pháp, chẳng lẽ ngươi cũng giống vậy? Đột nhiên, nàng sửng sốt một chút. Đây là muốn làm cái gì? Chỉ gặp Na Tra một tay nâng cao lại thần hỏa, bắt đầu hướng cùng một chỗ dung hợp.